Chương 133, huyết chiến thảm thắng chương 133, huyết chiến thảm thắng chít chít, tiếng rít chói tai từ bầy rơi khiến người ta rợn tóc gáy, nơi sóng âm đi qua, bất kể là đệ tử Huyền Chân Tông hay ma tu, chỉ cần tu vi ở luyện khí kỳ, đều không khỏi ôm đầu kêu thảm. Đợi bầy hắc rơi lướt qua, tại chỗ chỉ còn lại từng bộ xương trắng nếu, ngay cả máu thịt cũng bị nuốt chửng sạch sẽ. Đồng tử Lâm Minh co rút, thân hình cấp tốc lùi lại, đồng thời Huyền Phong kiếm hóa thành một đạo thanh quang gọn thẳng lên trời. Hắn hai tay bấm quyết, cửu hoa thanh tiêu kiếm quyết toàn lực thi triển. Khoảnh khắc, chín đạo kiếm quang rực rỡ như ngân hà chút xuống, chiếu sáng bầu trời đen kịt như ban ngày. Nơi kiếm quang đi qua, hắc rơi lần lượt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Lâm Minh tay trái lật một cái, thanh liên đan hỏa phun trào ra. Lần này hắn không ngưng tụ hỏa xà, mà biến đan hỏa thành mưa lửa ngập trời. Tuy mưa lửa uy hiếp không lớn đối với trúc cơ tu sĩ, nhưng đối phó những vật âm tà này lại vừa vặn thích hợp. Xì xì xì, bầy hắc rơi trong mưa lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong chớp mắt đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Nhưng tên ma tu kia thấy pháp thuật bị phá, không những không lùi bước, trái lại cười giữ tận từ trong lòng móc ra một lá cờ nhỏ màu máu, hiển nhiên là muốn thi triển tà thuật càng âm độc hơn. Huyết chiến tiếp diễn, ý thức của Lâm Minh dần dần rơi vào một loại tê dại quỷ dị. Huyền Phong kiếm trong tay dường như hòa làm một với cánh tay, mỗi lần vung chém đều trở thành phản ứng bản năng, tư duy của hắn dường như đã tách rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại một cái xác chỉ biết giết chóc di chuyển một cách máy móc trên chiến trường. Nhìn ra xa, toàn bộ U Nguyệt Sơn đều bị bao phủ trong tiếng chém giết. Tiếng va chạm lanh lảnh của pháp khí, tiếng nổ vang của pháp thuật, tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ trước khi chết, đan xen thành một khúc giao hưởng tử vong. Mấy vị đồng môn trúc cơ cùng đến ban đầu đã sớm không biết tung tích, chiến trường rộng lớn bị chia cắt tan tác. Thỉnh thoảng từ xa truyền đến tiếng vang lớn rung trời, nhắc nhở rằng vẫn còn trúc cơ tu sĩ đang liều chết chiến đấu. Số lượng đệ tử luyện khí kỳ mà Tàng Phong Tiên Thành mang đến ban đầu vượt xa ma tu, nhưng giờ phút này lại rơi vào thế yếu. Những ma tu kia hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, khắp nơi trong núi đều ẩn chứa sát cơ. Xương độc đột nhiên phun ra, đất sụt không hề báo trước, âm hồn thoát tận thoát hiện. Đáng sợ hơn là, ma tu trúc cơ có số lượng ưu thế một khi giành tay, đối phó luyện khí tu sĩ quả thực như chém dưa thái rau, mỗi lần ra tay ắt có người bỏ mạng. Cục diện chiến đấu nhanh chóng chuyển biến xấu, phe Tàng Phong Tiên Thành đã hiện rõ dấu hiệu tan tác. Phải rút lui rồi, sống sót mới có hy vọng. Lâm Minh một kiếm bước lui tên ma tu trước mặt, hướng Lục Nguyên Bác cao giọng gọi, "Lục sư Minh, mau dẫn các đệ tử rút xuống núi. Nếu đánh thì cũng nên đánh ở khu vực trống trải, thương vong ở đây quá thảm trọng rồi." Trên U Nguyệt Sơn xương đen bao phủ, ma khí nồng đậm, khắp nơi ẩn chứa sát cơ, thực sự không phải nơi thích hợp để chiến đấu lâu dài. Lục Nguyên Bác nghe vậy, lộ vẻ dãy rủa trên mặt, nhưng rất nhanh quyết đoán nói, "Được, tất cả mọi người nghe lệnh, có trật tự rút lui." Dưới sự yểm hộ của Lâm Minh và Lục Nguyên Bác, đệ tử Tàng Phong Tiên Thành bắt đầu vừa đánh vừa lui. Lâm Minh ngự kiếm bay xuống, vừa khéo nhìn thấy Diệp Linh Sa bị ba tên ma tu vây công, đã là tình thế nguy hiểm trùng trùng. Hắn không chút do dự thúc giục Huyền Phong kiếm, Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết lập tức phát động, ba đạo kiếm khí như sao băng đổ trăng, chém giết toàn bộ mấy tên ma tu kia. "Đi!" Lâm Minh một tay kéo Diệp Linh Sa, lao nhanh xuống núi. Nhưng vừa bay ra hơn trăm trượng, một bức tường đất cao ba trượng đột nhiên nô lên khỏi mặt đất, chặn mất đường đi. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh quang đại thịnh, trực tiếp đâm thẳng qua. Linh quang hộ thể do hậu thổ châu hình thành đâm nát bức tường đất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn này, hai tên ma tu trúc cơ đã đuổi kịp. Đáng chết! Lâm Minh không thể không một lần nữa rơi vào khổ chiến. Chém giết một tên, lại đến một tên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cứ thế này thì không bao giờ dứt. Dần dần, trong tầm mắt của Lâm Minh chỉ còn lại kẻ địch trước mắt, trong hai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Hắn đã hoàn toàn không để ý đến cục diện chiến đấu, cũng không còn quan tâm đến sống chết của các đồng môn khác. Bành! Một đạo pháp thuật hệ hỏa nổ tung bên cạnh. Vút! Phi kiếm lướt qua má. Rầm! Linh quang hộ thể kịch liệt chấn động. Ngay khi Lâm Minh thầm tính toán lộ tuyến đột phá vòng vây một mình, chân trời đột nhiên truyền đến một trận kiếm minh trong trẻo. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy năm sáu đạo kiếm quang xé rách trường không, viện binh của Huyền Chân Tông cuối cùng cũng đến. Người dẫn đầu chính là La Nguyệt Chân Nhân tọa trấn Tử Kiếm Sơn, uy áp kim đan kỳ không hề che giấu mà phóng thích ra. Sau khi viện quân gia nhập, cục diện chiến đấu lập tức đảo ngược. Lâm Minh thở phào một hơi dài, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Trong tình cảnh vừa rồi, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu viện quân đến chậm thêm một khắc, e rằng sẽ không thể không một mình đột phá bằng đây. May mà, viện quân cuối cùng vẫn kịp thời đến. Khoảng nửa canh giờ sau, cùng với mấy tên ma tu trúc cơ hậu kỳ cuối cùng lần lượt ngã xuống dưới sự vây quét của viện quân Huyền Chân Tông, cuộc chém giết thảm liệt này cuối cùng cũng kết thúc. Trên toàn bộ U Nguyệt Sơn, vô số thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ sẫm cả đàn núi. Những ma tu còn sót lại tứ tán bỏ chạy, có kẻ hoảng loạn không chọn đường mà đâm vào cái bẫy mình đã bố trí trước đó, có kẻ thì bị tu sĩ Huyền Chân Tông bắt sống. Nhiều hơn nữa thì vĩnh viễn ở lại trên mảnh chiến trường này. Đệ tử Huyền Chân Tông đến sau bắt đầu có trật tự dọn dẹp chiến trường. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra từng thi thể, phân loại chiến lợi phẩm rồi cất giữ cẩn thận. Còn những người sống sót của Tàng Phong Tiên Thành thì dịu đỡ lẫn nhau đến một bãi đất bằng phẳng dưới chân núi để nghỉ ngơi. Khi kết quả kiểm kê được đưa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Ban đầu hơn 300 tu sĩ đông đúc, nay còn sống sót không đến 30 người. Đệ tử luyện khí kỳ 10 phần còn một, người sống sót hai nấy đều mang thương tích, có người thậm chí đã thoi thoát. Cho đến lúc này, Lâm Minh mới thực sự ý thức được sự thảm khốc của trận chiến này vượt xa tưởng tượng. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện những gương mặt quen thuộc đã ít đi rất nhiều. Trì Phong bị chặt đầu. Khi thi thể từ thủ nhân được tìm thấy, lồng ngực đã bị xuyên thủng. Võ Hoành trong trận chiến cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vô tận, thi cốt không còn. Bảy vị trúc cơ tu sĩ, vậy mà có ba người vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất này. những người sống sót chỉ có Đường Tùng nhất mạch cùng Từ Thanh Phong và ba người khác. Trong doanh trại tạm thời dưới chân núi, khi đệ tử Huyền Chân Tông mang thi thể không nguyên vẹn của Từ thủ nhân đưa đến, các đệ tử Từ gia đầu tiên sững sờ, ngay sau đó bùng phát tiếng khóc gào xé lòng. Bọn hắn quỳ trên đất, run rẩy vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của lão tổ, làm sao cũng không dám tin vị trụ cột gia tộc này cứ thế này mà ngã xuống. Cần biết, trong tu tiên giới, một gia tộc muốn bồi dưỡng ra một vị trúc cơ tu sĩ, thường cần hao phí tâm huyết của mấy đời người. Những trúc cơ tu sĩ này không chỉ là thần hộ mệnh của gia tộc, mà còn là trụ cột tinh thần của thế hệ sau. Từ Thanh Phong quỳ trước thi thể Từ thủ nhân, khóc đến mấy lần suýt ngất. Vị sư huynh bình thường ôn nhã, sảng khoái này, giờ phút này lại như một đứa trẻ bất lực. Còn tình huống của võ hành càng khiến người ta thở dài. Hiện trường chỉ tìm thấy một số vật phẩm tùy thân của hắn, thi cốt đã sớm hóa thành tro bụi. Lục Nguyên Bắc lẩm bẩm nói, vốn tưởng chỉ là một lần hành động trừ ma thường lệ, ai ngờ lại thảm khốc đến mức này. Đúng vậy. Diệp Linh Sa cười khổ nói, hoàn toàn ngoài dự liệu. Lâm Minh lặng lẽ đứng một bên, nhìn những đồng môn từng kề vai chiến đấu này, trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Hắn nhớ lại trước khi xuất chinh dáng vẻ hăng hái khí thế của mọi người, giờ đây tất cả đều đã thành mây khói quá bãng. Võ Hành, Chí Phong, ngay cả cường giả như Từ thủ nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Con đường tu tiên này quả thực là gai góc chẳng chỉ ta. Chương 134, thần bí lệnh bài. Chương 134, thần bí lệnh bài. Hai canh giờ thoáng chốc đã qua. Dưới chân núi, trong doanh trại tạm thời, những tu sĩ bị thương nhẹ đã có thể miễn cưỡng hành động, linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục vài phần. Nhưng phần lớn thương binh lại nằm la liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong số những người trọng thương này, có người kinh mạch đứt đoạn, có người đan điền bị tổn thương, không có 3 năm tháng điều dưỡng e rằng khó mà nhúc nhích được. Lâm Minh và Lục Nguyên Bắc nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy ý định rời đi trong mắt đối phương. Hai người thương nghị chốc lát, quyết định lập tức khởi hành trở về Tàng Phong Tiên Thành. Trên U Nguyên Sơn, những pháp khí, đan dược và vật phẩm khác nằm rải rác trong động phủ ma tu không ai hỏi hàn tới. Giờ phút này, không ai có tâm tình đi kiểm kê những chiến lợi phẩm này. Ngược lại, một vị kim đan chân nhân của Huyền Chân Tông đích thân cam đoan, sau khi bọn họ dọn dẹp chiến trường xong, sẽ đem tất cả thu hoạch đưa đủ đến Tàng Phong Tiên Thành. Những thứ này đều là các ngươi dùng tính mạng đổi lấy, tông môn sẽ không mất đi một phần nào. Vị kim đan chân nhân kia trầm giọng nói, ánh mắt nặng nề quét qua những thi thể xếp ngay ngắn trên mặt đất. Lâm Minh không để ý lắm, trước đó mỗi khi hắn chém giết một ma tu trúc cơ, đều lấy đi túi chứa vật của đối phương, vào túi mới là an toàn thật sự. Lúc này, một tu sĩ trúc cơ tầng 9 của Huyền Chân Tông bước tới, chắp tay nói với hắn, Lâm sư đệ, cuộc chiến chu ma lần này hung hiểm dị thường, vượt xa dự liệu của chúng ta. Mặc dù trước đó đã phái thám tử nhiều lần dò xét, nhưng thực lực ẩn giấu của ma tu vẫn nằm ngoài dự đoán. Lâm Minh thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu, tự nhiên sẽ bẩm báo chân thật với sư môn. Nhưng hiện tại chúng ta thương vong thảm trọng, vẫn cần sư minh phái người hộ tống. Cần biết, trong khu rừng rậm bên ngoài U Nguyệt Sơn, vẫn còn không ít cá lọt lưới đang lẩn trốn. Với trạng thái hiện tại của Tàng Phong Tiên Thành, nếu tự mình trở về, khó đảm bảo sẽ không gặp phải phục kích. Từ thủ nhân đã chết, ít nhất cần một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tọa trấn mới có thể đảm bảo an toàn. Cuối cùng thương nghị, do vị chân tu trúc cơ cửu trọng vừa mở lời kia điều khiển một chiếc phi chu đi trước mở đường, hộ tống hai chiếc phi chu của Tàng Phong Tiên Thành cùng đi. Khi đến, 7 chiếc phi chu che trời lấp đất, khí thế như cầu vồng. Đường về chỉ còn lại 2 chiếc phi chu tàn tạ, dưới ánh tà dương trông đặc biệt tiêu điều. Trên bong phi chu, nhóm tu sĩ may mắn sống sót người ngồi người đứng, nhưng đều im lặng không nói. Có người ngẩn ngơ nhìn U Nguyệt Sơn dần khuất xa, có người cúi đầu lau chùi phi kiếm dính máu, lại có người ôm di vật của đồng môn khẽ nức nở. Không khí nặng nề như thực chất, đè nén khiến người ta khó thở. Ngày hôm sau, vào đúng giờ ngọ, 2 chiếc phi chu đầy vết thương chậm rãi hạ xuống tiếp dẫn đài của Tàng Phong Tiên Thành. Trận pháp phòng hộ trên bề mặt phi chu đã sớm tan nát không chịu nổi, mấy vết nứt kinh người xuyên thủng thân thuyền, hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết thảm khốc. Trên Thanh Vân đạo tràng ở trung tâm nội thành đã sớm tụ tập hơn ngàn tu sĩ. Đám đông đen nghịt một mảnh, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Khi nhìn rõ chỉ có 2 chiếc phi chu trở về, không ít tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mấy vị tu sĩ lớn tuổi nhìn nhau một cái, đều đọc được dự cảm chẳng lành trong mắt đối phương. Cùng với cửa khoang mở ra, nhóm người sống sót bước đi loạn choạng ra khỏi phi chu. Có người cụt tay cụt chân, có người toàn thân đẫm máu, lại có người được đồng môn kêu ra. Khi nhóm tu sĩ ở lại biết tin gần một nửa đồng môn vĩnh viễn chôn thây ma quật, tiếng khóc bi thương bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ trên đạo tràng. Mấy vị nữ tu tại chỗ ngất xỉu, lại có người tính tình cương liệt rút pháp khí ra định đi tìm thủ, bị mấy vị tiền bối trúc cơ giữ chặt lại. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đường Tùng chân nhân lẩm bẩm tự nói, mãi cho đến khi nhìn thấy ba người Lâm Minh bình an vô sự bước xuống phi chu, gương mặt căng thẳng mới hơi giãn ra. Tay áo không do tự động vất vơ, hiển nhiên nội tâm xa không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đệ tử Huyền Chân Tông cố nén bi thương, lập tức bắt tay vào xử lý hậu sự. Đệ tử chấp sự đường bận rộn đăng ký thương vong, đệ tử dược đường đi lại giữa những người bị thương, lại có mấy chục tu sĩ đêm ngày chế tạo vãng sinh phủ. Khó giải quyết nhất là sau khi mấy vị tu sĩ trúc cơ vẫn lạc, linh điền, mạch khoáng do họ quản lý đều cần phân phối lại, những tranh chấp lợi ích phát sinh khiến mấy vị quản sự đau đầu nhức óc. 3 ngày sau, một đội tu sĩ mặc tố bào hộ tống hơn 100 cỗ quan tài trở về tiên thành. Cùng lúc đó, 5 chiếc phi chu khổng lồ của Huyền Chân Tông bản tông cũng phá không mà đến. Thông qua trò chuyện với tu sĩ bản tông, Lâm Minh mới biết mức độ thảm khốc của trận chiến này vượt xa tưởng tượng. Không chỉ Tàng Phong Tiên Thành tổn thất gần một nửa tu sĩ trúc cơ, mà mấy tòa tiên thành biên cảnh khác cũng thương vong thảm trọng tương tự. Ngay cả Huyền Chân Tông bản tông cũng vẫn lạc 2 vị kim đan trưởng lão. Mặc dù Nguyệt Ma Tông tổn thất 3 vị ma tu kim đan, đệ tử trúc cơ kỳ lại càng chết thương vô số, nhưng cái giá của chiến thắng này thật sự quá đỗi nặng nề. Điều đáng lo ngại hơn là, cuộc xung đột này giống như lửa đổ vào chảo dầu, lập tức châm ngòi toàn bộ tu chân giới Vân Quốc. Ba đại ma tông của Vũ Quốc đã công khai tham chiến, bốn đại tông môn chính đạo của Vân Quốc cũng không thể không toàn diện ứng chiến. Thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó thu liễm tâm thần bắt đầu tọa thiền. Hắn chỉ còn cách trúc cơ trung kỳ một bước chân, giờ phút này càng cảm thấy tầm quan trọng của tu vi. Cùng với tứ phương huyền công chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch, linh lực tinh thuần như dòng suối nhỏ tư dưỡng khắp châu thân thiếu huyệt. Nghĩ đến mấy chiếc túi chứa vật thu được từ ma tu trúc cơ trên người, Lâm Minh trong lòng hơi yên tâm. Trong tu chân giới phong vân biến hóa này, chỉ có thực lực bản thân cùng tài nguyên tu luyện sung túc mới là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất. Ước chừng sau một nén hương, Lâm Minh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, linh lực toàn thân lưu chuyển đã đạt đến biên mãn. Sau khi tứ phương huyền công vận chuyển ba đại chu thiên, thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Đã đến lúc kiểm kê thu hoạch rồi. Trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, từ trong pháp bảo lấy ra mấy chiếc túi chứa vật hình dáng khác nhau đặt lên trên bàn đá. Trong số đó, một chiếc túi chứa vật màu xanh lục đậm đặc biệt bắt mắt, miệng túi thêu hoa văn đầu lâu màu máu, chính là vật của ma tu trúc cơ trung kỳ kia. Lâm Minh thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi đưa thần thức dò xét về phía chiếc túi chứa vật xanh biết đậm kia. Vừa tiếp xúc, liền cảm thấy một đạo bình chướng thần thức âm lạnh ngăn cản phía trước. Cấm chế này không chỉ cứng rắn dị thường, mà còn ẩn chứa vài phần lực lượng ăn mòn, nếu là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường mạo hiểm chạm vào, e rằng thần thức cũng sẽ bị tổn thương. Ừ, cũng thật cẩn thận đấy. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Nếu là tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, muốn phá cấm chế này quả thật phải tốn chút công phu. Nhưng cường độ thần thức của hắn có thể sánh với trúc cơ hậu kỳ, phá giải nó cũng không phải chuyện khó. Chỉ thấy hắn khẽ nhắm hai mắt, một luồng lực lượng thần thức xanh mở từ mi tâm tuôn ra, như linh xà quấn quanh chiếc túi chứa vật xanh biết đậm kia. Tại nơi thần thức và cấm chế tiếp xúc, phát ra tiếng xì xì rất nhỏ, ở nước có thể thấy từng sợi hắc khí bị bốc ra. Cứ thế rằng có ước chừng nửa canh giờ, cấm chế kia cuối cùng cũng hiện ra vẻ suy yếu. Lâm Minh nắm lấy thời cơ, đột nhiên khẽ quát một tiếng, phá. Chỉ thấy trên túi chứa vật hắc quang bùng lên, ngay sau đó vỡ vụn tiêu tán như biển. Tiếp theo, hắn lại làm theo cách cũ, từng chiếc một phá giải những túi chứa vật còn lại của ma tu trúc cơ sơ kỳ. Những cấm chế này tương đối đơn giản, chỉ mất chốc lát đã phá giải toàn bộ. Mỗi khi một chiếc túi chứa vật được phá mở, Lâm Minh đều cẩn thận dùng linh lực hộ thể, để đề phòng ma tu để lại thủ đoạn âm độc nào. Cuối cùng cũng đã mở hết rồi. Lâm Minh thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vài phần mong đợi. Những ma tu này quanh năm cướp bóc, chắc hẳn gia sản không nhỏ. Hắn lấy toàn bộ vật tư bên trong ra, bắt đầu kiểm kê. Lần lượt là 8274 viên trung phẩm linh thạch, khoảng 412 vạn 5000 viên hạ phẩm linh thạch, 2 kiện trung phẩm ma đạo linh khí, 7 kiện hạ phẩm ma đạo linh khí, 60 bình hoàng nha đan, tổng cộng 521 viên, các loại linh tài khác nhau. Chỉ riêng linh thạch đã có 140 vạn, khoản tiền lớn này đủ để bù đắp những gì Lâm Minh đã bỏ ra để ứng phó trận chiến này. Ngoài ra, Lâm Minh vung tay phải, hai tấm lệnh bài có chất liệu hoàn toàn khác biệt liền bay vào lòng bàn tay hắn từ đống chiến lợi phẩm. Trong đó, một tấm lệnh bài ngọc đen khắc hoa văn đầu lâu dữ tợn, chính là tín vật thân phận tiêu chuẩn của tu sĩ trúc cơ Nguyệt Ma Tông. Còn tấm kia lại khiến đồng tử hắn hơi co lại. Chương 135, hậu tục chiến tranh chương 135, hậu tục chiến tranh đây là một khối lệnh bài hình vuông toàn thân xanh biếc như mực, cầm vào tay lại nặng hơn cả tinh thiết thông thường đến 3 phần. Bề mặt lệnh bài phủ đầy những ám văn huyền ảo, nhìn kỹ dưới lại tựa như có lưu quang bơi lượn. Ngay chính giữa chữ giới cổ kính bút pháp rồng bay phượng múa, mỗi nét bút đều ẩn chứa đạo vận khó tả. Lâm Minh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân kia, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức tăng hương, cổ xưa ập vào mặt, phản phất như lệnh bài này đã trải qua vô số năm tháng. Kỳ lạ. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Với kiến thức của hắn tại Huyền Chân Tông nhiều năm, có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải tín vật của bất kỳ môn phái nào trong tu chân giới hiện nay. Ngay cả những lệnh bài truyền thừa của cổ tu ẩn thế cũng chưa từng có hình dáng như thế này. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hai mắt tinh quang bùng lên. Tay trái bấm quyết, tay phải treo lệnh bài trước ngực, đồng thời thúc giục pháp lực và thần thức dò xét vào bên trong nó. Chỉ thấy một luồng linh quang xanh biết từ đầu ngón tay hắn tràn ra, như rắn bơi quấn quanh bề mặt lệnh bài. Ông, lệnh bài đột nhiên phát ra chấn động trầm thấp, những đường vân trên bề mặt lại phát sáng lên ánh sáng xanh lục u tối. Lâm Minh chỉ cảm thấy thần thức tựa như đâm vào một bức tường đồng đầy gai nhọn, những cấm chế cổ quái kia không chỉ tầng tầng lớp lớp, mà còn ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc hắn chưa từng tiếp xúc qua. Đây không phải cấm chế bình thường có thể phá trừ bằng ma lực, cũng không phải cấm chế truyền thừa cần khẩu quyết đặc định, mà giống như một loại cổ pháp đã thất truyền từ lâu. Thú vị. Khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch lên, từ từ thu hồi pháp lực thăm dò. Là một người cẩn trọng, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm cương công. Lần thăm dò vừa rồi đã khiến hắn xác nhận hai việc: thứ nhất, vật này quả thực là một kiện pháp khí phẩm giai không thấp; thứ hai, người luyện chế vật này tu vi e rằng đã vượt xa kim đan cảnh giới. Đưa lệnh bài đến trước mắt, trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên vẻ suy tư. Vật này chắc chắn phi phàm, đáng tiếc tạm thời không cách nào luyện hóa. Hắn hiểu rõ, chỉ khi luyện hóa thành công mới có thể biết được công dụng thật sự của lệnh bài này. Muốn luyện hóa, phải tìm cách xuyên thấu cấm chế bên trong đó. Nhưng loại cấm chế này chưa từng nghe nói đến, nên bắt đầu từ đâu đây? Lâm Minh chuyển ý nghĩ, lại nghĩ, chuyện này cũng không nổi, ngày tháng còn dài, tổng sẽ có cách phá giải. Nghĩ đến đây, hắn trịnh trọng cất chiếc lệnh bài chứa giới thần bí này vào trong túi chứa vật của mình. 3 tháng thời gian như bạch câu quá khích. Sáng sớm hôm nay, Lục Nguyên Bắc đến Phi Tuyết phòng, mang theo nụ cười chơi bừa, ném một túi chứa vật cho Lâm Minh. Lâm Minh khẽ nhíu mày, thần thức dò xét vào trong đó, sau khi nhìn rõ vật bên trong, không khỏi lộ vẻ khổ sở. Tông môn này là muốn bức người đến chết sao? Chỉ thấy trong túi chứa vật chỉnh tề đặt 3000 tờ phù chỉ xanh vân nhị giai, bên cạnh là 10 hộp linh mặc thượng đẳng cùng 2 cây phù bút thanh ngọc. Phía trên cùng còn lơ lửng một viên ngọc giản nhiệm vụ, yêu cầu hắn trong vòng 3 tháng phải hoàn thành việc vẽ 1500 tờ bản thạch phù. Lâm Minh xoa xoa thái dương. Tuy nói hắn giỏi vẽ loại phù lục phòng ngự như bản thạch phù này, nhưng việc chế phù số lượng lớn đối với thần thức tiêu hao càng kinh người. Lục sư Minh, việc vẽ phù lục đối với thần thức tổn hao có thể nghiêm trọng hơn thi triển thuật pháp mấy lần đó. Lâm Minh cười khổ nhìn Lục Nguyên Bác, người đến giao nhiệm vụ. Lục Nguyên Bác thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản. Ta và Diệp Linh Sa sư muội cũng ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược, sư đệ hãy xem cái này. Trong ngọc giản hiển thị điều lệnh mới nhất của tông môn. Tất cả đệ tử trúc cơ kỳ chưa nhận nhiệm vụ sản xuất đều được phái đến ba tòa linh sơn mới chiếm đóng để trấn giữ. Nguyệt Ma Tông tuy bại, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phản công. Lục Nguyên Bác nói, tin tức từ tiền tuyến truyền về, bọn chúng đã tập hợp mấy vị kim đan trưởng lão, đang mưu tính phản công. Nói rồi, hắn lại lấy ra một hộp hương bằng sứ xanh tinh xảo, trên mặt hộp phù điêu mấy cánh hoa linh thần hoa văn, đây là thần hồn hương được đặc phê, chuyên dùng cho các ngươi, những chế phù sư. Mỗi khi thần thức bị kiệt quệ thì đốt một nén, có thể giảm đau đầu, tăng tốc hồi phục. Lâm Minh nhận lấy hộp hương, nhẹ nhàng mở nắp. Đột nhiên, một luồng khí tức thanh lạnh ập vào mặt, khiến tinh thần hắn chấn động. Trong hộp xếp chỉnh tề 20 nén hương sợi màu xanh lam nhạt, mỗi nén đều tỏa ra mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Đa tạ sư minh. Lâm Minh cẩn thận cất hộp hương đi, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Thần hồn hương này bình thường là vật hiếm có, ngay cả trúc cơ tu sĩ ngày thường cũng không có tư cách đổi lấy, trừ khi như hôm nay nhận được một số công việc quan trọng. Tỷ lệ thành công vẽ bản thạch phù của hắn khoảng 8 thành, dự kiến 2000 tờ phù chỉ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại có thể tiết kiệm được không ít thần hồn hương. Sư minh cứ yên tâm, Lâm Mô nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hắn chỉnh trọng đáp, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Nhiệm vụ lần này tuy nặng nề, nhưng chưa hẳn không phải cơ hội tốt để tích lũy tài nguyên. Lục Nguyên Bác nghe vậy mỉm cười, ngươi đúng là lanh lợi. Tỷ lệ thành công của các chế phù sư các ngươi đều trên 5 thành, lượng nhiệm vụ đều đã được tính toán kỹ lưỡng, sẽ không để chúng ta nhàn rỗi đâu. Lâm Minh trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, lời nói bỗng chuyển hướng hỏi, không biết tình hình bên U Nguyệt Sơn bây giờ thế nào rồi. Lục Nguyên Bác nghe vậy, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng, so với dự đoán còn thuận lợi hơn. Từ khi mở cửa đến nay chưa đầy nửa tháng, đã có 37 gia tộc tu tiên của Vân Quốc thiết lập chi nhánh tại đây, tán tu càng đổ về như ong vỡ tổ. Theo thống kê của chấp sự điện, hiện tại tán tu đã đăng ký trong sổ sách đã vượt quá 12000 người, trong đó 8 thành đều là tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ, mỗi ngày còn có tán tu mới không ngừng đổ vào. Hắn nói rồi từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, sau khi chú nhập linh lực vào thì hiện ra một bức địa đồ lập thể, theo quy hoạch của tông môn, tiếp theo sẽ chia làm 3 bước, một là tiêu diệt toàn bộ tàn dư ma tu trong phạm vi ngàn dặm quanh U Nguyệt Sơn, hai là khai thác 72 điểm linh mạch nhỏ này, ba là xây dựng đại trận phòng ngự, triệt để đưa khu vực này vào phạm vi thế lực của Huyền Chân tông ta. Lần này chúng ta một lần đoạt được 3 điều linh mạch thượng phẩm nhị giai, chỉ cần kinh doanh đúng đắn, 2-30 năm sau, thực lực tổng thể của tông môn ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Trong mắt Lục Nguyên Bắc tinh quang lấp lánh, đặc biệt là số lượng tu sĩ cấp thấp, trong tình huống tài nguyên sung túc, tốc độ tăng trưởng sẽ vô cùng kinh người. Cơ số lớn rồi, trúc cơ tu sĩ tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, những người này đều có thể là lực lượng nòng cốt để đối kháng ma đạo trong tương lai. Lâm Minh nghe vậy hơi tỏ vẻ kinh ngạc, Nguyệt Ma tông cứ thế trơ mắt nhìn chúng ta chiếm cứ địa bàn sao? Chẳng lẽ bọn chúng không phản công? Sao lại không có? Lục Nguyên Bắc cười lạnh một tiếng nói, nửa tháng qua đã có 5 vị kim đan tu sĩ của Nguyệt Ma tông lần lượt tập kích U Nguyệt Sơn, nhưng đều bị Thanh Dương Nguyệt sư thúc và Phi Hà sư thúc chấn giữ ở đó đánh lui, trong đó một ma tu còn bị thương không nhẹ. Hắn chỉ vào đường đỏ được đánh dấu trên địa đồ nói, U Nguyệt Sơn bây giờ đã trở thành trận địa tiền tuyến của chúng ta để đối kháng Nguyệt Ma tông. Điều này có nghĩa là giữa nội địa tông môn và tiền tuyến lại có thêm một vùng đệm. Một khi chiến sự lại nổi lên, tu sĩ tăng viện có thể thông qua phi thuyền không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Bố cục của tông môn quả nhiên thâm sâu. Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Lục Nguyên Bác thu ngọc giản lại, ngựa khí đột nhiên trở nên trầm lắng, cuộc tranh chấp chính ma của hai nước Vân Vũ đã kéo dài 3 năm. Lần này nếu có thể đứng vững gót chân, thì tương đương với việc đóng một cái đinh trên địa bàn của ma đạo. Giả sử có thời gian, chưa chắc không thể triệt để loại bỏ ma đạo. Nói rồi hắn đứng dậy, đi, cùng ta đi xem cảnh trí phi tuyết phong của ngươi. Đến đây nhiều lần như vậy mà chưa từng du ngoạn qua. Hai người thong thả bước trên con đường nhỏ giữa núi. Phóng tầm mắt nhìn ra, trừ khu vực đỉnh núi quanh năm bị gió tuyết bao phủ, khắp núi khắp nơi đều trồng đầy linh đào thụ. Những cây đào này dưới sự tư dưỡng của linh mạch, đa số đã tấn thăng thành nhất giai trung phẩm, cành cây treo đầy những quả linh đào mọc nước. Lục Nguyên Bác hái xuống một quả, nhẹ nhàng cắn một miếng, đống nhiên nước bọt đầy miệng, vị linh đào này quả nhiên không tồi. Nước quả dồi dào, linh khí nồng đậm. Sư đệ, ta muốn mua ít mang về nếm thử. Lâm Minh cười xua tay, sư minh nói lời này thì khách sáo quá rồi. Ta sẽ cho người chuẩn bị 10 cân linh đào thượng hạng ngay, sau này mỗi năm đều dành cho sư minh 10 cân. Cái này sao mà ngại quá. Lục Nguyên Bác miệng thì từ chối, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Chương 136, trúc cơ trung kỳ thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Lâm Minh khoanh chân ngồi bên một linh tuyển nhị giai ở hậu sơn phi tuyết phòng, toàn thân bao phủ trong linh quang 4 màu. 4 đạo linh lực trắng, xanh, đỏ, đen như dao long bơi lượn vờ quanh, trong xương sớm phát họa nên một dải tinh hà rực rỡ. Linh lực trong cơ thể quần quận như sông vỡ đê, gào thét mà lướt qua kỳ kinh bát mạch. Mỗi khi vận chuyển một đại chu thiên, liền có lượng lớn linh khí như biển bị luyện hóa thành pháp lực tinh thuần, như trăm sông đổ về biển mà hội tụ vào đan điền. Lúc này, trong đan điền khí hải, linh lực ngưng kết như mưa, tí tách rơi xuống trên hồ pháp lực, khuấy động từng đợt gợn sóng. Sự vận chuyển tốc độ cao này đã kéo dài 3 canh giờ, trán Lâm Minh rịn ra những giọt mồ hôi li ti, kinh mạch chuyển đến từng đợt đau nhói. Từ nửa năm trước chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ trung kỳ, hắn đã thử đột phá hơn 10 lần. Mỗi lần đều vào thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng kinh nghiệm tích lũy được khiến lần đột phá này đặc biệt thuận lợi. Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động. 365 đại huyệt toàn thân đồng thời mở ra, như đói khát mà nuốt chửng pháp lực trong kinh mạch. Trong khoảnh khắc, linh lực trong cơ thể trống rỗng, bên hai vang lên từng đợt đạo âm huyền diệu, tựa như có tiên nhân đang thì thầm. Đợi đến khi dị tượng lắng xuống, pháp lực như gió xuân hóa mưa, một lần nữa tới mát kinh mạch khô cạn. Pháp lực mới sinh càng thêm tinh thuần ngưng luyện, mỗi một giọt đều ẩn chứa linh cơ kinh người. Lâm Minh chậm rãi mở mắt, trong đồng tử bốn màu quang hoa lưu chuyển, qua ba hơi thở mới dần dần ẩn đi. Tên: Lâm Minh, họ mệnh: 41320 pháp tu, trúc cơ trung kỳ, 1, thành công rồi. Hắn nhìn bảng trạng thái, cảm nhận pháp lực đang quần quật lưu chuyển trong cơ thể. Một tiếng giống dài thoát ra khỏi miệng, nơi sóng âm đi qua, trong phạm vi 10 trượng, linh ảo tụ không gió tự động, lá cây xào xạc vang lên, như tuyết bay của tròn. Tiếng giống vang vọng giữa sơn cốc, làm kinh động một đàn bạch hạc đang đậu. Từ khi trúc cơ thành công tại Huyền Chân Tông, đến nay đã qua 13 năm xuân thu. 13 năm qua, hắn ngày ngày cần tu không ngừng nghỉ, cuối cùng vào hôm nay, thành công bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Ngày hôm sau, đỉnh Tang Kiếm Phong, sương sớm như lụa. Trong đại sảnh động phủ, hương đàn lượn lờ. Hai thị nữ mặc la quần màu trắng, tay bưng ngọc bàn, cung kính dâng lên hai chén linh trà thanh minh bụi nhà. Nước trà xanh biếc, ở nước có thể thấy từng sợi linh khí bốc lên. Đợi chén trà đặt xuống, các thị nữ khép túi người hành lễ, lặng lẽ lui đi, chỉ để lại đầy phòng hương trà. Đường Tùng khoanh chân ngồi ở chủ vị, hai mắt híp lại. Hắn nhạy bén nhận ra linh lực ba động toàn thân của đệ tử trước mắt đã khác hẳn ngày thường, linh áp hùng hậu và sinh cơ bừng bừng kia, rõ ràng là khí tượng chỉ có ở trúc cơ trung kỳ. Trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nuốt dâu cười nói, xem khí tức của ngươi, có lẽ đã đạt đến trúc cơ trung kỳ rồi. Không tệ. Đột phá khi nào vậy? Trong lòng hắn thầm vui mừng. Tiểu đệ tử nhập môn muộn nhất này, nay lại vượt qua các sư huynh sư tỷ về mặt tu vi, điều này vừa chứng minh thiên phú của đệ tử, cũng chứng thực nhãn quang của mình khi thu đồ đệ. Lâm Minh chỉnh trang y phục, trịnh trọng hành một đại lễ, bẩm sư tôn, đệ tử vừa đột phá vào giờ thìn ngày hôm qua. Vốn định dùng truyền âm phù bẩm báo, lại cảm thấy việc lớn như vậy, nên tự mình đến trước tòa sư tôn mới thể hiện được thành tâm. Hôm nay đặc biệt đến bái tạ ân sư tôn nhiều năm bồi dưỡng. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đường Tùng phất nhẹ tay áo, một luồng linh lực ôn hòa nâng Lâm Minh dậy. Hắn chỉ vào bồ đoàn bên cạnh, ngựa khí ôn hòa, người tu hành, tu vi mới là căn bản. Ngươi có thể có tiến cảnh này, vi sư rất vui mừng. Thâm tính toán, với tốc độ tu hành của tiểu tử này, nếu giữ vững như vậy, có lẽ trước khi đại hạn của mình đến, Tàng Kiếm Phong sẽ có thêm một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Điều này đối với một mạch truyền thừa mà nói, có thể là một việc may mắn lớn lao. Trầm ngâm một lát, Đường Tùng nghiêm nghị nói, bất quá, trúc cơ trung kỳ chẳng qua chỉ là một khởi điểm mới. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, tuyệt đối không thể vì chút thành tựu nhỏ mà tự mãn. Cần biết trong tu chân giới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn biết rõ đệ tử này tuy chỉ có tư chất tứ linh căn, nhưng ngộ tính cũng tốt, đối với việc lý giải công pháp thường có chỗ độc đáo. Cùng với tu vi tăng lên, trên lệch linh căn sẽ dần dần được bù đắp, khi đó ngộ tính siêu quần sẽ trở thành ưu thế lớn nhất. Lời dạy của sư tôn, đệ tử khắc ghi trong lòng. Lâm Minh cung kính đáp, sau đó chuyển đề tài, đệ tử có một điều không rõ. Thường nghe luyện khí kỳ chỉ là nhập môn, trúc cơ kỳ mới xem là chân chính bước lên tiên độ. Vậy sau trúc cơ, lại nên truy cầu cảnh giới nào? Mong sư tôn giải đáp nghi hoặc. Những năm qua, hắn đã đọc rất nhiều điển tịch trong tàng kinh các. Từ Vân Châu tu tiên lục đến Huyền Mạch yếu đều nhắc đến Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần và các cảnh giới cao hơn, với truyền thuyết tu tiên nghe được ở kiếp trước lại có 7-8 phần tương tự. Đáng tiếc những điển tịch này hoặc là nói không rõ ràng, hoặc là khoa trương quá mức. Sư tôn là một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại là đan sư tầm dài, chắc hẳn biết nhiều bí mật tu hành ít người biết đến hơn. Trong động phủ Tàng Kiếm Phong, hơi xương linh trà lượn lờ từ từ bốc lên giữa hai người. Đường Tùng chân nhân khẽ bước dâu dài, trong mắt chợt lóe lên một tia ý vị chê bừa, vừa mới đứng bước ở trúc cơ trung kỳ, đã vội vàng hỏi thăm cảnh giới phía sau rồi sao? Lâm Minh không chút hoang mang mà nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi bình tĩnh đáp, đệ tử cho rằng, chỉ khi nhìn rõ phương hướng phía trước, mới biết bước chân hiện tại nên đặt ở đâu. À. Đường Tùng khẽ cười một tiếng, ánh mắt xa xăm. Con đường tu tiên sao mà dài đằng đẵng, dù cho dốc hết cả đời cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy toàn cảnh. Khi ngươi ngàn khó vạn khổ leo lên một ngọn núi cao, ngẩng đầu lại thấy phía trước núi non trùng điệp, lúc đó có thể sẽ sinh lòng mê mang. Lâm Minh đặt chén trà xuống, đầu ngón tay khẽ lướt trên bàn, nấm sớm sinh tối chết, không thấy trăng lên trăng lặn, ve lạnh xuân sinh hạ vòng, khó biết thu hoạch đông tảng. Mà tu sĩ bọn ta có thể dùng phàm thân quy thiên đạo, đã là cơ duyên lớn lao. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rực rỡ. Đã biết thiên địa rộng lớn, lại sao có thể vì đường phía trước hiểm trở mà sợ hãi chùn bước? Nói đến đây, Lâm Minh không khỏi nhớ đến đủ loại chuyện kiếp trước. Người phàm tục có thể sống qua trăm tuổi đã là phượng mao lân giác, mà nay trong Huyền Chân Tông, những vị sư bá kim đan kỳ kia, tùy tiện một vị đều là lao quái vật sống 300-400 năm. Còn với nguyên anh đại năng trong truyền thuyết, càng sở hữu ngàn năm phàm nguyên. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, hắn đều có thể cảm nhận nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Đường Tùng nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định của đệ tử, phảng phất thấy chính mình năm đó. Hắn khẽ gật đầu, khoe miệng hiện lên một nụ cười, vi sư năm đó cũng như ngươi vậy, ý khí phong phát. Nhưng nguyện sau 100 năm, ngươi vẫn còn giữ được tấm lòng xích tử này. Ánh mắt lướt qua Lâm Minh, nhìn về phía biển mây phiêu diêu ngoài động phủ, giọng nói bỗng nhiên trở nên xa xăm, về huyền diệu của cảnh giới cao hơn, vi sư biết thật sự có hạn. Những năm qua, cũng chẳng qua là từ những lời nói vụn vặt của mấy vị kim đan sư bá mà chắp vá được đôi chút hình dung. Hắn quay đầu lại, nghiêm túc nói, khắc cốt ghi tâm, đạo của người khác, rốt cuộc cũng là đường của người khác. Cổ tịch có ghi, tu tiên có tứ cảnh, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Đường Tùng đầu ngón tay ngưng tụ một điểm linh quang, trong không trung phát họa ra bốn đạo phù văn. Luyện khí, trúc cơ mà ngươi đang ở hiện tại, đều vẫn còn ở giai đoạn luyện tinh hoa khí. Giai đoạn này chú trọng đả thông toàn thân kinh mạch, lĩnh hội biến hóa ngũ hành, tu luyện thân thể đến cảnh giới vô lậu. Linh quang trong không trung lưu chuyển, hóa thành một viên kim đan hư ảnh, kim đan kỳ là một cột mốc phân chia. Nó vừa là điểm cuối của luyện tinh hoa khí, lại là điểm khởi đầu của luyện khí hóa thần. Kim đan tu sĩ cần dùng 100 năm thời gian mài giũa kim đan, đồng thời tôi luyện thần hồn. Đợi thời cơ chín muồi, liền có thể phá đan thành anh, bước vào nguyên anh đại đạo. Lâm Minh nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào. Lúc thì vì nghe đến chỗ huyền diệu mà nhíu chặt mày, lúc thì vì nghĩ thông một nút thắt nào đó mà mắt lộ tinh quang. Mặc dù những gì sư tôn nói chẳng qua chỉ là đại khái, nhưng đối với hắn mà nói, điều này đã là thắp sáng một ngọn đèn trong màn sương mù. Còn về pháp môn tu hành chi tiết hơn, thì phải dựa vào bản thân hắn từ từ tìm tòi sau này. Chương 137, giúp đỡ thủ lôi chương 137, giúp đỡ thủ lôi trong động phủ tàng kiếm phong, trà hương lờ lờ. Đường Tùng chân nhân từ tốn kể lại tâm đắc tu luyện cả đời của mình, nhìn ánh sáng minh ngộ chợt lóe lên trong mắt Lâm Minh, không khỏi thầm gật đầu. Trong số các đệ tử dưới tòa, đệ tử này có xuất thân hàn vi nhất, khi nhập tông đã là cô thân một mình. Linh căn tư chất cũng bình thường nhất, chỉ có tư chất tứ linh căn. Tuy nhiên, hướng đạo chi tâm kiên định cùng ngộ tính siêu phàm lại khiến hắn nổi bật trong số các đệ tử. Con đường tu hành, tư chất cố nhiên quan trọng, nhưng khí vận càng là mấu chốt. Đường Tùng nhẹ vuốt tròm râu dài, ánh mắt thâm sâu. Những nguyên anh lão tổ kia thường nói, trúc cơ nhìn tư chất, kim đan nhìn ngộ tính, nguyên anh thì phải nhìn khí vận rồi. Tuy nói thuyết khí vận hư vô mờ mịt, nhưng tu sĩ có tu vi càng cao thâm lại càng tin tưởng sâu sắc điều này. Chỉ vì con đường tu hành càng về sau, khi đột phá cảnh giới lại càng cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba yếu tố cùng lúc. Tu sĩ cấp cao phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, kẻ có khí vận thâm hậu thường thu hoạch phong phú, kẻ thời vận không tốt chỉ phí hoài thời gian, thậm chí có kẻ thân tử đạo tiêu. Trong mắt Đường Tùng, con đường tu hành của Lâm Minh ngày càng thuận lợi, rõ ràng là mang đại khí vận. Vừa nói, Đường Tùng từ trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc giản, đầu ngón tay khẽ điểm lên trên đó, ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện chế Khôi Linh đan. Đan này rất có lợi cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, ngươi cứ giữ lấy cho tốt. Lâm Minh hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Đan phương này không chỉ ghi chép chi tiết tỷ lệ phối hợp dược liệu, lại còn có chú thích thủ pháp luyện chế độc đáo. Nếu có thể luyện thành đan này, về sau tu hành chắc chắn sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Đệ tử bái tạ sư tôn ban thưởng hậu hĩnh. Hắn trịnh trọng hành một đại lễ. Đường Tùng vây vây tay, đột nhiên lời nói chuyển đề tài, thấy ngươi tu vi tinh tiến thần tốc như vậy, vi sư rất đội vui mừng. Tiếp tục cần cù tu luyện đi, ngày bùng nổ đại chiến tiếp theo, chắc hẳn sẽ không còn xa nữa. Nói đến đây, trong mắt chợt lóe lên một tia ảm đạm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khí huyết của chính mình đang ngày một suy bại. Cho dù hắn giữ chặt tinh nguyên, cực ít ra tay, nhiều nhất cũng chỉ còn hơn 10 năm, đến 20 năm dương thọ, e rằng khó mà chống đỡ lâu hơn nữa. Trận chiến U Nguyệt Sơn lần này không thể xuất trình, chính là vì không dám dễ dàng tổn hao chút nguyên khí còn lại. Sư tôn không cần lo lắng, đệ tử tuy thường trú phi tuyết phòng, nhưng luôn chuẩn bị cho chiến sự. Lâm Minh trầm giọng nói, hắn tự tin chỉ cần không gặp phải ma tu kim đăng kỳ, đủ sức ứng phó phần lớn cục diện. Trong động phủ phi tuyết phong, Lâm Minh khoanh chân ngồi trong đan phòng, trước mặt lơ lửng một tôn đan lô đồng xanh. Trong lò khói xanh lượn lờ, tỏa ra mùi dược liệu thoang thoảng. 4 tháng qua, hắn ngày đêm nghiên cứu phương pháp luyện chế Khôi Linh đan, đã sơ bộ nắm giữ các mấu chốt bên trong. Sáng sớm hôm nay, một đạo truyền âm phủ phá không bay đến, lơ lửng trước mặt hắn. Lâm Minh thần thức quét qua, phát hiện là lời mời của Từ Thủ Nghĩa, gia chủ Từ gia ở Tàng Phong Tiên Thành. Hắn hơi trầm ngâm, thu dọn đan lô, điều khiển độn quang bay về phía Tiên Thành. Từ phủ cửa son tường cao, khí phái phi phàm. Lâm Minh vừa đáp xuống trước cổng phủ, đã có quản sự đón lên trước, cùng kính dẫn hắn vào trong. Xuyên qua mấy lớp đình viện, đến chính sảnh, chỉ thấy Từ Thủ Nghĩa đang chắp tay đứng, ngắm nhìn một bức tranh sơn thủy trong sảnh đến xuất thần. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Thủ Nghĩa quay người lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Lâm tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối có thất lễ khi không ra đón từ xa." Lâm Minh đánh giá vị Từ gia gia chủ này, phát hiện vẻ ưu sầu giữa hàng lông mày của hắn đậm hơn mấy phần so với lần gặp mặt trước, góc thái dương cũng có thêm mấy sợi tóc bạc, hiển nhiên mấy tháng này hắn sống không hề dễ dàng. Từ gia chủ khách khí rồi. Lâm Minh ngồi xuống ghế khách, thị nữ lập tức dâng lên linh trà. "Không biết hôm nay mời ta đến là vì chuyện gì?" Từ Thủ Nghĩa phất tay cho tả hữu lui xuống, thở dài một tiếng, "Thật không dám giấu giếm, vạn bối hôm nay mặt dày cầu xin, là muốn thỉnh tiền bối nể mặt Thanh Phong, thay Từ gia xuất chiến thủ lôi." "Thủ lôi?" Lâm Minh khẽ nhíu mày. Trong mắt Từ Thủ Nghĩa chợt lóe lên một tia bi thống, huynh trưởng ta thủ nhân đã vẫn lạc trong trận chiến chú ma. Hiện nay Từ gia chỉ còn Thanh Phong một vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà Hải gia lại là tu tiên gia tộc mới chuyển đến Tàng Phong Tiên Thành. Trong tộc hắn không chỉ có nhiều vị trúc cơ, gia chủ Hải Vô Nhai có tu vi cao nhất lại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, do đó liền nhắm vào các cửa hàng kỳ chân dị thú của Từ gia chúng ta. Lâm Minh nghe vậy, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Từ sư huynh vì tông môn hy sinh, tông môn chẳng lẽ không quản? Ai? Từ Thủ Nghĩa cười khổ lắc đầu. Hải gia tuy không thân thiết với tông môn như Từ gia chúng ta, nhưng cũng là gia tộc phụ thuộc Huyền Chân Tông. Trận đại chiến lần này, bọn họ không chỉ không có tu sĩ trúc cơ nào vẫn lạc, lại còn lập được không ít công lao. Tông môn vì để cân bằng, đặt ra quy củ, để hai nhà chúng ta dùng phương thức lôi đài chiến quyết định quyền sở hữu các cửa hàng kỳ chân dị thú. Trong động phủ Phi Tuyết Phong, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve ngọc giản ghi chép thông tin xích dương hỏa. Tầm quan trọng của các cửa hàng kỳ chân dị thú đối với Từ gia là điều hiển nhiên. Sản nghiệp này không chỉ cung cấp thu nhập linh thạch ổn định cho Từ gia, quan trọng hơn là vô số chân dị dị thú được nuôi dưỡng bên trong, có thể cung cấp tài liệu luyện chế pháp khí, linh huyết phụ trợ tu hành cùng các tài nguyên quý giá khác cho tử đệ Từ gia. Nếu mất đi sản nghiệp này, Từ gia e rằng thật sự sẽ một lần suy sụp không gượng dậy nổi. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói. Hắn nhớ đến Từ Thanh Phong sư huynh lúc đó đã chiếu cố mình. Trong lúc đang suy nghĩ, truyền âm phủ lần nữa phát sáng. Giọng nói của Từ Thủ Nghĩa truyền ra từ trong đó, "Lâm tiền bối, nếu việc này không thành, Từ gia cũng nguyện dâng lên 10 vạn linh thạch, tuyệt đối không để tiền bối chạy không một chuyến." Lâm Minh nghe vậy khẽ cười, vị Từ gia chủ này ngược lại rất hiểu nhân tình thế thái. Nhưng điều hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là xích dương hỏa kia. Từ khi tu luyện thần hỏa đoán cốt công đến đồng cốt đại thành, hắn vẫn luôn tìm kiếm linh hỏa thích hợp để đột phá ngân cốt cảnh giới. Nếu có thể thành công, cường độ thân thể sẽ sánh ngang yêu thú trúc cơ hậu kỳ, điều này đối với tu hành sau này cho đến kết đan đều có lợi ích cực lớn. Thôi vậy, cứ coi như trả lại Từ sư huynh một cái nhân tình. Lâm Minh hạ quyết tâm, lập tức hồi đáp, "Từ gia chủ cứ yên tâm, việc này Lâm Mộ đã nhận." Nửa tháng sau, trên diễn võ trường Từ gia, sương sớm chưa tan hết. Lâm Minh chắp tay đứng giữa lôi đài, đạo bào màu xanh khẽ lay động trong gió nhẹ. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phía diễn võ trường đã sớm vây kín tu sĩ đến xem, trong đó không thiếu thám tử của các gia tộc khác. Trận kỳ cắm ở bốn góc lôi đài không gió tự động, ở nước có thể thấy quỹ tích linh lực lưu chuyển. Đến rồi. Lâm Minh trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh như đại bàng lướt không bay đến, nặng nề đáp xuống trên lôi đài, chấn động khiến mặt đất khẽ run lên. Người đến chính là Hải Vô Nhai, hắn hôm nay đặc biệt đổi một thân kình trang màu đen, bên hông treo một bầu rượu đồng xanh, theo động tác phát ra tiếng leng keng. Điều đáng chú ý nhất là quanh thân hắn ẩn ẩn có linh lực ba động như sóng biển, thanh huyền thiết trọng kiếm sau lưng hắn dưới ánh sáng ban mai phát ra u quang. Chương 138, tái đắc linh hỏa chương 138, tái đắc linh hỏa Hải gia chủ lại đúng giờ đấy. Lâm Minh chắp tay hành lễ, ánh mắt chợt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn chú ý thấy hổ khẩu tay phải đối phương có lớp chai sạn dày cuộn, đó là dấu vết để lại do luyện kiếm quanh năm. Hải Vô Nhai ha ha cười lớn, tiếng như hồng trùng, "Lâm đạo hữu, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp." Nói đoạn, hắn một tay rút trọng kiếm sau lưng xuống, mũi kiếm vạch trên mặt đất, lại để lại một rãnh sâu hắm trên tấm đá xanh. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, đại trận phòng hộ bốn phía lôi đài lập tức kích hoạt. Một tầng màn sáng màu vàng đất như sóng nước vỡ ra, bao trùm toàn bộ lôi đài. Trên màn sáng ẩn hiện những phù văn huyền diệu đang lưu chuyển, đây là hậu thổ hộ trận mà Từ gia đã bỏ ra cái giá lớn để mua từ Huyền Chân Tông, đủ sức chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ cảnh giới. Tỷ thí bắt đầu. Xem kiếm. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, Hải Vô Nhai đột nhiên bạo phát, thanh trọng kiếm nặng ngàn cân kia trong tay hắn lại như cánh tay sai khiến, mang theo tiếng gió rít gào bổ thẳng xuống. Mũi kiếm chưa tới, kiếm khí lăng lệ đã cày ra một rãnh sâu trên mặt đất. Lâm Minh không hoảng không loạn, tâm niệm vừa động. Đột nhiên, một tầng quang giáp màu vàng kim hiện lên quanh thân hắn, trên quang giáp dày đặc những phù văn nhỏ bé, chính là phá tà kim giáp chú. Đang, trọng kiếm bổ lên quang giáp, phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Khí lãng bắn tung tóe, thổi bay y bào hai người phần phật. Sắc mặt Hải Vô Nhai hơi đổi, một kiếm này của hắn đủ sức bổ nát núi đá, lại bị đối phương dễ dàng đỡ được. Lâm Minh thừa cơ phản kích, đại thủ vung lên, một đạo linh hỏa màu xanh vàng nhảy múa trên không trung, hóa thành ba con hỏa xà, phun ra nuốt vào những lưỡi lửa nóng bỏng lao về phía Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai vội vàng thu kiếm đỡ, nhưng vẫn bị một con hỏa xà sượt qua tay áo, lập tức cháy đen một mảng. Khống hỏa chi thuật thật tinh diệu. Dưới đài có tu sĩ biết hàng kinh hô. Cuộc tỉ thí tiếp theo, Hải Vô Nhai tuy có sức mạnh vô cùng, nhưng thủy chung không thể đột phá phòng ngự kín kẽ của Lâm Minh. Sau 30 hiệp, Hải Vô Nhai đã thở hổn hển, mà thanh trọng kiếm kia cũng trở nên ảm đạm vô quang. Ngược lại Lâm Minh vẫn khí định thần nhàn, thậm chí trên trán còn không thấy một giọt mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai đang thở hổn hển đối diện, trong mắt chợt lóe lên một tia thấu hiểu. Trận tỉ thí này đã kéo dài quá lâu, đã đến lúc kết thúc rồi. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu xanh vàng chói mắt. Ánh sáng kia như nước chảy hội tụ, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hai thanh linh lực pháp kiếm dài ba thước trong lòng bàn tay hắn. Thân kiếm trong suốt như ngọc, ẩn hiện những phù văn nhỏ bé đang lưu chuyển bên trong. Pháp kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Chín đạo kiếm khí lăng lệ như dao long rời biển, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn gào thét bay đi. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết này hắn đã sớm tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, khi còn ở trúc cơ sơ kỳ cảnh giới đã từng dựa vào nó để chém giết ma tu trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Giờ đây tu vi lại tiến thêm một tầng, uy lực kiếm khí càng không thể so sánh với trước kia. Không hay rồi. Hải Vô Nhai vội vàng giơ kiếm đỡ, nhưng lại thấy chín đạo kiếm khí như vào chỗ không người, trong nháy mắt đã đánh tan bích hải hộ thể cương khí mà hắn vẫn tự hào. Khoảnh khắc hộ thể linh cương vỡ nát, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như bị sét đánh, cả người bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào màn sáng phòng hộ ở rìa lôi đài. Dừng tay, mau dừng tay. Dưới đài, mọi người nhà họ Hải bỗng nhiên hoảng loạn, nhao nhao lên tiếng quát dừng. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin, hiển nhiên không ngờ ra chủ trúc cơ trùng kỳ cảnh giới của nhà mình lại bại nhanh gọn như vậy. Vài vị tu sĩ có nhãn lực cao mình càng thầm kinh hãi, vừa rồi chín đạo kiếm khí kia nếu lệch thêm ba phần, e rằng Hải Vô Nhai giờ này đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Hải Vô Nhai chật vật bỏ dậy, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh toát. Đưa tay sờ, đầu ngón tay dính máu tươi đỏ thẫm. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi Lâm Minh đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì bản thân đã sớm mệnh tang hoàng kiệt rồi. Ta nhận thua. Hải Vô Nhai khó khăn thốt ra ba chữ này, mặt mày xám xịt nhảy xuống lôi đài. Lâm Minh nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lòng thầm nghĩ, bắt giặc phải bắt vua, lần này chắc không ai dám đến khiêu chiến nữa rồi. Ánh mắt hắn chuyển sang phía rìa sân, nơi đó thoảng đến từng đợt hương trà thấm đượm lòng người. Là người yêu trà, sao hắn có thể bỏ lỡ loại danh trà này? Vừa mới ngồi xuống ghế trà, Từ Thủ Nghĩa đã mặt mày hớn hở nên đón. Chỉ thấy hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một chiếc hộp ngọc đỏ rực toàn thân, trên mặt hộp khắc những hoa văn ngọn lửa tinh xảo. Chúc mừng tiền bối đại thắng toàn diện. Hải gia đã nhận vua, theo như ước định, xích dương hỏa này sẽ thuộc về tiền bối. Từ Thủ Nghĩa cung kính hai tay dâng hộp ngọc lên. Lâm Minh nhận lấy hộp ngọc, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực nhẹ nhẹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hé mở một khe hở, đột nhiên có một luồng khí tức nóng bỏng phả vào mặt. Trong hộp, một cụm lửa màu cam hồng đang lặng lẽ cháy, hệt như một vầng thái dương thu nhỏ, tản mát ra dương cương chi khí thuần tịnh. Sau khi cẩn thận nhận diện, xác nhận đây chính là xích dương hỏa được ghi chép trong điện tịch, không nghi ngờ gì nữa. Tốt. Lâm Minh hài lòng khép hộp ngọc lại, rồi cất vào túi trữ vật. Tỷ thí đã xong, hắn hàn huyên vài câu rồi liền trở về Phi Tuyết Phong bế quan. Lần bế quan này chính là một năm. Trong động phủ, Lâm Minh khoanh chân ngồi giữa tĩnh phòng, trước mặt lơ lửng đoàn hỏa diễm đỏ rực kia. Trong thời kỳ này, ngoài nhiệm vụ tông môn mỗi tháng phải hoàn thành, hắn hầu như không ra khỏi cửa, toàn tâm toàn ý dốc sức vào công việc luyện hóa xích dương hỏa. Mỗi sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua ngói lưu ly trên đỉnh động phủ chiếu vào, Lâm Minh liền bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn trước tiên vận chuyển tứ phương huyền công hoàn thành ba đại chu thiên, đợi linh lực trong cơ thể sung mãn, liền bắt tay vào luyện hóa xích dương hỏa. Đoàn linh hỏa này không giống thanh liên đan hỏa được nuôi dưỡng từ pháp lực của bản thân, nhìn có vẻ ôn thuận, nhưng thực chất lại kiệt ngạo bất tuần, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phản vệ. Vì thế, Lâm Minh đặc biệt bỏ tiền mua về trận pháp nhị giai hàn băng chấn hỏa trận bố trí xung quanh tinh phòng, để phòng bất chắc. Ngay hôm đó, khi Lâm Minh một lần nữa đưa thần thức thăm dò vào xích dương hỏa, đột nhiên cảm thấy linh đài một trận thanh minh. Đoàn hỏa diễm vốn dĩ táo động bất an kia, giờ khắc này lại như cánh tay sai khiến, tùy theo tâm ý hắn mà biến đổi hình thái. Trung tâm hỏa diễm ẩn hiện một phù văn nhỏ bé đang chậm rãi xoay tròn. Đây chính là dấu hiệu đã hoàn toàn luyện hóa. Thành công. Lâm Minh thở phào một hơi dài, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu. Một năm qua, hắn không biết đã thất bại bao nhiêu lần, thậm chí mấy lần suýt bị hỏa diễm phản vệ. Giờ đây cuối cùng cũng đại công cáo thành, niềm vui trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Không chút do dự, Lâm Minh lập tức vận chuyển thần hỏa đoán cốt công, từ từ dẫn xích dương hỏa vào đan điền. Khoảnh khắc hỏa diễm nhập thể, toàn thân hắn lỗ chân lông đều giãn ra, một luồng ấm áp từ đan điền chạy về tứ chi bách hải. Cơn đau bỏng rát trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái chưa từng có, phảng phất cả người đều ngâm mình trong linh tuyền. Điều khiến Lâm Minh kinh hỉ hơn nữa là, khi xích dương hỏa vận chuyển trong cơ thể, lại có thể tự động tôi luyện chân nguyên. Hán nội thị đan điền, phát hiện pháp lực vốn dĩ hơi đục ngầu do dùng đan dược lâu ngày, đang được hỏa diễm từng chút một tinh luyện. Những tạp chất nhỏ bé kia dưới sự đốt cháy của xích dương hỏa, hóa thành từng luồng khói xanh bài xuất ra ngoài cơ thể. Tuy rằng lượng tịnh hóa mỗi lần rất ít, nhưng hơn ở chỗ liên tục không ngừng. Cứ thế lâu dài, hiệu quả e rằng còn hơn cả tịnh nguyên đan loại đan dược nhị giai thượng phẩm có thể tịnh hóa đan độc, thuần hóa pháp lực, do đó giá trị cao ngất ngưỡng mấy phần. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ như vậy. Lâm Minh hài lòng gật đầu tự đủ. Hắn vốn dĩ chỉ mong xích dương hỏa có thể giúp hắn đột phá ngân cốt cảnh giới, giờ đây xem ra giá trị của ngọn lửa này vượt xa dự kiến. Chương 139, tam giả đồng tu. Chương 139, tam giả đồng tu. Trên Phi Tuyết Phong, tiếng tùng đào từng đợt. Lâm Minh đang ở trong động phủ nghiên tập phù đạo, chợt cảm thấy truyền âm phủ bên hông rung nhẹ. Thân thức quét qua, thì ra là Từ Thanh Phong đến thăm. Hắn đặt xuống phù bút trong tay, đứng dậy nên đón. Từ sư minh, vẫn bình an chứ? Lâm Minh chắp tay hành lễ. Từ Thanh Phong đáp lễ, lúc này hắn đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hắn thời gian trúc cơ sớm hơn Lâm Minh, lại mang địa linh căn tư chất, khổ tu mười mấy năm đạt đến cảnh giới này thực sự là điều bình thường. Thực tế thì tu vi của Lục Nguyên Bắc và Diệp Linh Sa cũng đã đạt trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là bọn hắn không như Lâm Minh có cơ duyên cần cù bù thông minh vẫn cần đối mặt bình cảnh đột phá tiểu cảnh giới. Hai người vẫn cần thêm thời gian mới có thể đột phá, nên bị Lâm Minh đến sau mà vượt lên trên. Tu vi tinh tiến vốn là chuyện vui, nhưng Lâm Minh nhạy bén nhận ra giữa lông mày Từ Thanh Phong nhiều thêm vài phần tăng thương. Có lẽ là do đau mất người thân, khuôn mặt vốn sạch sẽ của hắn đã mọc râu ngắn. Vì thù lao nhờ Lâm Minh ra tay trước đó xích dương hỏa đã giao nộp, lần này đến chỉ để trực tiếp cảm ơn. Hai người ngồi xuống trước bàn đá, Lâm Minh bày ra linh đạo. Từ Thanh Phong từ túi chứa vật lấy ra một bầu linh rượu, rót cho hai người mỗi người một chén. Rượu qua ba tuần, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Lâm sư đệ, tính ra 20 năm sau chính là kỳ hạn tinh thần bí cảnh mở ra. Truyền thuyết trong đó ẩn chứa linh vật kết đan, không biết ngươi có hứng thú không?" Thấy Lâm Minh lộ vẻ nghi hoặc, Từ Thanh Phong chậm rãi nói ra chi tiết. Tinh thần bí cảnh là một tàn khuyết động thiên trong tinh thần sơn mạch của Vân Vũ sơn mạch, giá trị của nó còn hơn Lôi Vân Cốc. Vì môi trường khép kín và thiên địa quy tắc đặc biệt, cảnh giới này dễ dàng thai nghén ra thiên tài địa bảo cao cấp nhất định. Bí cảnh này nằm ở giao giới của tứ đại tông môn thế lực, mỗi 200 năm mở ra một lần. Tu sĩ vào trong tìm kiếm tài nguyên, nửa năm sau mới có thể rời đi. Bị pháp tắc bí cảnh hạn chế, chỉ tu sĩ giới kim đan mới có thể vào trong đó. Trong bí cảnh cư ngụ rất nhiều yêu thú cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, còn có truyền ngôn tồn tại cấp độ tam giai, tương đương với tồn tại khủng bố cấp độ tu sĩ kim đan. Lối vào do tứ đại tông môn cùng nhau nắm giữ, tuy hạn chế số người tiến vào, nhưng cũng mở thông hành bằng chứng cho tán tu. Mỗi tấm bằng chứng có giá 5 vạn linh thạch, linh vật thu được cần nộp lên 4 thành. Sư đệ bây giờ mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ chưa lâu, tạm thời còn chưa có gì tính toán. loại bí cảnh chứa linh vật kết đan này, e rằng tranh đoạt sẽ đặc biệt thảm liệt, ít nhất phải chút cơ hậu kỳ mới miễn cưỡng tự bảo vệ được đi. Lâm Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Bước vào bí cảnh vốn là sinh tử do trời, tu sĩ không chỉ phải đối mặt yêu thú, còn phải đề phòng tu sĩ khác chém giết. Với thực lực trúc cơ trung kỳ, quả thực quá mạo hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại trúc cơ trung kỳ vào quá nguy hiểm, nhưng nếu sau này đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hắn nhất định phải vào tìm kiếm cơ duyên kết đan. Dù sao, hắn chỉ là tu sĩ tứ linh căn, có một số hiểm nguy, cuối cùng cũng không tránh khỏi. Ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi, in lên mặt Lâm Minh. Hắn nhìn bóng dáng từ Thanh Phong dần dần đi xa, lại cúi đầu nhìn chất lỏng trong chén rượu khẽ lay động, trầm mặc hồi lâu. 20 năm, đủ để hắn chuẩn bị vạn toàn rồi. Trong núi không có ngày tháng, lại 7 năm trôi qua. Trong phòng luyện công đá, Lâm Minh liếc nhìn cần cù đủ thông minh đồ. Tên: Lâm Minh Phạm Mệnh, 50, 320 pháp tu, trúc cơ trung kỳ, 51, thể tu, nhị giai trung kỳ, 28, linh thể, Xích Dương Long Hỏa Kim Thân, Hậu Tiên, công pháp, Tứ Phương Huyền Công, viên mãn, Thanh Liên Đăng Kinh, viên mãn, Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết, viên mãn, Thần Hỏa Đoán Quốc Công, đại thành 59, pháp thuật, Cửu Hoa Thanh Tiêu Kiếm Quyết, viên mãn, Phá Tà Kim Giáp Chú, viên mãn, Phù Đạo, nhị giai 70, Kim Hoa Phủ, viên mãn, Thủy Mạc Tiên Hoa Phủ, viên mãn, Phá Cấm Phủ, viên mãn, Đan Đạo, nhị giai 42, Khôi Linh Đan, viên mãn, Huyền Hồn Định Thần Đan, tiểu thành 12, Long Hổ Đan, tiểu thành 22. 8 năm qua, hắn có tiến triển lớn, đầu tiên là nâng Khôi Linh Đan lên cảnh giới viên mãn, dựa vào Khôi Linh Đan tinh phẩm, nhanh chóng nâng cao tu vi. Hiện giờ 8 năm trôi qua, tiến độ trúc cơ trung kỳ đã hơn một nửa. Như vậy, trong vòng 20 năm nâng lên trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngoài ra, kỹ nghệ cũng đang tăng tốc. Do chiến sự kéo dài quân năm, nhu cầu phụ lục lớn. Lâm Minh sau khi ba loại phụ lục nhị giai trung phẩm đột phá đến tiểu thành, liền bẩm báo tông môn, dùng ba loại phụ lục nhị giai trung phẩm này thay thế phản thạch phù ban đầu, từ đó có được lượng lớn tài nguyên để luyện tay, nâng cao độ thuần thục. Nhân cơ hội này, hắn đã nâng Kim Qua phù, Thủy Mạc Thiên Hoa phù và Phá Cấm phù đều lên viên mãn. Sau đó, hắn còn xin được từ sư tôn hai loại phương pháp luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm, lần lượt là Huyền Hồn Định Thần Đan và Long Hổ Đan. Loại trước có thể nâng cao cường độ thần hồn, loại sau nâng cao cường độ thân thể. Tu sĩ kết đan là quá trình tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, cường độ thần thức và cường độ thân thể cũng quan trọng không kém. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn cũng không bỏ bê tu luyện Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết và Thần Hỏa Đoán Quốc Công. Quan trọng nhất là, cùng với việc Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết đạt đến viên mãn, phương thức tu luyện của hắn giờ đây đã thay đổi trời long đất lở. Lâm Minh khoanh chân ngồi trên giường đá trong đập phủ, linh lực toàn thân lưu chuyển, ánh sáng tinh anh chợt lóe trong mắt. Thì ra là thế. Đây rõ ràng là sự tu luyện đồng bộ của tinh, khí, thần. Hắn lẩm bẩm nói, giọng nói mang theo sự hưng phấn khó che giấu. Thể phách, linh lực, nguyên thần. Cùng với một tiếng quát khẽ, hắn hai tay bấm quyết, lộ tuyến vận hành công pháp trong cơ thể đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể hắn hiện lên một tầng linh quang nhàn nhạt, đặc biệt nổi bật trong động phủ u ám. Hồi tưởng lại cảnh tượng khi tu luyện trước đây, Lâm Minh không khỏi âm thầm lắc đầu. Khi đó hắn chỉ có thể dựa vào linh lực trong cơ thể vận hành công pháp, tạo thành một luồng xoáy linh khí yếu ớt quanh thân, bị động hấp dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể. Hiệu quả thấp, quả thực như giọt nước làm món đá. Mà giờ đây, cùng với tu vi tiến tiến, hắn lại có thể phóng thần thức ra ngoài, như cánh tay sai bảo, chủ động bắt lấy linh khí phiêu đãng trong phạm vi vài trượng. Từ khi tứ phương huyền công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, tốc độ tu luyện của Lâm Minh đã gặp phải bình cảnh khó đột phá. Những năm qua, hắn không ngừng thử các loại phương pháp cải tiến phương thức tu luyện. Ngoài những cảm ngộ đạt được khi công pháp đột phá, hắn còn dung hợp quán thông những tâm đắc thể hội trong tu luyện hàng ngày, cùng với những đạo lý huyền diệu lĩnh ngộ được khi lắng nghe sư tôn Đường Tùng giảng đạo. Chính những tích lũy này đã khiến hắn dần dần tham thấu ba biến hóa then chốt sau trúc cơ kỳ. Đầu tiên là sự mở rộng của đan điền. Không gian đan điền ban đầu giờ đây đã mở rộng gấp mấy lần, có thể dung nạp nhiều linh lực hơn. Tiếp theo là linh lực hóa lỏng, biến hóa này giúp hắn chứa được nhiều linh lực hơn trong không gian hữu hạn, uy lực khi thi triển pháp thuật càng tăng gấp bội. Nhưng điều khiến hắn bối rối không hiểu vẫn là biến hóa huyền diệu của thần thức ngoại phóng. Thần thức ngoại phóng vài trượng để thăm dò địch tình. Lâm Minh từng suy đoán như vậy, hay là đặt cấm chế thần thức trên túi trữ vật, hoặc là khống chế pháp khí tinh chuẩn hơn. Những công dụng này tuy thực tế, nhưng hắn luôn cảm thấy diệu dụng của thần thức còn xa hơn thế. Cho đến hôm nay khi tính tu, linh quang chợt lóe, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra công dụng quan trọng nhất của thần thức ngoại phóng lại là phụ trợ tu luyện. Lúc này, trong cảm giác của thần thức ngoại phóng của Lâm Minh, linh khí thiên địa vốn vô hình vô sắc lại hiện ra cảnh tượng kỳ diệu ngũ sắc rực rỡ. Các hạt linh khí ngũ sắc trôi nổi trong hư không, lúc thì ngưng tụ như dương, lúc thì tản ra như yên hạ. Trong đó, linh khí bốn loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, phù hợp nhất với linh lực trong cơ thể hắn, như thể được triệu hoán mà hướng về hắn. Tất cả đều tới đây cho ta. Lâm Minh tâm niệm vừa động, thần thức đột nhiên hóa thành mấy chục xúc tu vô hình, tinh chuẩn bắt lấy linh khí xung quanh. Chỉ thấy từng luồng linh khí ngũ sắc bị cưỡng ép kéo vào cơ thể, lưu chuyển trong kinh mạch. Chương 140, kết đan bí thuật chương 140, kết đan bí thuật Lâm Minh không dám chậm trễ, tiếp tục thúc dục thần thức điên cuồng cướp đoạt linh khí trong đập phủ. Ngay khi hắn toàn lực thúc dục thần thức, như ngư phủ răng lưới cướp đoạt linh khí bên ngoài, đột nhiên tâm niệm khẽ động, lại gắng gượng tách ra một luồng thần thức, sáng lập chiến trường thứ hai trong cơ thể. Những linh khí vừa được hấp thu còn mang theo sự sao động của bên ngoài, tựa như ngựa hoang chưa được tuần phục. Giờ khắc này, dưới sự dẫn dắt của luồng thần thức phân hóa này, chúng bắt đầu dọc theo lộ tuyến đặc định, hướng các chi mạch nhỏ như sợi tóc khắp toàn thân phát khởi xung kích. Tu tiên giới thường ví nhân thể như một hệ thống sông ngòi tinh vi. Trong đó 108 điều chủ mạch tựa như sông lớn, ngay từ luyện khí kỳ, Lâm Minh đã quán thông tất cả những chủ mạch này. Mà giờ đây, điều hắn muốn làm lại là khai thông những chi mạch nhỏ như sợi tơ, độ khó này không kém gì việc đào kênh trong tầng đá cứng rắn. Suy, Lâm Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Linh khí mỗi khi tiến thêm một tấc, đều như dùng đao cùn khắc lên kinh mạch. Loại đau đớn này trực tiếp thấu xương thủy, khiến trán hắn rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Nhưng nếu có thể thành công, lợi ích mang lại đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải đỏ mắt. Đến lúc đó linh khí vận chuyển sẽ như sông lớn cuộn, giới hạn chữa tổn tăng gấp bội, độ dẻo dai của kinh mạch càng sẽ đạt đến trình độ kinh người. Quan trọng hơn là, linh lực xuất ra khi đấu pháp sẽ như nước vỡ đê, uy lực bạo tăng. Không chỉ vậy, theo lộ tuyến linh khí lưu chuyển tăng lên, cơ thể dưới sự tầm bổ của linh khí ngày đêm sẽ dần dần phát sinh biến hóa lột xác. Việc tu luyện trúc cơ kỳ này cũng ẩn chứa hiệu quả luyện thể, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là sự kỳ diệu của tinh khí thần tam giả đồng tu được ghi chép trong cổ tịch. Nếu có thể kiên trì đến cùng, bản mệnh tinh huyết ngưng tụ trong cơ thể Lâm Minh, mỗi một giọt đều sẽ ẩn chứa năng lượng kinh người, vừa xa tu sĩ cùng giai. Phụt, một chi mạch nhỏ như sợi tóc cuối cùng cũng được quán thông. Lâm Minh đã là nỏ mạnh hết đà, không thể không rút linh khí còn lại về khí hải. Ngay tại khoảnh khắc linh khí hội tụ, đám linh vân mờ ảo trên không khí hải kia khẽ run lên, một giọt linh dịch lóe ánh trong suốt chậm rãi nhỏ xuống. Đến đây, giai đoạn thứ 3 của tu luyện cuối cùng cũng hoàn thành. Từ bắt giữ đến luyện hóa, rồi đến vận chuyển tẩy rửa, toàn bộ quá trình này, linh khí vốn cuồng bạo đã được thuần phục đến mức ôn thuận không gì sánh bằng. Giờ đây chỉ cần tinh luyện thêm chút nữa là có thể chuyển hóa chúng thành linh dịch tinh thuần nhất. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ đã là trăng sáng sao thưa. Hô, Lâm Minh thở ra một hơi dài, chậm rãi thu công. Giờ khắc này thần thức của hắn tiêu hao rất lớn, đầu đau như búa bổ. Phương thức đồng thời khống chế tu luyện trong ngoài này, giống như đồng thời điều khiển hai con ngựa hoang, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất kiểm soát. Nhưng chính là loại rèn luyện cực hạn này, mới có thể khiến thần hồn của hắn trong sự mài giũa ngày qua ngày, trở nên kiên cường bất khuất như bách luyện tinh cương. Lâm Minh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, sau khi bình phục linh lực sao động trong cơ thể, từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Đây chính là ngọc giản truyền thừa do phần tâm chân nhân để lại. Kim đăng kỳ. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt ngọc giản. Sau khi tấn thăng trúc cơ trung kỳ, hắn đối với truyền thừa của vị tiền bối này có sự lĩnh hội sâu sắc hơn. Giờ khắc này đọc kỹ lại, thông tin trong ngọc giản dường như sống dậy, hóa thành giọng nói của phần tâm chân nhân trong thức hải của hắn. Tiểu bối, ngươi cho rằng trúc cơ chính là tiên đạo? Đại sai đặc sai. Trúc cơ chẳng qua là vừa bẹn chạm đến ngưỡng cửa tu tiên mà thôi. Quan hải đầu tiên của tiên đạo chân chính là Kim đăng kỳ. Lâm Minh dường như thấy một lão giả tóc đỏ chắp tay đứng đó, trong mắt lóe lên vẻ hồi ức, lão phu khi đó từ luyện khí tầng 1 đến trúc cơ, bất quá chỉ 10 năm quan cảnh. Thế nhưng để đột phá kim đan, đã hao phí chọn 180 năm. Trong 180 năm này, lão phu đã đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, trải qua cửu tử nhất sinh. Ghi nhớ, giả đan tu sĩ chẳng qua là những kẻ bất nhập lưu mà thôi. Giọng nói của lão giả đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khi trúc cơ tầng 8, lão phu đã có thể tùy tay chém giết những phế vật như vậy. Kết đan chân chính chỉ có hai loại, kim đan bình thường và thượng phẩm kim đan. Nói đến đây, ngữ khí của lão giả đột nhiên trở nên chua xót, lão phu dốc cạn cả đời tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng kết thành trung phẩm kim đan. Thông tin trong ngọc giản như thủy triều dâng trào, trán Lâm Minh rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự tiếc nuối và không cam lòng của phần tâm chân nhân. Tiểu bối, nếu ngươi có cơ hội để thăng phẩm chất kết đan, cho dù liều cả tính mạng cũng phải tranh thủ. Thượng phẩm kim đan đó có thể là căn cơ để có hy vọng đạt đến nguyên anh đại đạo a. Lâm Minh đột nhiên mở bừng hai mắt, hồng quang trên ngọc giản dần dần ảm đạm. Hắn lúc này mới phát hiện đạo bào của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Chấp niệm của phần tâm chân nhân lại xuyên qua mấy trăm năm quang âm, vẫn mãnh liệt đến vậy. Thì ra là thế. Lâm Minh như có điều suy nghĩ. Trong ngọc giản ngoài những cảm ngộ này, còn ghi chép một môn bí pháp độc đáo lượng nghi thối đan quyết. Bí pháp này là do hắn khổ tâm nghiên cứu sau khi kết đan mà có được, ghi chép chi tiết cách đồng thời luyện hóa hai loại kết đan linh vật để đề thăng phẩm chất kim đan lên thượng phẩm. Đây mới là phần quý giá nhất trong truyền thừa, vừa xa giá trị của công pháp. Tu sĩ kết đan tầm thường, hoặc là dựa vào công phu mài giũa, hoặc là nhờ vào kết đan linh vật. Nhưng cho dù dùng kết đan linh vật, cũng chỉ có thể tăng thêm mấy phần xác suất kết đan, đối với phẩm chất kim đan lại chẳng có chút trợ giúp nào. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Với tư chất của phần tâm chân nhân, trung phẩm kim đan còn khó đột phá nguyên anh. Với tư chất tứ linh căn của hắn, nếu muốn tương lai đột phá nguyên anh, e rằng chỉ có con đường thành tựu thượng phẩm kim đan này mới có thể đi. Mà trong tinh thần bí cảnh, nghe nói có kết đan linh vật hiếm thấy, nhưng giờ nghĩ những điều này còn quá sớm. Lâm Minh lắc đầu, cẩn thận cất ngọc giản đi. Việc cấp bách hàng đầu là nhanh chóng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên tinh phẩm khôi linh đan tỏa ra hương thơm ngào ngạt, sau khi ngẩng đầu nuốt xuống, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tu chân không 5 tháng, thoáng cái lại là một năm hàn thử giao thế. Ngày này giờ dần vừa qua, chân trời chưa kịp lóe lên sắc trắng đục cá, Lâm Minh đã thu xếp ổn thỏa, lặng lẽ rời khỏi Phi Tuyết Phong. Mấy ngày trước khi nghỉ chân tại một trà lâu ở Tàng Phong Thiên Hành, hắn ngẫu nhiên nghe được từ miệng mấy tán tu, trong Quỷ Cốt Sơn cách 3000 dặm về phía tây, có lẽ có ứ quỷ cốt hỏa mà hắn cần. Tương truyền Quỷ Cốt Sơn này nguyên là nơi động phủ của một ma tu kim đăng kỳ. Hơn trăm năm trước khi Huyền Chân Tông công chiếm Tàng Phong Thiên Hành, vị ma tu này dẫn chúng chống cự, cuối cùng bị Kim Đan trưởng lão của Huyền Chân Tông chém giết. Sau khi hắn vất lạc, cấm chế trong núi dần dần tiêu tán, nay đã trở thành một nơi thám hiểm tìm bảo. Lâm Minh đứng trên Linh Phong Trù, nhìn dãy núi trắng xóa dày đặc ở xa xa, khẽ nhíu mày. Mục đích chuyến đi này của hắn rất rõ ràng, thu thập ngũ quỷ cốt hỏa đặc hữu trong núi. Mặc dù phẩm chất của loại hỏa này kém xa Xích Dương hỏa về độ tinh thuần, nhưng là linh hỏa thuộc tính âm, có lẽ có thể giúp hắn đột phá cảnh giới kim cốt của thần hỏa đoàn cốt công. Với tâm thái thử một lần, hắn thúc giục phi chu bay vào trong núi. Theo khoảng cách rút ngắn, cảnh tượng trước mắt càng thêm kinh hãi. Toàn bộ dãy núi tấp cỏ không mọc, những tảng đá trần trụi hiện ra màu trắng bệnh quỷ dị, như thể đã bị tẩy trắng. Trên bầu trời âm vân dày đặc, cho dù giờ khắc này mặt trời đã lên cao ba sào, ánh dương cũng không thể xuyên thấu tầng mây dày đặc kia. Chương 141, Ma Tu Lăng Mộ. Chương 141, Ma Tu Lăng Mộ. Vừa đặt chân vào sơn vực, âm phong thấu xương liền gào thét tập đến, cuốn theo cốt phấn trên mặt đất, tạo thành từng luồng xoáy gió màu cho trắng giữa không trung. Vút, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên từ trong rừng. Lâm Minh thần thức quét qua, phát hiện là một con lệ quỷ trúc cơ sơ kỳ đang ẩn mình sau đống bạch cốt, tham lam nhìn chằm chằm hắn. Loại quỷ vật này thích nhất hấp thụ tinh huyết tu sĩ, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng qua là sự tồn tại như sâu kiến. Hắn khẽ búng ngón tay, một luồng xích dương hỏa bắn ra, con lệ quỷ kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành khói xanh tiêu tán. Theo nơi âm khí thịnh nhất bay đi, Lâm Minh đến một sơn cốc u sâu. Tại cửa cốc, một cố đồng giáp thi ngửa mặt nằm trên đất, nơi cổ còn bốc lên từng sợi hắc khí. Lâm Minh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây là một cố đồng giáp thi sắp tiến giai nhị giai. Nhìn lại bốn phía, trên mặt đất vương vãi vài tờ phù lục bị hư hại, trên vách đá có vài vết kiếm mới. Xem ra là một tiểu đội tu sĩ, tối đa cũng chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Lâm Minh thầm phán đoán, đối thủ như vậy không thể uy hiếp hắn, liền yên tâm điều khiển linh phong chu bay vào trong cốc. Trong cốc âm phong càng thịnh, vô số quỷ hỏa màu lam u tối lơ lửng giữa không trung, tựa như u minh quỷ vực. Lâm Minh lấy ra một cái mặc ngọc hồ lô đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu thu thập những quỷ hỏa này. Trên đường thỉnh thoảng có quỷ vật tập kích lén, nhưng đều bị hắn tiện tay diệt sát. Dù sao nơi này đã bị các tu sĩ lục soát nhiều năm, nào còn có nhân vật lợi hại nào. Cùng với việc thu thập quỷ hỏa ngày càng nhiều, ngọn lửa màu lam u tối trong hồ lô dần ngưng tụ, tản mát ra khí tức âm lạnh. Lâm Minh có thể cảm nhận được, những quỷ hỏa phân tán này đang dung hợp, linh tính cũng đang chậm rãi tăng cường. Theo tốc độ này, hấp thu sạch sẽ quỷ hỏa của cả sơn cốc là có thể ngưng luyện ra một đoàn đũ quỷ cốt hỏa hoàn chỉnh. Ầm ầm, tiếng nổ đột ngột khiến sơn cốc chấn động. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi được tích tụ từ đống bạch cốt ở đằng xa ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh xương vỡ như mưa báo chút xuống. Tệ hơn nữa là sóng xung kích do vụ nổ tạo ra làm toàn bộ quỷ hỏa trong phạm vi trăm trượng bị chấn tán, biến trở lại thành lân hỏa không chút linh tính. Hỗn trướng, sắc mặt Lâm Minh nghiêm trầm như nước. Đũ quỷ cốt hỏa này thu thập không dễ, nhìn thấy sắp đại công cáo thành, lại bị người ta phá hoại trắng trợn. Hắn cố nén lửa giận, thu linh phong chu lại, đồng thời vận chuyển không tung quyết và linh quy liễm tức thuật, toàn bộ khí tức của hắn lập tức biến mất không dấu vết, lặng lẽ tiềm hành về phía nơi xảy ra vụ nổ. Lâm Minh ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng quan sát mọi thứ đang diễn ra phía trước. Tại lối vào mộ đạo bị nổ tung, năm tu sĩ của Mãng Sơn Ngũ Kiệt đang vây quanh một bức bích họa đang nhanh chóng phai màu. Lão giả mũi đỏ dẫn đầu, mặt đỏ bừng, kích động đến mức những nốt đỏ trên mũi cũng trở nên tươi tắn hơn. Hắn run rẩy ngón tay chỉ vào đường nét một nữ tử còn sót lại trên bích họa, giọng nói cũng có chút run rẩy, quả nhiên đây là mộ của thị thiếp được Âm lão ma sủng ái nhất. Từ Âm lão ma tu kim đan cảnh giới từng hô mưa gọi gió một thời này, đã chiếm cứ Quỷ Cốt Sơn mấy trăm năm. Theo ghi chép, người này cả đời nạp thiếp hơn ngàn, nhưng duy độc đối với một vị nữ tử phàm trần lại tình hữu độc chung. Không ngờ, tòa mộ táng ẩn giấu mấy ngàn năm này, hôm nay lại bị mấy tiểu tu sĩ luyện khí cảnh giới phát hiện. Lão tam, lão ngũ, các ngươi ở ngoài canh gác. Lão giả mũi đỏ rất nhanh trấn tĩnh lại, trong mắt chợt lóe lên một tia ngon độc. Lão nhị, lão tứ, theo ta vào. Nhớ kỹ, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đừng khinh cử vọng động. Lâm Minh nín thở ngưng thần, thu tất cả những điều này vào đáy mắt. Nhưng hắn cũng không đội vã hiện thân, bởi vì trong một khe nước trên núi cách hắn không xa, còn có hai đạo hắc ảnh ẩn hiện. Hai người kia mặc dạ hành y liễu, khí tức thu liễm cực tốt, nếu không phải tầm bảo thử nhị giai trong ngự thú túi bên hông Lâm Minh đột nhiên buồn chồn bất an, hắn e rằng cũng khó mà phát giác. Hai tên trúc cơ sơ kỳ. Lâm Minh thần thức quét qua, trong lòng hơi an tâm. Hắn không động thanh sắc mà lại thăm dò một vòng bốn phía, xác nhận không còn phục kích nào khác, lúc này mới chuyển sự chú ý trở lại lối vào mộ đạo. Khoảng nửa canh giờ sau, trong mộ đạo truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Chỉ thấy lão giả mũi đỏ lảo đảo kéo ra hai thi thể, chính là hai người đã theo hắn vào trước đó. Điều khiến người ta sởn tóc gáy là, trên người hai người kia quấn quanh ngọn lửa màu đen quỷ dị, huyết nhục của bọn họ đang khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể bị thứ gì đó đáng sợ đang thôn phệ tinh huyết. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai tên hắc ý tu sĩ kia đột nhiên bạo khởi. Linh kiếm trong tay bọn hắn chợt lóe hàn quang, trên thân kiếm quấn quanh linh lực màu xanh. Hai tên tu sĩ luyện khí cảnh giới canh giữ bên ngoài căn bản không kịp phản ứng, đã bị một kiếm phong hầu. Máu tươi còn chưa kịp văng ra, đã bị kiếm khí đóng băng. Lâm Minh ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt băng lạnh, chú ý nhìn Mãng Sơn Ngũ Kiệt từng người một ngã xuống đất. Hắn trong lòng cân nhắc, có nên ra tay hay không. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang hướng hắn lao tới. Lâm Minh nghiêng người chợt lóe, hiểm hóc tránh thoát. Có hai tên, xem ra không phải tán tu bình thường. Một trong số hắc y tu sĩ kinh ngạc nói, kẻ có thể xuất hiện ở đây, có thể là tu sĩ Huyền Chân Tông, giết hắn đi, đừng để hắn cứ gọi trưởng bối sư môn đến. Một tên hắc y tu sĩ khác nói với giọng sắc lạnh, nơi đây là địa bàn của Huyền Chân Tông, một khi để Lâm Minh bẩm báo sư môn, những gì bọn hắn có được rất có thể đều phải giao ra. Tuy nhiên, chưa chờ bọn hắn ra tay, cùng với một ngụm trọc khí thở ra, linh lực trong đan điền Lâm Minh như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn tuôn ra. Giữa lúc tay áo khẽ động, một vệt cầu vồng xanh chợt hiện. Xoẹt, thân ảnh Lâm Minh như quỷ mị, phiêu hốt bất định, trong chớp mắt đã áp sát trước người một tên hắc y tu sĩ trong số đó. Chỉ thấy hắn cổ tay khéo léo xoay chuyển, hai đạo kiếm mang ngưng thực phá không bắn nhanh, lần lượt tấn công huyết hầu và tim đối phương. Kiếm khí sắc bén, lại để lại những vết rách nhàn nhạt trong hư không. Hắc Y Tu sĩ Lâm Uy không loạn, lập tức kết ấn quá khẽ, huyền cương hộ thân. Trong khoảnh khắc, một tầng quang cháo hộ thể ánh vàng lấp lánh hiện lên trên cơ thể, trên màn sáng ẩn hiện phù văn huyền ảo lưu chuyển. Quan sát cách hắn ứng phó từ tốn, hiển nhiên là một lao thủ kinh qua trăm trận chiến. Tiểu hành động này, rất có thể là đệ tử của danh môn đại phái nào đó. Lâm Minh tâm niệm điện chuyển. Đối mặt với hơn 10 đạo kiếm quang lập tới, hắn lại không hề nhúc nhích. Trước ngực một tờ phù lục màu nâu đất tự động bốc cháy, hóa thành nham thạch áo giáp bao phủ cơ thể. Phù lục treo bên hông chợt tỏa ra ánh sáng xanh biếc chói mắt, thủy mạc thiên hoa phù ứng tiếng mà phát ra, tạo thành một màn chắn dạng sóng nước quanh người. Kết hợp thêm cường độ thân thể, ba tầng phòng hộ gia thân, đủ sức chống đỡ đợt công kích này. Thanh tiêu cửu truyện, kiếm hóa hồng quang. Cùng với một tiếng quát trong trẻo, pháp lực bàng bạc của trúc cơ trùng kỳ không ngừng tuôn vào huyền phong kiếm. Huyền phong lập tức xanh mang đại thịnh, lại phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh ngưng tụ như thực chất. Kết hợp với sự sắc bén vốn có của linh kiếm trung phẩm huyền phong, uy lực của một đòn này đã không thua kém thượng phẩm linh khí. Ầm. 9 đạo kiếm ảnh đồng thời hành kích lên quang cháo màu vàng, tầng cương khí hộ thể tưởng chừng kiên cố kia lập tức vỡ vụn. Sắc mặt Hắc Y Tu sĩ kỳ biến, đội vàng từ trong tay áo lấy ra một viên bích ngọc phù lục bóp nát. Khi phù vỡ, một màn sáng xanh biếc lập tức bao phủ toàn thân. Còn có hậu chiêu. Sát cơ trong mắt Lâm Minh càng đậm, công thế càng thêm sắc bén. Tên Hắc Y Tu sĩ kia không hổ là đệ tử đại phái, vật bảo mệnh liên tiếp xuất hiện. Linh mục lệnh bài có thể chống đỡ pháp thuật trúc cơ, ngọc phù tự động hộ chủ, các loại phù lục công kích như giáp động mà ném ra. Chương 142, thần bí ngân phiến. Chương 142, thần bí ngân phiến quả là đệ tử đại phái không nghi ngờ gì. Sát ý trong lòng Lâm Minh càng thêm mãnh liệt. Đối mặt với mưa lửa, thương băng, phong nhận ngập trời ập đến, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay áo 10 đạo tinh phẩm kim qua phù đồng thời kích hoạt. Chanh chanh chanh, mấy chục đạo kim sắc lợi mang gào thét bay ra, toàn bộ đánh tan những pháp thuật tập đến. Đồng tử Hắc Y Tu sĩ co rút, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Lúc này khoảng cách hai bên không quá 30 bước, Hắc Y Tu sĩ trong lúc đội vàng căn bản không kịp né tránh, mà tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều đã dùng hết. Phốc phốc mấy tiếng, kim mang xuyên thấu thân thể mà vào. Thân hình Hắc Y Tu sĩ chợt cứng đờ, khí tức nhanh chóng suy yếu. Lâm Minh nhẹ nhàng vung huyền phong kiếm trong tay, một cái đầu theo tiếng bay lên, máu tươi như suối phun trào, dưới ánh trăng trắng bệnh hiện ra vô cùng chói mắt. Lâm Minh lạnh lùng nhìn cục diện chiến đấu bên kia, chỉ thấy tên Hắc Y Tu sĩ cuối cùng thấy đồng bạn chết thảm, ngay cả nửa điểm ý báo thù cũng không có. Người này hành sự lại dứt khoát, không nói hai lời liền vơ lấy túi chứa vật của lão giả mũi đỏ, dưới chân kiếm quang lóe lên, liền muốn ngự kiếm bỏ trốn. Hừ, muốn chạy. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, tay trái vây một cái hút cái túi chứa vật khác trên mặt đất vào trong tay, tay phải vỗ vào hồng, linh phong chú theo tiếng bay ra. Hắn nhảy vọt lên phi chu, dựa vào linh thạch đã nạp đầy từ trước, không tốn pháp lực, đuổi sát không bông. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách hai bên đã từ 300 trượng rút ngắn xuống dưới 100 trượng, mà vẫn đang không ngừng rút ngắn. Tên Hắc Y Tu sĩ kia quay đầu nhìn lại, khi phát hiện pháp lực Lâm Minh không hao tổn chút nào, vẫn đang dần dần áp sát, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên đổi hướng, lao xuống sơn cốc mây mù lượn lờ phía dưới. Ánh mắt Lâm Minh ngưng lại, lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Đây là muốn lợi dụng ưu thế linh hoạt của việc ngự kiếm phi hành, cắt đuôi phi chu khó xoay chuyển trong địa hình phức tạp. Ngây thơ. Khóe miệng Lâm Minh hiện lên một nụ cười lạnh. Thấy khoảng cách đã rút ngắn xuống trong vòng 50 trượng, thần thức của hắn khóa chặt đối phương, mạnh mẽ tế ra thanh dương đan hỏa. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu thanh kim lớn bằng cối xay gào thét bay ra, vẽ ra một quy tích chói mắt trên không trung. Oanh long, kèm theo một tiếng vang lớn, hỏa cầu chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Hắc Y Tu sĩ bị lực xung kích khổng lồ đập mạnh vào vách núi, dưới tốc độ cao như vậy, cho dù là thân thể của trúc cơ tu sĩ cũng như giấy dán. Chỉ nghe cạch một tiếng vang dọn, cả người đều lún sâu vào trong vách núi. Lâm Minh điều khiển phi chu chậm rãi tiếp cận, nhìn vết đen cháy xen lẫn vết máu đỏ tươi trên vách núi, không khỏi nhíu mày. Tình trạng chết thảm này quả thực thảm khốc, nhưng may mắn là chuyện trong nháy mắt, cũng sẽ không chịu quá nhiều đau đớn. Hắn vươn tay vẫy một cái, thu túi chứa vật và phi kiếm của đối phương vào trong túi. Sau đó bấm quyết niệm chú, thi triển khống hỏa thuật đốt sạch vách núi dính máu. Là một lão luyện lăn lộn nhiều năm trong tu tiên giới, Lâm Minh luôn chú trọng điều này, mỗi lần đều sẽ cẩn thận dọn dẹp hiện trường, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đặc biệt là đối phó những tu sĩ nghi là đệ tử tông môn này, càng phải cẩn thận. Mặc dù mình chiếm lý, nhưng luôn có những kẻ ngu ngốc bao che, làm như vậy có thể tránh bị trưởng bối sư môn của hắn tìm đến báo thù, gây ra hậu hoạn vô cùng. Chờ dọn dẹp xong tàn chi và vài vụn dưới chân núi, Lâm Minh điều khiển linh phong chú quay lại chỗ cũ. Lúc này xa xa đã ẩn hiện độn quang lóe lên, hiển nhiên là động tĩnh nổ núi trước đó của Ngũ Kiệt Mãng Sơn đã thu hút các tán tu kiếm sống ở Quỷ Cốt Sơn. Xem ra phải tùy cơ ứng biến rồi. Lâm Minh thầm tính toán, nếu có thể thần không biết quỷ không hay xóa bỏ tất cả dấu vết thì tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc chờ hắn đến nơi, hiện trường đã tụ tập hơn 20 tu sĩ, trong đó còn có 2 tán tu trúc cơ sơ kỳ. Đối mặt với nhiều người như vậy, kế hoạch giết người diệt khẩu hiển nhiên đã không thể thực hiện được. May mắn ta đến đủ cẩn thận, tránh được hai mắt của mọi người. Lâm Minh ẩn mình sau một vách núi, lại cẩn thận kiểm tra một lượt khí tức và dấu vết trên người, xác nhận không để lại bất kỳ sơ hở nào, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn cuối cùng nhìn đám người tụ tập ở xa, lặng lẽ điều khiển linh phong chu rời khỏi nơi thị phi này. Lâm Minh điều khiển linh phong chu trở về phi tuyết phong sau, lập tức mở hoàn toàn hộ sơn đại trận. Từng tầng màn sáng cấm chế dâng lên, bao phủ cả ngọn núi. Lúc này hắn mới yên tâm bước vào tinh thất, bắt đầu cẩn thận kiểm kê thu hoạch chuyến đi Quỷ Cốt Sơn lần này. Quả nhiên là người của Cửu Hoa Sơn. Thẻ ngọc thân phận lật ra từ túi chữ vật của hai hắc y dị tu sĩ đã chứng thực suy đoán trước đó của Lâm Minh. Cửu Hoa Sơn này vốn có hiềm khích với hắn, nếu tùy tiện bán những vật phẩm này, rất có khả năng sẽ bị kẻ hữu tâm phát hiện. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cất riêng mấy món bảo vật có dấu hiệu tông môn rõ ràng. Sau khi kiểm kê cẩn thận, gia sản của hai trúc cơ tu sĩ này cũng bình thường. Ngoài một số đan dược và phụ lục thường dùng, đáng giá nhất cũng chỉ là hai kiện trung phẩm linh khí, tổng giá trị khoảng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm Minh phân loại cất giữ cẩn thận những vật phẩm này, chuẩn bị sau này tìm chợ đen để giải quyết. Tiếp đó hắn bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của Ngũ Kiệt Mãng Sơn. Là tán tu luyện khí kỳ, tích lũy của những người này quả thực nghèo nàn. Bốn túi trữ vật đầu tiên chất đống lộn xộn các loại đan dược, phụ lục cấp thấp, còn có mấy bản công pháp bí tịch thô thiển, cộng lại giá trị không quá 4-5 ngàn linh thạch. Ừm. Khi mở túi trữ vật của lão giả mũi đỏ, mắt Lâm Minh sáng lên. Trong một hộp ngọc tinh xảo, chỉnh tề xếp đầy 500 khối trung phẩm linh thạch, tính theo giá thị trường chính là 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, còn có một số kim ngân khí vật mang ra từ cổ mộ, mặc dù không có nhiều tác dụng với tu sĩ, nhưng cũng có thể đổi lấy một ít linh thạch. Lâm Minh đang định cất những tạp vật này đi, đột nhiên một mảnh bạc bị thiếu thu hút sự chú ý của hắn. Mảnh bạc này chỉ lớn bằng bàn tay, mép lởm chởm không đều, bề mặt phủ đầy vết bẩn. Hắn lấy ra một tờ thanh khiết phù nhẹ nhàng rung lên, mảnh bạc chợt trở nên như mới, lộ ra những văn tự hình nòng nọc dày đặc trên bề mặt. Đây là Ngân Lục Văn. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại, lập tức lấy ra từ túi trữ vật một khối lệnh bài cổ xưa. Đây chính là lệnh bài nhiều năm trước hắn có được từ tay một tu sĩ Nguyệt Ma Tông, trên đó phủ đầy cấm chế văn tự hình nòng nọc tương tự. Để phá giải bí mật của lệnh bài này, hắn từng lật xem lượng lớn điển tịch, biết được loại văn tự này tên là Ngân Lục Văn, truyền thuyết là văn tự tiên nhân thượng giới sử dụng, ẩn chứa đạo lý thiên địa. Cùng với việc tu sĩ nhân giới dịch thuật công pháp điển tịch thượng giới, loại văn tự thâm ảo khó hiểu này dần dần bị bỏ đi. Hiện nay trong tu tiên giới, tu sĩ có thể đọc hiểu Ngân Lục Văn đếm trên đầu ngón tay. Lâm Minh nhìn chằm chằm mảnh bạc nghiên cứu hồi lâu, nhưng ngay cả một chữ phù cũng không thể nhận ra. Chẳng trách đều nói Ngân Lục Văn cực kỳ huyền ảo. Loại văn tự này mỗi ký tự đều ẩn chứa hàng trăm loại biến hóa, nếu không phải đại năng chuyên tinh đạo này, căn bản không thể giải đọc. Lâm Minh cẩn thận cất mảnh bạc vào một hộp ngọc đặc chế. Phải biết, cho dù là nguyên anh chân quân, khắc Ngân Lục Văn cũng phải hao phí lượng lớn tâm thần. Mảnh bạc này đi chép, nhất định chứa thông tin quan trọng. Nghĩ đến đây, thêm vào khối lệnh bài trước đó, sự hiếu kỳ trong lòng hắn đã không thể kìm nén được. Chương 143, Hải Gia Phục Sát. Chương 143, Hải Gia Phục Sát. Thời gian thấm thoát, thoáng chốc đã hơn một tháng sau. Ngày này, giờ dần vừa qua, Lâm Minh liền từ trong tọa thiền tỉnh lại. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận linh lực trong cơ thể lại tinh tiến thêm một phần. Sau khi thu dọn đơn giản, hắn lấy ra linh phong trù, phá không bay về hướng Tàng Phong Tiên Thành. Những ngày qua, hắn dò hỏi nhiều phía, cuối cùng cũng biết được trong thành ẩn cư một vị lao tu sĩ tinh thông Ngân Lục Văn. Người này mở tư tục, chỉ cần nộp 1000 linh thạch liền có thể bái nhập môn hạ học tập. Hôm nay, hắn chính là chuyên trình đi cầu giáo. Linh phong chu xuyên hành trong tầng mây, Lâm Minh trong lòng tính toán vô vàn lợi ích của việc học Ngân Lục Văn. Điều quan trọng nhất tự nhiên là phá giải nội dung trên tấm thần bí lệnh bài cùng mảnh bạc tán quyết kia, hai vật phẩm này cực kỳ có khả năng ẩn chứa cơ duyên không nhỏ. Hơn nữa, loại thượng cổ văn tự này thường thấy ở các di tích cổ tu, nếu có thể nắm giữ, sau này khi thăm dò bí cảnh nhất định có thể giành được tiên cơ. Khoảng 2 canh giờ sau, Linh Phong Chu hạ xuống dưới chân một ngọn núi hẻo lánh phía tây thành. Trước mắt là một tòa động phủ cổ kính rêu xanh bao phủ, trên bậc đá trước cửa rơi vài chiếc lá khô, trông vô cùng u tĩnh. Lâm Minh chỉnh lại y phục, lấy ra một tờ bái thiếp dát vàng đưa cho đồng tử giữ cửa. Đồng tử kia tuổi tác không quá 12-13, nhưng đã có tu vi luyện khí tầng 3. Không lâu sau, đồng tử dẫn hắn xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đến một gian tĩnh phòng bài trí đơn giản. Trong phòng đàn hương lượn lờ, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ở trước án nghiên đọc cổ tịch. Thấy Lâm Minh bước vào, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sáng ngời có thần. Người này chính là Bạch lão nổi danh hiển hách trong thành, tuy chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, nhưng lại có tạo nghệ rất sâu trong nghiên cứu Ngân Lục Văn. Theo truyền thuyết, Bạch lão 50 tuổi đã bị kẹt ở luyện khí hậu kỳ, tự biết trúc cơ vô vọng, liền đem toàn bộ tâm huyết đều dốc vào nghiên cứu Ngân Lục Văn. Ai ngờ hắn trên việc tu luyện tư chất bình thường, đối với loại thượng cổ văn tự này lại có ngộ tính kinh người. Nay tuy đã 110 tuổi, nhưng vẫn tinh thần dồi dào, tạo nghệ trên Ngân Lục Văn càng ít người sánh kịp. Văn bối bái kiến Bạch lão. Lâm Minh cung kính hành một lễ. Tuy hắn là trúc cơ tu sĩ, nhưng đối với tiền bối học thức quen bác như vậy vẫn giữ lễ số nên có. Bạch lão khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nhập tọa. Trong 4 canh giờ tiếp theo, lão giả giảng giải tường tận 12 ký tự cơ bản của Ngân Lục Văn. Những ký tự này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Ngân Lục Văn một chữ ngàn ý, biến hóa vạn ngàn. Do Bạch lão giả dặn mà mạnh mẽ, nhưng 12 ký tự cơ bản này lại là căn cơ của tất cả Ngân Lục Văn. Nếu có thể tham thấu áo rượu trong đó, việc học tập sau này liền có thể sự bán công bội. Lâm Minh toàn tâm toàn ý lắng nghe, không ngừng ghi lại những điểm quan trọng trên ngọc giản. Trọn vẹn 4 canh giờ sau, ngoài cửa sổ bóng mặt trời đã ngả về tây, buổi học hôm nay mới kết thúc. Mặt trời lặn về tây, Lâm Minh kết thúc việc học tập tại Tảng Phong Tiên Thành, điều khiển Linh Phong Chu bay về hướng Phi Tuyết Phong. Hắn theo thói quen khuyết tán thần thức, dò xét bốn phía, đây là thói quen cẩn trọng đã hình thành nhiều năm qua. Đột nhiên, hắn nhíu mày, phi chu trên không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Trong một mảnh rừng rậm cách đó 15 dặm, 12 tu sĩ đang ẩn nấp trong một tòa ẩn nặc pháp trận. Thanh niên áo gấm dẫn đầu thấy phi chu đột nhiên chuyển hướng, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển hồng, trán gân xanh nổi lên. Chuyện gì thế này? Hắn sao lại đột nhiên chuyển hướng? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bên cạnh một hắc y tu sĩ trúc cơ trung kỳ thấp giọng nói, thiếu chủ, người này thần thức mất huệ, e rằng đã phát giác ra điều bất thường. Lần bố trí này của chúng ta quả thực quá vội vàng. Hải An nghe vậy, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, nhưng cuối cùng vẫn cố nén giận. Nhị thúc, vậy bây giờ phải làm sao? Đã bị bại lộ, chi bằng lúc này rút lui. Hắc Y Tu sĩ trầm giọng nói, ngày sau còn dài. Hải An hít sâu một hơi, gật đầu nói, cứ theo lời nhị thúc. Hắc Y Tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị thiếu chủ nhà mình này ngày thường tiêu căng quen rồi, hôm nay có thể nghe lời khuyên thực sự khó có được. Hắn lập tức truyền âm cho tộc nhân bắt đầu tháo dỡ cấm chế pháp khí đã mai phục. Ngay lúc này, Hắc Y Tu sĩ đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát. Một đạo kiếm quang như độc xà khóa chặt hắn. Phụt, máu tươi văng tung tóe, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đan điền hắn. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Là ngươi? Hải An hai mắt đỏ ngầu, chết chóc nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong trận. Hóa ra Lâm Minh vừa rồi giả vờ rời đi, thực chất âm thầm thi triển ẩn nặc chi thuật quay lại. Lợi dụng lúc mọi người tháo dỡ cạm bẫy mà phân thần, quyết đoán ra tay đánh lén. Quả nhiên vẫn là đánh lén tiết kiệm sức nhất. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn chú ý thấy pháp y hộ thân của đối phương phẩm chất bình thường, xem ra không phải xuất thân từ danh môn đại phái. Thấy thanh niên áo gấm trúc cơ sơ kỳ kia không những không chạy, ngược lại còn dẫn thủ hạ xông tới, trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe. Hắn cố ý giải quyết những tu sĩ luyện khí kỳ kia trước, để tránh có người trốn thoát báo tin. Hải An lúc này mặt xám như cho tàn, hai chân không ngừng run rẩy, nào còn nửa điểm khí diễm tiêu ngạo vừa rồi. Đường đường trúc cơ tu sĩ, lại yếu kém đến vậy. Lâm Minh trong lòng kinh bị. Sau một hồi bất vấn, sự tình nguyên ủy cuối cùng cũng rõ ràng. Hóa ra là chuyện trước đây giúp Từ gia thủ lôi, khiến Hải An này ôm hận trong lòng, hôm nay lại dám bày phục kích báo thủ, không biết sống chết. Lâm Minh lạnh hừ một tiếng, kiếm quang chợt lóe, cho Hải An một cái thông khoái. Sau đó từng cái thu 18 cái chữ vật đại, điều khiển linh phong chu nhẹ nhàng rời đi. Đêm khuya, Kim Biến Sơn Hải ra. Lâm Minh chắp tay đứng trên vách núi cao ngàn trượng, ý bảo phần phật bay lượn. Hắn hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phủ đệ Hải ra đèn đuốc lờ mờ phía dưới. Trận phục kích tối nay khiến trong lòng hắn tích tụ một cỗ lệ khí khó mà tiêu tán. Trong hư không phía trước, thỉnh thoảng hiện lên vầng sáng trận pháp nhàn nhạt. Tòa cửu chuyển kim tòa trận nhị giai thượng phẩm này hiển nhiên xuất từ tay đại sư trận pháp, bao phủ cả ngọn núi vào trong đó. Phù văn lưu chuyển trên màn sáng ngưng tụ thành xiềng xích đan sen, vô cùng huyền diệu. Loại hộ sơn đại trận này, ngay cả trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng khó mà dễ dàng công phá. Hải Vô Nhai, Lâm Minh khẽ niệm tên này, trong mắt hàn quang càng thịnh. Từ thông tin moi được từ miệng Hải An mà biết, hiện nay Hải gia chỉ còn hai vị trúc cơ kỳ tòa trấn. Trong đó Hải Vô Nhai là trúc cơ trung kỳ, một vị khác là Hải gia đại trưởng lão trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hai người này trong mắt hắn, như gà đất chó sành. Nếu có thể đột phá tầng bình chướng trận pháp này, Hải gia to lớn tựa như quả trứng đã bóc vỏ, mặc hắn định đoạt. Giữa tiếng gió núi gào thét, trong đầu Lâm Minh chợt hiện lên ba loại phá trận chi pháp. Thứ nhất, lấy lực phá xảo. Nếu có tu vi kim đan chân nhân, hoàn toàn có thể một kiếm chém nát trận pháp như mai rùa này. Đáng tiếc hắn bất quá trúc cơ trung kỳ, con đường này không thông. Thứ hai, quấy nhiễu loạn trận nhãn. Nếu có thể tìm được hạch tâm trận pháp, hoặc có thể khiến nó tạm thời mất linh. Nhưng trận pháp chi đạo vô cùng huyền ảo, không phải thứ hắn có thể tham đấu. Thứ ba, tìm kiếm sơ hở. Trận pháp tinh diệu đến mấy cũng khó tránh khỏi tồn tại lỗ hổng, giống như áo giáp kiên cố nhất cũng có chỗ đối. Đáng tiếc hắn đối với trận pháp một khiếu bất thông, pháp này cũng không thông. Bất quá, khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch, từ trong chữ vật đại lấy ra một tờ phụ lục toàn thân huyết hồng. Trước đây vị tu sĩ Nguyệt Ma tông kia từng mang theo phá cấm phù phá vỡ trận pháp của Phi Tuyết Phong, hiện nay trong tay hắn liền có không ít phá cấm phù tinh phẩm, tương tự cũng có thể dùng thứ này công phá đại trận Hải gia. Chương 144, diệt toàn tộc chương 144, diệt toàn tộc. Lâm Minh khoanh tay đứng giữa mây mù, trong mắt hàn quang chợt lóe. Hắn từ từ nâng tay phải, một tấm phù lục ánh lên đường vân huyết sắc từ trong tay áo bay ra. Đi. Theo một tiếng khẽ quát, phù lục huyết sắc hóa thành lưu quang bắn ra, trên không trung vẽ ra một đạo hồng mang mỹ lệ. Tinh phẩm phá cấm phù ba chạm lên hộ sơn đại trận trong khoảnh khắc, linh quang chói mắt như mặt trời rực lửa bùng nổ, chiếu sáng phạm vi mấy dặm như ban ngày. Cái tưởng chừng kiên cố bất khả phá nhị giai thượng phẩm đại trận đột nhiên kịch liệt chấn động, trận văn như sóng biển nhấp nhô, một phần các nút then chốt bắt đầu vỡ vụn. Vẫn chưa đủ. Lâm Minh ánh mắt ngưng lại, không chút do dự mà lại tế ra một tấm tinh phẩm phá cấm phù. Siêu, phù lục xé gió bay đi, cùng tấm phá cấm phù thứ nhất hình thành thế hô ứng. Vành long. Trong tiếng nổ long trời lở đất, hộ sơn đại trận cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, màn sáng như pha lê vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Phá rồi. Lâm Minh khẽ miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn tay phải hư không nắm, Huyền Phong kiếm ứng tiếng xuất vỏ. Thân kiếm tỏa ra hàn quang khiến người ta kinh hãi. Trong cơ thể linh lực như sông lớn cuộn, điên cuồng rót vào trong kiếm. Chạm. Theo một tiếng bạo quát, Huyền Phong kiếm mang theo thế hủy thiên diệt địa hung hăng chém xuống. Kiếm quang đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Oeng. Trong tiếng vang lớn kinh thiên động địa, cả tòa Kim Yến Sơn rung chuyển. Chỗ kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất như mạng nhện nứt toác, vô số vết nứt sâu đến mấy chục trượng lan rộng ra bốn phía. Đá núi vỡ vụn, cây cổ thụ đổ rạp, phản phất tận thế giáng lâm. Trên đỉnh núi, đình ngài lầu các điêu lương hỏa đống liên tiếp sụp đổ, tung lên bụi đất ngập trời. Không ít tu sĩ Hải gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị chôn vùi dưới phế tích. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không dứt, vang vọng trong núi. Sắc mặt Hải Vô Nhai trong nháy mắt tái nhợt, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, đang nhìn thấy cảnh tượng hộ sơn đại trận mà gia tộc hao phí trọng kim tạo ra sụp đổ tan cảnh. Sao có thể chứ? Hắn thất thanh kinh hô, giọng nói đều biến điệu. Đây chính là nhị giai thượng phẩm đại trận có thể chống đỡ tu sĩ trúc cơ đỉnh phong toàn lực công kích. Theo lý mà nói ít nhất phải chống đỡ được mấy canh giờ mới đúng. Thế nhưng giờ phút này, Tòa hộ sơn đại trận bị coi là bình chướng cuối cùng của Hải gia, lại trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Trong đầu Hải Vô Nhai một mảnh trống rỗng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng. Hải gia bọn hắn khi nào chọc phải kẻ địch đáng sợ như vậy? Siêu, một luồng khí tức khủng bố khiến người ta nghẹt thở từ dưới núi ập tới, tốc độ nhanh đến mức khiến Hải Vô Nhai căn bản không kịp suy nghĩ. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh đoạt mệnh kia đã đến trước mắt. Lâm Minh, khí tức tử vong khiến Hải Vô Nhai toàn thân dựng tóc gáy, như rơi vào hầm băng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cuối cùng cũng hồi thần lại, hai tay điên cuồng kết ấn. Hậu thổ thuẫn, huyền giáp phủ, kim quang cháo, từng tầng quang thuẫn màu vàng đất ngưng tụ trước người, đồng thời đem tất cả phụ lục phòng ngự chân tảng nhiều năm không tiếc rẻ mà kích hoạt. Trong chốc lát, màn sáng phòng hộ ngũ sắc bao bọc hắn kín mít. Thổ độn, bùn đất dưới chân Hải Vô Nhai đột nhiên cuồn cuộn như sóng, thân hình nhanh chóng chìm xuống. Thế nhưng ngay khi hắn sắp độn thổ xuống đất, huyền phong kiếm đã như bẻ cánh khô phá vỡ tất cả phòng ngự. Vâng. Mặt đất phạm vi trăm trượng ầm ầm sụp đổ, hình thành một hố kiếm khổng lồ sâu đến mấy chục trượng. Máu tươi đỏ tươi từ trong vết nứt rỉ ra ùng ục, cả tòa Kim Yến Sơn lần nữa kịch liệt rung chuyển, phảng phất đang ai oán. Khí tức của Hải Vô Nhai lúc này tiêu tán giữa thiên địa. Trên không Kim Yến Sơn, mấy chục đạo độn quang đột nhiên sáng lên, như sao băng xé rách màn đêm. Hô hô siêu, một đám trưởng lão Hải gia từ các động phủ xung ra, khi bọn hắn tận mắt chứng kiến thảm trạng gia chủ Hải Vô Nhai bị Lâm Minh một kiếm chém giết, đột nhiên mắt đỏ ngầu, giọng nói đều biến điệu, gia chủ đại nhân. Ông. Trong tay đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện một mặt trận kỳ đỏ thẫm, trên cờ thêu 9 con hỏa phượng giang cánh muốn bay. Theo hắn mạnh mẽ bung lên, sát trận và vây khốn trận còn sót lại trên Kim Yến Sơn đồng thời kích hoạt, trận văn trên màn đêm đan xen thành một tấm lưới lớn. Nghiệt chướng chịu chết. Đại trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, râu tóc dựng ngược, trên mặt sắc mặt dữ tợn mà giận quát. Nhưng trong thầm lặng, hắn lại dùng truyền âm thuật quát lớn với tộc nhân, nhanh chóng bỏ chạy. Người này đã có thể phá hộ sơn đại trận của ta, những tàn trận này căn bản không thể ngăn cản hắn bao lâu. Lão phu liều chết vì các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi lập tức phân tán bỏ chạy. Lệ. Một tiếng kêu chói tai vang vọng tận trời, trên không Kim Yến Sơn đột nhiên bốc lên liệt diễm ngập trời. 9 con hỏa phượng hoàn toàn do địa hỏa tinh hoa ngưng tụ thành trong trận hiển hóa, mỗi một con đều sống động như thật, xài cánh vượt quá 10 trượng, tỏa ra khí tức nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là sát chiêu át chủ bài của Hải gia Cựu Phượng Phần Thiên trận. Kim Yến Sơn ngoài mặt ngoài có cựu chuyển kim tỏa trận loại phòng ngự, bên trong còn có vây khốn trận, sát trận, dùng để liều chết chém giết kẻ địch đột phá phòng tuyến, giết vào Hải gia. Vâng. Một con liệt diễm hỏa điệu xài cánh mấy trượng từ trong trận pháp lao xuống, sóng lửa nóng rực đốt cháy không khí xung quanh đến vặn vẹo biến dạng. Đại trưởng lão Hải gia nắm chặt trận kỳ, trong đôi mắt giản mua đục ngầu chợt lóe lên ánh sáng mong đợi, chết dí nhìn chằm chằm khoảnh khắc chim lửa va chạm vào người Lâm Minh. Bành! Trong tiếng nổ long trời lở đất, một đoàn cầu lửa đường kính mấy chục trượng bay lên không, quang mang chói mắt chiếu sáng phạm vi mấy dặm như ban ngày. Sóng khí nóng rực cuộn trào ra, ngay cả đá núi cũng bị đốt cháy đến đỏ bừng. Thế nhưng, khi ánh lửa dần dần tan đi, thân ảnh Lâm Minh khoanh tay đứng thẳng vẫn đứng sừng sững. Toàn thân hắn bao phủ đa trọng quang mạc, lại là ngay cả vạt áo cũng không hề tổn hại chút nào. Cái này, đồng tử đại trưởng lão Hải gia đột nhiên co rút lại nhỏ như lầu kim, bàn tay khô héo không thể khống chế mà run rẩy lên. Cựu Phượng Liên Hoàn sát chiêu mà hắn vốn di tâm huyết thiết kế, giờ phút này nhìn lại quả thực như một trò cười. Ngang. Ngay khi hắn kinh hãi, trên màn đêm đột nhiên vang lên tiếng Phượng Minh càng thêm. Chỉ thấy Lâm Minh trong tay áo bay ra một viên bảo châu đỏ thẫm như máu, trên không trung vẽ ra một đạo hồng mang mỹ lệ. Phúc. Đại trưởng lão Hải gia chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, ngay sau đó một luồng đau rát khó có thể hình dung từ ngũ tạng lục phủ lan tràn ra. Hắn kinh hãi mà cúi đầu, phát hiện ra thịt của chính mình đang với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên đỏ bừng trong suốt. A a. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ này như cây nến tan chảy, cuối cùng hóa thành một vũng máu tươi tỏa ra mùi khét. Mặt lệnh kỳ khống chế trận pháp đang lang một tiếng rơi xuống đất, bắn tung tóe mấy giọt huyết châu đỏ tươi. Không hổ là pháp bảo phôi thai, uy lực lại đáng sợ như vậy. Ngay cả chính Lâm Minh cũng bị uy lực của tâm hỏa châu chấn kinh. Để tốc chiến tốc thắng, ngăn chặn người Hải gia bỏ chạy, hắn mới tế ra bảo vật này, không ngờ hiệu quả kinh người như vậy. Ông. Theo trận kỳ rơi xuống đất, trận pháp còn sót lại trên Kim Yến Sơn bỗng nhiên mất đi khống chế. 8 con hỏa điểu còn lại trên không còn chưa phát động công kích, đã hóa thành vô số đốm lửa tiêu tán trong gió đêm. Đã đến lúc kết thúc rồi. Lâm Minh ánh mắt lạnh lẽo, Huyền Phong kiếm ứng tiếng xuất vỏ. Thân kiếm toàn thân đen kịt, giờ phút này lại ánh lên hàn quang khiến người ta kinh hãi. Chạm. Một tiếng khẽ quát, kiếm quang như hắc long gào thét bay ra. Hơn 10 tên tu sĩ Hải gia đang bỏ chạy xa xa còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Kiếm thế khủng bố thế đi không giảm, trên mặt đất để lại một đạo khe rãnh sâu đến mấy trượng. Tàn chi đoạn tí của những tu sĩ kia sâu sắc khảm vào trong vết nứt, xúc mục kinh tâm. Siêu. Huyền Phong kiếm trên không trung vẽ ra một đạo đường cong mỹ lệ, như hắc dao đoạn mệnh, lao tới một đám tu sĩ khác đang bỏ chạy. Đêm nay, trên Kim Yến Sơn tiếng kêu thảm thiết liên miên, huyết quang ngập trời. Chim bay kinh động che kín bầu trời, che khuất ánh trăng, ngay cả tinh tú cũng vì thế mà ảm đạm. Chương 145, Thần Lôi Bí Thuật chương 145, Thần Lôi Bí Thuật Lâm Minh chậm rãi đưa Huyền Phong kiếm vào vỏ, thân kiếm phát ra tiếng ken khẽ ngân. Hắn chắp tay sau lưng bước đi giữa sân viện Hải gia đã thành phế tích, mỗi bước chân đều đạp lên ngói vụn đá sỏi cháy đen, phát ra tiếng vỡ vụn khe khẽ. Dưới ánh trăng, thân ảnh hắn hiện lên đặc biệt lạnh lẽo. Thân thức hắn như lưới giăng ra, không bỏ sót bất kỳ một góc nào. Những túi trữ vật, từng kiện pháp khí rơi vãi giữa tường đổ vách nát đều được hắn thu vào túi một cách chuẩn xác. Đồng thời, hắn hai tay bấm quyết, từng đạo hỏa diễm quét qua chiến trường, thiêu hủy sạch sẽ những vết kiếm, vết máu, thi hải, khiến người khác khó mà phân biệt. Pháp thuật như khống hỏa chú, dù là trong số luyện khí tu sĩ cũng có rất nhiều người biết. Sau thời gian một chén trà, siêu, một đạo thanh quang xé rách màn đêm, Lâm Minh đã hóa thành đội quang bay xa. Hắn vận chuyển không tung thuật cùng linh quy liễm tức quyết tẩy sạch hoàn toàn khí tức có thể còn sót lại trên người, đảm bảo sẽ không bị người khác truy tìm. Trong động phủ Phi Tuyết Phong, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên tĩnh tâm bồ đoàn. Trước mặt án kỷ gỗ đàn hương mới thêm, mấy chục cái túi chứa vật sắp xếp chỉnh tề. Những túi chứa vật này chất liệu khác nhau, có cái thêu kim tuyến, có cái khảm ngọc mảnh, cho thấy thân phận khác nhau của chủ nhân. Lâm Minh vươn tay lấy cái túi chứa vật thứ nhất. Đây là một cái túi chứa vật vải xám, bên trên thêu hoa văn sóng biển. Thần thức Lâm Minh dò xét vào, bên trong ngoài một chút phù lục cấp thấp cùng đan dược ra, chỉ có một cái hộp gỗ bình thường. Mở hộp gỗ, 100 viên hạ phẩm linh thạch xếp đặt chỉnh tề, tản mát linh khí nhàn nhạt. Cái tiếp theo, cái túi chứa vật thứ hai làm từ gấm vóc màu lam, vật phẩm bên trong cũng không khác mấy so với cái thứ nhất, cũng có một cái hộp gỗ chứa 100 linh thạch. Lâm Minh như có điều suy nghĩ, xem ra đây là hải gia thống nhất phát ra. Từ cái thứ 3 đến cái thứ 11 túi chứa vật, mỗi cái đều y hệt nhau. 18 cái túi chứa vật của luyện khí tu sĩ cộng lại, tổng cộng được 1700 linh thạch, thêm vào đó một số đan dược trị thương hồi khí, giá trị khoảng 5600 linh thạch. Hy vọng túi của trúc cơ tu sĩ có thể cho ta chút kinh hỉ. Lâm Minh xoa xoa tay, lấy một cái túi chứa vật khác. Đây là một cái túi chứa vật làm từ da màu đen, bề mặt thêu hoa văn chìm. Tuy nhiên thu hoạch bên trong lại khiến Lâm Minh vô cùng thất vọng, một vạn hạ phẩm linh thạch, 200 trung phẩm linh thạch, tổng cộng không quá 3 vạn. Đường đường trúc cơ tu sĩ, lại keo kiệt đến thế. Lâm Minh lắc đầu thở dài. Nghĩ lại, nếu hải gia vẫn còn tốt, cũng sẽ không cả tộc di chuyển rồi. Tuy nhiên bộ trận kỳ trận bàn tiểu mê tung trận trong túi chứa vật lại là niềm vui bất ngờ. Bộ trận pháp này chế tác tinh xảo, phù văn thêu trên trận kỳ ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là xuất phát từ tay đại sư trận pháp. Lâm Minh ước tính, nếu mang đi đấu giá, ít nhất đáng giá 10 vạn linh thạch. Nhưng hắn quyết định giữ lại tự dùng, bất kể là thủ hộ động phủ hay đối phó kẻ địch vây khốn người, đều là lựa chọn tốt nhất. Nếu mang đi bán, ngược lại là phung phí của trời. Tâm trạng khá hơn một chút, Lâm Minh lại mở túi chứa vật của Hải An. Vị Hải gia thiếu chủ này gia sản càng thêm keo kiệt, ngay cả một kiện linh khí gia hồn cũng không có, khó trách trong chiến đấu không chịu nổi một đòn. Ngược lại những túi chứa vật của Hải gia trưởng lão lại cái này hơn cái kia, vô cùng phong phú. Cái kém nhất cũng có hơn 3 vạn linh thạch, cái tốt nhất thậm chí vượt quá 5 vạn. Nghĩ đến những lão gia hỏa này tác vai tác phúc trong tộc nhiều năm, tích lũy khá nhiều, giờ đây lại toàn bộ tiện cho hắn. Trong đó tuy có không ít ngọc giản công pháp, nhưng đều là hàng trợ, không chút hấp dẫn Lâm Minh. Lâm Minh thu một loạt túi chứa vật vào trong tay áo, cuối cùng mới đặt ánh mắt lên cái túi chứa vật theo kim tuyến của Hải Vô Nhai. Ngay từ khi ở Kim Biến Sơn, hắn đã dùng thần thức dò xét tỉ mỉ cái túi này. Hắn đã dùng lửa thiêu thành cho tàn tất cả vật phẩm có thể lưu lại ấn ký truy tung, bao gồm ngọc bài thân phận của Huyền Chân Tông, pháp khí dính đặc thù khí tức, v.v. Giờ khắc này, trong cái túi chứa vật từng thuộc về trúc cơ hậu kỳ tu sĩ này, chỉ còn lại lẻo đẻo vài món vật phẩm. Hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, một cái bình ngọc xanh nhỏ, bên trong chứa 3 viên khôi linh đan có thể tăng tiến tu vi, vài bình đan dược trị thương hồi khí, còn có vài sấp phụ lục, phần lớn trong đó đều là thanh khiết phù cơ bản nhất. Đáng chú ý nhất là cuốn tu luyện tâm đắc được trang trí bằng chục gỗ tử đàn. Có ý tứ. Lâm Minh ngón tay khẽ móc, cuốn tâm đắc liền bay vào lòng bàn tay. Bảo vật quan trọng nhất của tu sĩ thường mang theo bên mình, đã vậy những vật phẩm khác đều bình thường không có gì đặc biệt, vậy thì cuốn tâm đắc này ắt có huyền cơ. Mở ra xem xét tỉ mỉ, phát hiện là một cuốn tu luyện thủ chát do một vị kim đan chân nhân tự xưng Thanh Dương tự viết. Trong đó ghi chép rất nhiều tu luyện tâm đắc, vừa vặn giải đáp một số vướng mắc mà Lâm Minh gặp phải gần đây. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí tháo rời cuốn trục được trang trí, một tờ kim bạc mỏng đến mức gần như trong suốt từ đó bay ra. Liệt thân thứ. Đồng tử Lâm Minh co rụt lại, lập tức bị môn bí thuật này hấp dẫn. Đây là một môn pháp môn công kích thần thức cực kỳ hiếm thấy, có thể ngưng luyện thần thức thành mũi nhọn vô hình, chuyên công kích thần hồn của kẻ địch. Người chúng chiêu nhẹ thì thần thức hoảng hốt, nặng thì thần hồn bị tổn thương, thậm chí có thể biến thành kẻ ngốc. So với nhiếp hồn chú mà hắn từng học trước đó, uy lực của môn bí thuật này mạnh hơn không chỉ một bậc, có thể nói là phiên bản cấp 2 của nhiếp hồn chú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu kim bạc vào túi trữ vật bên người, lúc này mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Tính toán ra tất cả linh thạch, đan dược, tài liệu, tổng giá trị ước tính khoảng 50 vạn linh thạch. Thu hoạch như vậy, đủ để sánh bằng tích lũy mấy chục năm của một chút cơ tu sĩ bình thường. Cướp bóc một tiểu gia tộc lại có thể khiến túi tiền phình to đến thế. Lâm Minh không khỏi cảm thán sự cám dỗ lớn của tài phú, thậm chí khiến hắn nảy sinh ý muốn làm vài ngày kết tu. Không quá 3 ngày, tin tức Hải gia bị diệt môn liền như mọc cánh truyền khắp Tàng Phong Tiên Thành. Tu tiên thành chỉ vốn luôn thái bình này, đã rất lâu không xảy ra đại án kinh thiên động địa như vậy. Tin tức thậm chí kinh động Lam Nguyệt chân nhân. Vị chân nhân này sau khi trở về Tàng Phong Tiên Thành, đích thân đến Kim Yến Sơn điều tra, nhưng ngay cả nửa điểm manh mối cũng không tìm thấy. Những ngày tiếp theo, cuộc sống Lâm Minh trở lại quỹ đạo. Tuế nguyệt như thoi, 5 năm xuân thu thoáng chốc trôi qua. Ngày này, hắn khoanh chân ngồi trên giường đá trong động phủ Phi Tuyết Phong, toàn thân linh lực lưu chuyển. 5 năm qua, cuộc sống hắn trở lại bình tĩnh, tu hành mỗi ngày đã thành thông lệ. Đầu giờ dần hắn thức dậy, trước tiên vận chuyển thần hỏa đoán cốt công rèn luyện lục thân. Giờ thìn dùng đan dược, tọa thiền luyện khí. Giờ ngọ nghiên cứu ngân cơ văn. Giờ thân thì tu luyện thần thức bí thuật. Ngày qua ngày, năm qua năm, thoáng chốc đã là 5 cái hàn thử. Ngày này, Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mảnh tàn phiến ánh mắt kia, đặt trên án kỷ. Sau 5 năm khổ tu, hắn cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng giải đọc ngân cơ văn rồi. Tuy nhiên muốn phá giải cấm chế bên trong lệnh bài thần bí kia vẫn còn quá sớm, cần về tông môn tra cứu thêm nhiều điện tịch, nhưng nội dung trên mảnh bạc trước mắt này đã không còn là thiên thư. Trước tiên bắt đầu từ chữ thiên. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, đầu ngón tay ngưng tụ một tia linh lực, trong hư không phát họa ra ký tự cơ bản của ngân cơ văn. Hắn dựa theo phương pháp giải độc mà Bạch Lao truyền thụ, từng chữ một trên mảnh bạc tháo rời, tổ hợp. Giấy tuyên chất chồng chất trên án kỷ càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại chỉnh lý ra một sấp dày gần 10 vạn chữ bản dịch. Khi chữ phủ cuối cùng được dịch ra, Lâm Minh đột nhiên trợn to hai mắt, ngọc giản trong tay ba một tiếng rơi xuống án kỷ. Bính hỏa thần lôi. Giọng nói hắn cũng có chút run rẩy, đội vàng cầm lại ngọc giản tỉ mỉ xác nhận. Bính hỏa thần lôi, đây chính là chí dương lôi pháp trong truyền thuyết. Tu chân giới vốn có thuyết pháp kiếm tu là đứng đầu khí tu, lôi tu là đỉnh cao của pháp tu. Uy lực của lôi pháp có thể xưng là đứng đầu bát pháp. Có kẻ đã nói, chuyện dịch hôm nay có mùi ai chương 146, giá hạt tây quy chương 146, giá hạt tây quy không ngờ trong ngân phiến này lại ẩn chứa lôi pháp bí thuật chân quý đến vậy. Lâm Minh cố nén sự kích động trong lòng, tiếp tục nghiên đọc. Nhưng càng đọc sắc mặt hắn càng khó coi, cuối cùng không nhịn được vỗ bàn cười khổ, hồ đồ. Lại quên sự khác biệt giữa đạo tu hành cổ kim. Nguyên lai bính hỏa thần lôi này là pháp môn tu luyện của thời thượng cổ, khác biệt rất lớn với hệ thống pháp thuật của tu chân giới hiện nay. Trong dòng chảy tuế nguyệt dài đằng đẵng, đạo tu chân cũng không ngừng diễn biến. Giống như ngân kỳ văn bị đào thải, nhiều cổ pháp đều bị phương thức tu luyện hiệu quả hơn thay thế. Lâm Minh nhìn môn lôi pháp cổ xưa này, không khỏi lắc đầu thở dài. Bính hỏa thần lôi này uy lực quả thật kinh người, nếu có thể luyện thành, tuyệt đối là một trong những thủ đoạn hộ đạo mạnh nhất. Nhưng điều kiện tu luyện hà khắc, quá trình hung hiểm của nó vượt xa bất kỳ pháp thuật nào hắn từng tiếp xúc trước đây. Bất quá, Lâm Minh sờ sờ bức cần cù bù thông minh đồ trong ngực, trong mắt lại bùng lên ý chí chiến đấu. Dị bảo này có thể giúp hắn đột phá hạn chế tư chất, pháp thuật mà người thường khó lòng đạt tới, hắn chưa chắc đã không thể luyện thành. Đột nhiên, một đạo thanh quang xuyên thấu cấm chế, trước mặt hắn hóa thành một lá truyền âm phủ. Hắn vươn tay đón lấy, thần thức quét qua, lập tức toàn thân kịch chấn, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Sư tôn đi rồi. Khi trời vào cuối thu, trên tảng kiếm phong lá rụng bay lả tả. Những chiếc lá lúa vàng xoay tròn trong gió thu hữu quạng, phát ra tiếng ai oán xào xạc, như thể đang kể lể sự bất lực của sinh mệnh. Trước ngưng thúy nhai, Đường Tùng râu tóc bạc phơ hôm nay bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. Lão giả thọ nguyên sắp cạn chậm rãi bước ra đạo phủ, nhìn dáng trời rực rỡ nơi chân trời, trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười thản nhiên. Vân Nhi, đem ghế của vi sư ra đây. Hắn quay đầu gọi, giọng nói trong trẻo hơn ngày thường, ánh nắng hôm nay nhất định là rất đẹp. Thị nữ Mộ Vân vội vàng từ túi chứa vật lấy ra chiếc ghế thái sư gỗ tử đằng kia, cẩn thận trải lên đệm da tuyết hồ, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lão nhân ngồi xuống. Sư bá, ngài chậm một chút. Suốt một tháng nay, lão nhân mỗi sáng sớm đều ra ngoài ngắm mặt trời mọc, như thể muốn ngắm cho đủ mọi cảnh đẹp trên thế gian này. Đường Tùng nhẹ nhàng gạt tay Mộ Vân đang đỡ ra, cười nói, vi sư tuy thọ nguyên sắp cạn, nhưng còn chưa đến nỗi đi đường không vững. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt đục ngầu ngưng thị dáng mây dần nhuộm đỏ nơi chân trời. Khoảnh khắc mặt trời nô lên khỏi đường chân trời, vạn trượng kim quang chiếu rọi nhân gian, khiến mái tóc bạc của lão giả ánh lên rực rỡ. Trong mắt Đường Tùng lộ vẻ mãn nguyện, đột nhiên cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ, như thể muốn bay lên theo gió sớm. Hắn giữ nguyên nụ cười an tưởng, ý thức dần chìm vào hỗn độn, thân thể chậm rãi nghiêng sang một bên, hai mắt khẽ nhắm, tựa như chìm vào giấc ngủ sâu. Một chiếc lá phong uốn vàng theo gió bay xuống, khẽ nảy lên trên tảng đá, rồi lại bị gió thu cuốn đi xa. Mộ Vân nhìn chiếc lá rụng bay lượn kia, không khỏi dùng mình một cái. Gió núi sáng sớm đặc biệt buốt giá, nàng siết chặt vạt áo, khẽ hỏi, sư bá, có cần lấy cho ngài một chiếc hạc sừng không? Không có hồi đáp, nàng cúi người kiểm tra, lại phát hiện lao nhân đã nghiêng sang một bên. Trong lòng chợt run lên, Mộ Vân vội vàng chuyển đến phía trước, chỉ thấy lao nhân hai mắt nhắm nghiền, dung mạo an tưởng như đang ngủ say. Nàng run rẩy đưa tay thăm mạch lão nhân, nhưng lại không còn cảm nhận được chút nhịp đập nào. Mộ Vân đứng ngây tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Mãi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, cẩn thận từng ly từng tí đưa cả người lẫn ghế vào đạo phủ, đặt lão nhân lên giường ngọc trong tĩnh thất, đồng thời gửi truyền âm phủ cho ba người Lâm Minh. Sau đó liền lặng lẽ canh giữ trước cửa đạo phủ, nhìn sát tu hưu quãng khắp núi, hồi ức từng chút một ở tàng kiếm phong. Vị trưởng giả từ ái đối xử với nàng như con gái ruột này, sẽ không bao giờ mở mắt nữa, mà nàng cũng sắp bị điều đi nơi khác. Một lát sau, cấm chế động phủ gợn sóng, thân hình Lâm Minh lướt ra như điện. Bước chân hắn chợt dừng lại, thấy Mộ Vân tựa vào khung cửa thanh ngọc, y phục trắng tinh bị gió sớm thổi bay nhẹ nhẹ, đôi mắt vốn linh động ngày thường giờ lại vô hồn nhìn về phía xa. Sư tôn ở đâu? Giọng Lâm Minh trầm thấp, đầu ngón tay bất giác khẽ run. Mộ Vân như không nghe thấy, mãi đến khi Lâm Minh hỏi lại một lần nữa, nàng mới như choàng tỉnh khỏi mộng, nước mắt lưng tròng. Sư bá sáng nay lúc ngắm mặt trời mọc tọa hóa rồi. Thân hình Lâm Minh khẽ lay động. Những năm nay mỗi lần nghe đạo, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng tử khí mục nát trong cơ thể sư tôn đang lan tràn. Chỉ là không ngờ, lần gặp cuối cùng này lại đến vội vàng như vậy. Dẫn đường. Giọng hắn khàn khàn. Trong tĩnh thất, trên hàng ngọc tháp ngàn năm, Đường Tung an tường nằm ngửa, dung mạo bình thản như chỉ đang chợp mắt. Lâm Minh đứng cách tháp ba bước, đột nhiên không dám tiến lên. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong thức hải hiện lên hình ảnh sư tôn lần cuối giảng đạo, thân ảnh gầy gò nhưng vẫn hiên ngang đó. Con đường tu hành vốn dĩ là tranh mệnh với trời. Khi tu vi đình trệ, thọ nguyên sắp cạn, nhìn bản thân ngày một suy bại, có lẽ vũ hóa ngược lại là một loại giải thoát. Không cần phải chịu sự vây khốn trong lớp vỏ thân thể ngày càng mục nát này, không cần phải chịu đựng nỗi đau từ trên mây rơi xuống. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhưng lại thấy lồng ngực nghẹn lại đến hoảng hốt. Ký ức như thủy triều ập đến, bản tọa Đường Tùng, hôm nay giảng giải thổ nạp công. Từ hôm nay trở đi, Lâm Minh chính là đồ đệ của ta, cũng là sư đệ của các ngươi. Viên này là tinh phẩm vi sư đặc biệt giữ lại cho ngươi, ba đạo vân vân đều đủ. Ba ngày sau, đỉnh tàng kiếm phong. Lam Nguyệt Chân Nhân một bộ tố bào, đứng trước tế võ trầm giọng nói, hôm nay chúng ta tiễn biệt Đường Tùng đạo hữu. Huyền Chân Tông có được cơ nghiệp ngày nay, chính là nhờ vô số người như Đường đạo hữu cần mẫn tu luyện không ngừng nghỉ. Trên vũ hóa đài, tấm lụa trắng thêu hoa văn phi thăng nhẹ nhàng phủ lên giá gỗ đàn hương. Theo Lam Nguyệt Chân Nhân bắc quyết, linh diễm đỏ rực bốc lên, thân thể Đường Tùng trong ánh lửa dần hóa thành từng điểm linh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Đợi lửa tắt, khách khứa tản đi. Lam Nguyệt Chân Nhân cùng Lâm Minh và những người khác thu cho cốt vào ngọc vỏ, có người ngự kiếm quang, có người giá vật khí, có người cưỡi phi trùng, giải nắm cho cốt trắng xám đó khắp mọi ngóc ngách của tàng kiếm phong. Đây là di nguyện của Đường Tùng. Suốt 120 năm qua, hắn đã dốc hết tâm huyết vào ngọn núi này, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm khí tức của hắn. Lời cáo biệt cuối cùng được tiến hành tại động phủ trên đỉnh núi. Trà qua 3 tuần, Lam Nguyệt Chân Nhân đứng dậy chắp tay, chư vị sư điện, hôm nay đến đây cáo biệt. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang xanh thẳm như thu thủy vắt ngang trời, trong tiếng kiếm minh trong trẻo, thân ảnh kia đã đi xa. Trong động phủ tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách khẽ khàng. Ba người đứng đối diện nhau, không ai mở lời trước. Cuối cùng vẫn là Lục Nguyên Bác khẽ thở dài một tiếng, với tư cách là đại đệ tử của Đường Tùng, hắn dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Những thứ sư tôn để lại, chúng ta chia nhau đi. Giọng hắn có chút khàn khàn. Lâm Minh và Diệp Linh xa lặng lẽ gật đầu. Ba người vây quanh bàn đá, bắt đầu sắp xếp di vật của Đường Tùng. Tuy lúc đó xung kích kim đan thất bại đã tiêu hao phần lớn tích lũy, nhưng với tư cách là một luyện đan đại sư nổi tiếng của Huyền Chân Tông, những năm qua Đường Tùng lại tích lũy được không ít gia sản. Bọn hắn trước tiên trịnh trọng đặt chiếc pháp bảo màu xanh nhạt thêu hoa văn thanh tùng mà sư tôn thường mặc, cùng vài món y vật thân thiết vào chậu lửa. Theo ngọn lửa bốc lên, những y vật này hóa thành từng làn khói xanh, theo chủ nhân mà đi. Khi Lục Nguyên Bắc mở chiếc túi chứa vật màu xanh lục sẫm kia ra, cả ba người đều ngừng thở. Trong túi ngay ngắn đặt ba tôn đan lô tạo hình khác nhau, mỗi tôn đều tản mát linh quang nhàn nhạt. Ngoài ra, còn có mấy chục bình đan dược rắn nhãn, ba chiếc ngọc giản giống hệt nhau, cùng vài bộ khí cụ luyện đan hoàn toàn mới. Sư tôn hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi. Giọng Diệp Linh xa có chút nghẹn ngào. Hiển nhiên Đường Tùng đã sớm sắp xếp xong hậu sự. Hắn không bị Lục, Diệp hai người linh căn ưu việt, hay vì Lâm Minh Thiên Phú đang đạo xuất chúng mà có sự thiên vị, mà là đem toàn bộ tích lũy cả đời chuyển hóa thành tài nguyên tu hành, công bằng chia cho ba vị đệ tử. Chương 147, Phân Đạo Hồi Tông chương 147, Phân Đạo Hồi Tông sau một hồi thương lượng. Lâm Minh khẽ vuốt ve một tôn đan lô trong số đó. Đây là một tôn thượng phẩm linh khí tên là Thanh Mộc Huyền Hỏa Đỉnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngọc bích ấm áp, những vân gỗ màu đỏ tự nhiên hình thành trên bề mặt như vật sống mà từ từ lưu chuyển. Ba chân do rễ cây linh mục ngàn năm quấn quanh tạo thành, ba khối xích diễm tinh thạch khảm ở phần cuối tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp. Ngoài tôn đan lô này, hắn còn được chia 12 bình đan dược ghi chú trúc cơ kỳ chuyên dụng cùng với miếng ngọc giản ghi chép các loại đan phương từ nhất giai đến tam giai hạ phẩm. Trong ngọc giản còn ghi chép chi tiết tâm đắc thể hội luyện đan cả đời của Đường Tùng, từng câu chữ đều toát lên sự chấp chức của sư tôn đối với đan đạo. Phân phối xong xuôi, ba người bắt đầu thương nghị kế hoạch sau này. Lục Nguyên Bác lấy ra một tấm địa đồ, chỉ vào vị trí Tàng Phong Tiên Thành nói, ta cùng Diệp sư muội định tiếp tục ở lại nơi này. Linh khí của tiên thành nồng đậm, lại có động phủ mà chúng ta đã kinh doanh nhiều năm. Diệp Linh xa tiếp lời, chúng ta cũng đã đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Lâm Minh thì cho biết muốn về tông môn một chuyến. Những năm qua hắn tích lũy đạo công, vừa hay có thể dùng để nghiên cứu tấm lệnh bài có được từ Nguyệt Ma tông kia. Hoàng hôn buông xuống, ba người trịnh trọng từ biệt trước cửa động phủ. Lâm Minh khoanh chân ngồi trên linh phong chu, chiếc thuyền màu xanh dưới ánh dương tỏa ra linh quang nhàn nhạt, đuôi thuyền kéo theo một vệt linh khí mờ nhạt. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước biển mây, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Lần này trở về sư môn, phần lớn sẽ bị phái đến đan đường, trải qua một đoạn thời gian yên bình luyện đan tu luyện. Tuy nhiên, đây chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trước khi tấn thăng trúc cơ hậu kỳ và tiến vào tinh thần bí cảnh, giữ thái độ khiêm tốn mới là thượng sách. Linh Phong Chu bình ổn rời khỏi phạm vi đại trận phòng hộ của Tàng Phong Tiên Hành, tiếp tục bay về phía đông khoảng 20 dặm. Phía dưới dãy núi liên miên, ẩn hiện có thể thấy vài thôn làng phạm nhân bước lên khói bếp lượn lờ. Đột nhiên, ầm, một tiếng lôi minh chấn động màng thai đột nhiên nổ vang, Lâm Minh toàn thân lông tơ dựng ngược, còn chưa kịp phản ứng, một đạo lôi đỉnh màu tím to bằng miệng bát đã từ trên cửu thiên bổ thẳng xuống. Không ổn. Đồng tử Lâm Minh co rút đột ngột, bản năng muốn thúc giục hộ thể linh quang, nhưng lại thấy đạo lôi đỉnh kia không lệch không nghiêng mà bổ trúng pháp trận điều khiển của Linh Phong Chu. Rắc. Thân thuyền chấn động dữ dội, 12 khối trung phẩm linh thạch trong trung tâm điều khiển đồng thời nổ tung, mảnh vỡ văng tứ tung. Tệ hơn nữa là, tại trung tâm pháp trận xuất hiện một vết nứt kinh người, toàn bộ tuần hoàn linh lực của Phi Chu đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Có kẻ đánh lén. Sắc mặt Lâm Minh đại biến, lập tức tế ra Huyền Phong kiếm, thân hình như điện mà bay vút lên không. Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi thuyền, Linh Phong Chu mất kiểm soát bắt đầu lao xuống nhanh chóng. Thu. Lâm Minh vung tay áo, một đạo thanh quang cuốn lấy Phi Chu đang rơi xuống, thu nó vào chứa vật túi. Hắn đau lòng cảm nhận Phi Chu bị hư hại trong túi, đây là phi hành pháp bảo mà hắn đã tốn 2 năm tích góp mới mua được. May mắn, sau khi sửa chữa chắc hẳn vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Rốt cuộc là ai? Lâm Minh lơ lửng giữa không trung, thần thức toàn lực quét khắp bốn phía. Hắn thực sự khó mà lý giải, tuyến đường này là hắn ngẫu nhiên lựa chọn, nếu có người mai phục ở đây, sao lại biết người đang ngồi trên Phi Chu chính là mình? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một lời giải thích, hắn lại gặp phải kiếp phỉ chặn đường. Điều khiến người ta cảnh giác hơn là, kẻ dám tập kích Linh Phong Chu, nhất định là hãn phỉ trúc cơ kỳ trở lên. Liên tưởng đến cục diện chính ma hai đạo đang giao phong hiện tại, rất có thể là ma tu tiềm nhập cảnh nội vân quốc. Đồng nhiên, trong lòng Lâm Minh cảnh giác dâng cao. Hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trong tầng mây trên cao không hề có dấu hiệu báo trước mà hiện ra một chiếc phi chu toàn thân đen kịt. Thân thuyền khắc những phù văn màu máu quỷ dị, tỏa ra ma khí như có như không. Thấy cảnh tượng này, đồng tử Lâm Minh hơi co lại, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Loại phi chu có thể hoàn toàn tránh khỏi thần thức thăm dò của hắn này, ít nhất cũng là thượng phẩm linh khí, giá trị mười mấy vạn linh thạch. Hơn nữa, thông thường chỉ có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, hoặc thậm chí là giả đàn tu sĩ trở lên mới có khả năng sở hữu. Ngay khoảnh khắc phi chu hiện hình, trong đầu hắn đã chợt lóe qua vô vàn ý nghĩ. Lập tức quyết đoán, thân hình chợt lóe liền muốn ngự kiếm bỏ chạy. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, hai đạo hắc ảnh đã từ trên phi chu bắn ra. Hai người một trước một sau, lập tức phong tỏa đường lui của Lâm Minh. Một tiếng bút xé gió vang lên, tu sĩ thứ ba từ từ hạ xuống, vừa hay chặt đứng phương vị cuối cùng. Tiểu tử Huyền Chân Tông chạy cũng nhanh thật đấy, nếu không mượn được gần linh chu của đường chủ, hôm nay e rằng đã để ngươi trốn thoát rồi. Một gã đại hán râu quai nón cầm đao nhe răng cười liếm liếm môi. Nói đoạn, hắc đao trong tay hắn long một tiếng chấn động, trên thân đao hiện lên những ma văn dày đặc. Lâm Minh im lặng không nói, thân thức toàn lực phóng ra. Sau khi xác nhận không còn mai phục nào khác, trong lòng hắn hơi ổn định. Ba người trước mắt này đều chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển tứ phương huyền công, linh lực trong cơ thể lặng lẽ lưu chuyển, đồng thời âm thầm nắm chặt mấy tấm phù lục. Hắc hắc, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, chắc hẳn là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Huyền Chân Tông, thiên tư nhất định bất phàm. Nếu có thể chém giết ngươi, đường chủ nhất định có trọng thưởng. Một gã thanh niên âm trí khác liếm liếm môi, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Lâm Minh nghe vậy ánh mắt như điện, nhanh chóng quét qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo nhân phía trước. Người này thần bí nhất, không chỉ toàn thân bao phủ trong đấu đồng, ngay cả hơi thở cũng nhỏ đến mức khó nghe. Lâm Minh thần thức toàn khai, cẩn thận cảm nhận linh lực ba động của hắc bảo nhân. Trong thần thức thị giác của hắn, linh tuyến màu đen đại diện cho người này dày đặc, như mạng nhện đan xen vào nhau, còn đậm đặc hơn 3 phần so với hai người kia cộng lại. Đây rõ ràng là dấu hiệu sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, trong cảm ứng thần thức, linh tuyến càng dày đặc, đại biểu tu vi của tu sĩ càng cao thâm. Từ đó có thể thấy, tu vi của vị tu sĩ thần bí phía trước này rõ ràng vượt trội hơn hai người kia. Đây rõ ràng là một vị cường giả đã đạt trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có khả năng tùy thời đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Trong ba người này, phải kể đến tu sĩ hắc bảo này là nguy hiểm nhất. Đường chủ phân phó, muốn sống, ta không chế hắn, các ngươi cho hắn uống trầm hồn đan. Lúc này một giọng nữ truyền ra từ trong hắc bảo. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy nữ tu hắc bảo kia từ từ nâng cánh tay phải, từ trong tay áo rộng lớn vươn ra một bàn tay trắng nõn như ngọc. Bàn tay kia năm ngón thon dài, đầu ngón tay tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, nhìn thì yếu ớt không xương, nhưng lại khiến đồng tử Lâm Minh có rút đột. Không ổn. Trong lòng Lâm Minh còi báo động vang lớn, đang định thúc giục thanh xương kiếm hộ thể, nhưng lại thấy lòng bàn tay nữ tu kia đột nhiên hiện lên một phù văn màu máu quỷ dị. Phù văn kia vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo ba động vô hình, với thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu hộ thể linh quang của hắn, thẳng vào mi tâm thức hải. Trong khoảnh khắc, Lâm Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên mờ mịt, biểu cảm trên mặt cứng đờ như tượng đá. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như quên đi tất cả. Quên mất mình là đệ tử Huyền Chân Tông, quên mất đang bị ba tên ma tu vây công, thậm chí quên mất cả cách vận chuyển linh lực trong cơ thể. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, ngay khoảnh khắc nữ tu hắc bảo ra tay, gã đại hán râu quai nón và thanh niên âm trí kia lại đồng thời sắc mặt đại biến. Hai người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Chương 148, uy thế tâm hỏa chương 148, uy thế tâm hỏa nhanh động thủ. Hắc bảo nữ tu lạnh giọng quát. Âm trệ thanh niên nghe vậy, vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một chiếc bình ngọc đen kịt. Bề mặt bình ngọc quấn quanh những sợi huyết tuyến, vừa xuất hiện đã tản ra mùi tanh tưởi buồn nôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở nắp bình, đốt chốc một luồng âm hàn chi khí tràn ra. Chỉ thấy hắn bấm quyết niệm chú, một viên đan dược đen kịt, bề mặt phủ đầy những hoa văn quỷ dị, từ trong bình chậm rãi bay lên. Viên đan dược kia chỉ to bằng mắt rồng, nhưng lại không ngừng vặn vẹo biến hình trong không trung, tựa như có vô số oan hồn đang ai oán trong đó. Đi! Âm trệ thanh niên khẽ quát một tiếng, viên đan dược màu đen kia bỗng chốc hóa thành một đạo ô quang, lao thẳng vào miệng Lâm Minh. Trầm hồn đan này là đan dược tà môn bí chế của Nguyệt Ma Tông, cần lấy thần hồn của 9 tu sĩ, phụ thêm U Minh Thảo, phệ hồn hoa cùng 19 loại linh dược âm độc khác luyện thành. Một khi phục dụng, tu sĩ trúc cơ cảnh giới sẽ bị thần hồn đóng băng, mặc người sâu xé. Ngay khi viên trầm hồn đan phát ra ú quang kia cách môi Lâm Minh không quá 3 tấc, dị biến đột ngột xảy ra. Sâu trong thức hải Lâm Minh, thần hồn bốn mơ mơ màng màng đột nhiên chấn động dữ dội. Chỉ thấy đoàn thần hồn quang đoàn mờ ảo kia chợt co rút lại, sau đó nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một vầng minh nguyệt sáng trong treo cao trong thức hải. Đây chính là một diệu dụng của Minh Nguyệt luyện thần quyết sau khi tu luyện đến viên mãn, có khả năng chống đỡ một phần công kích thần thức. Ông, Minh Nguyệt thanh huy chiếu rọi, những dao động quỷ dị xâm nhập thức hải kia như băng tuyết gặp lửa, trong nháy mắt tan chảy hoàn toàn. Thêm vào đó, thần thức của Lâm Minh vốn đã vượt xa trúc cơ trung kỳ, ánh mắt hắn vốn đang tán loạn chợt tập trung lại, tinh quang trong đồng tử bùng lên. Vút, tiếng trầm hồn đan xuyên thấu tàn ảnh phá không rõ ràng có thể nghe thấy. Nụ cười dữ tợn trên mặt âm trệ thanh niên còn chưa tắt, đã cứng đờ trên mặt. Cẩn thận! Lạc Hai đại hán quát lớn một tiếng, hắc ma đao khắc hoa văn ác quỷ trong tay hắn chấn động dữ dội. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ run, thân đao lại phân hóa ra 36 đạo đao ảnh ngưng tụ như thực chất, mỗi một đạo đều quấn quanh ma khí dày đặc, đan xen thành một tấm lưới đao kín kẽ tại nơi Lâm Minh đứng trước đó. Thế nhưng động tác của Lâm Minh còn nhanh hơn 3 phần. Vào khoảnh khắc Minh Nguyệt thành hình, tay phải hắn đã bấm xong kiếm quyết. Linh lực trong cơ thể vận chuyển cấp tốc dọc theo kinh mạch đặc định, trong nháy mắt hoàn thành tích thế của Cửu Hòa Thanh Tiêu kiếm. Huyền Phong, xuất vỏ. Một đạo kiếm quang đen kịt như mực từ trong tay áo hắn bắn ra. Thanh phi kiếm thượng phẩm này có được từ động phủ của cổ tu sĩ, giờ phút này cuối cùng đã phô bày phong mang. Minh Nguyệt trong thức hải vẫn bất động, mặc cho ngoại giới biến hóa thế nào, cũng không thể lay động tâm thần hắn dù chỉ một ly. Trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt đã phán đoán ra cục diện. Hai tên ma tu trúc cơ trung kỳ kia không đáng lo, điều thực sự khó giải quyết là hắc bảo nữ tu có thể thi triển công kích thần hồn. Suy, tiếng huyền phong kiếm xé rách trường không gần như không thể nghe thấy. Kiếm này nhanh đến mức, khi kiếm quang vừa xuất hiện còn ở trước người nữ tu, khi kiếm quang hạ xuống đã ở ngoài mười trượng. Thế nhưng lòng Lâm Minh lại chợt trùng xuống. Mặc dù kiếm quang quả thực đã xuyên thấu thân thể hắc bảo nữ tu, nhưng hắn nhạy bén nhận ra, cảm giác nguy cơ như gai đâm sau lưng kia không những không suy yếu, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Bành! Thân ảnh hắc bảo bị kiếm quang xuyên thủng đột nhiên nổ tung thành một đoàn xương mù đen kịt như mực. Đoàn xương mù kia cuộn trào và mèo, lại nhanh chóng ngưng kết thành một con rối đá to bằng bàn tay, vũ quan đầy đủ. Tại mi tâm con rối đá, một vết kiếm mỏng như sợi tóc rõ ràng có thể thấy. Rắc, rắc rắc. Về mặt con rối đá đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt như mạng nện, trong nháy mắt đã vỡ vụn thành một đống cắt đá vụn, theo gió bay tán loạn. Trong hư không ngoài trăm trượng, sau một trận không gian ba động, thân ảnh hắc bảo nữ tu hoàn hảo không tổn hại mà xuất hiện trở lại. Thế kiếp pháp thuật. Đồng tử Lâm Minh chợt co rút. Lâm Minh lăng không mà đứng, thanh sam phần phật vang lên. Đáng hận. Giọng nói đoán độc của hắc bảo nữ tu vang vọng trong hư không, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy dưới chiếc đấu đồng rộng lớn của nàng, đột nhiên vươn ra một cánh tay khô héo như vỏ cây, năm ngón tay cong queo như móc câu, móng tay phát ra màu xanh đen quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với cánh tay trắng non như ngọc trước đó. Trong lòng Lâm Minh cười lạnh, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Vào khoảnh khắc đối phương thi triển thế tử bí thuật, hắn đã vận chuyển Minh Nguyệt luyện thần quyết bằng Minh Nguyệt trong thức hải chợt nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Ông, một luồng thần thức lực lượng tinh thuần đến cực điểm từ Minh Nguyệt tuôn xuống, xuyên thấu bức tường thức hải, trực tiếp quán chú vào Huyền Phong kiếm. Thanh phi kiếm thượng phẩm đen kịt này đống chốc phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, trên thân kiếm hiện lên những phù văn màu bạc dày đặc. Vút, Huyền Phong kiếm dưới sự gia trì của thần thức phá không mà đi. Nơi kiếm phong lướt qua, không khí bị nén cực độ, hình thành sóng khí màu trắng có thể thấy bằng mắt thường. Những sóng khí kia tầng tầng lớp lớp, như sóng nước lan tỏa ra bốn phía, vạch ra quỹ tích bay của Huyền Phong kiếm trong hư không. Hắc bảo nữ tu còn chưa kịp phản ứng, Huyền Phong kiếm đã mang theo thế lôi đỉnh sắt đến trước mặt. Cùng lúc đó, tay trái Lâm Minh vỗ lên túi trữ vật bên hông, một viên bảo châu đỏ rực to bằng trứng bồ câu nhảy vào lòng bàn tay. Viên tâm hỏa châu này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao, ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Trên hạt châu lưu quang tràn ngập, ẩn ẩn có vô hình chi hỏa bay tán loạn khắp nơi. Đi! Lâm Minh khẽ quát một tiếng, tay phải bấm quyết đẩy về phía trước. Thanh liên đan hỏa và xích dương hỏa trong đan điền đồng thời phun trào ra, đan xen thành một biển lửa trong hư không. Ngọn lửa kia có hai màu xanh hồng, nhiệt lãng cuộn cuộn, ngay cả không gian cũng vì thế mà vặn mèo. Giờ phút này từ trên cao nhìn xuống, Lâm Minh lại một mình độc chiến ba tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, ba tiếng nổ vang trời liên tiếp nổ ra, sóng âm vang vọng không ngừng giữa các ngọn núi. Vút, ầm. Tiếng nổ đầu tiên bắt nguồn từ tiếng rít chói tai của Huyền Phong kiếm đột phá âm trướng. Chỉ thấy thanh linh kiếm trung phẩm đèn kịt kia hóa thành một đạo ô quang, phù văn khắc trên thân kiếm chợt sáng lên, vạch ra một đường cong tuyệt đẹp trong hư không. Nơi phi kiếm lướt qua, không khí bị nén cực độ, hình thành sóng khí màu trắng có thể thấy bằng mắt thường. Nữ tu Nguyệt Ma tông còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực đã bị xuyên thủng một lỗ lớn bằng miệng bát. Thân hình nàng chấn động dữ dội, lần nữa hóa thành sương mù đen cuộn trào. Ken. Quỷ đầu đao của Lạc Thai đại hán hung hăng bổ vào bức tường lửa xanh hồng đan sen, ma khí cuốn quanh thân đao va chạm với linh hỏa, bắn ra những tia lửa chói mắt. Tấm bình phong dung hợp thanh liên đan hỏa và xích dương hỏa kia vẫn bất động, ngược lại còn làm tan chảy toàn bộ đao khí tấn công tới. Nhiệt độ cực cao thậm chí khiến thân đao bắt đầu đỏ, Lạc Thai đại hán đành phải vội vàng rút đao lùi lại. Rắc, tiếng giòn tan thứ ba đến từ miếng ngọc bội đen kịt như mực trên cổ âm trệ thanh niên. Về mặt trấn hồn bộ giá trị không nhỏ này đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, âm hồn phong ấn bên trong phát ra tiếng ai oán thê lương. Ngọc bội tan chảy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hóa thành từng luồng khói đen tiêu tán trong không khí. Theo sự tan rã của hộ thân pháp khí, ánh mắt thanh niên dần trở nên cuồng bạo, gân xanh nổi lên trên mặt, hiện ra vẻ giận dữ dữ tợn. Đây chính là dấu hiệu hiệu ứng phần tâm của tâm hỏa châu bắt đầu phát tác. Cẩn thận phía sau. Ngoài mấy chục trượng, tiếng kinh hô của Lạc Thai đại hán xé lòng xé phổi. Âm trệ thanh niên miễn cưỡng hồi thần từ ảnh hưởng của tâm hỏa, ánh mắt liếc thấy vẻ kinh hãi chưa từng có trên mặt đồng bọn. Điều càng khiến hắn rợn cả tóc gáy là, trong đồng tử co rút của Lạc Thai đại hán, lại phản chiếu hai đạo thân ảnh. Hai đạo? Nghi hoặc này vừa chợt hiện trong lòng. Tâm nhìn của hắn đột nhiên trời đất quay cuồng. Trong ý thức cuối cùng, hắn quả thực đã thấy hai đạo nhân ảnh, một đạo lăng không mà đứng, dưới chân đạp phi kiếm bình thường, trong tay cầm độc long tiên quanh dùng. Một đạo khác mơ hồ không rõ, nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh trên võng mạc. Khoan đã. Thân ảnh không đầu cầm trường tiên kia, mặt cắt cổ nhắn bóng như gương, chỗ vết thương thậm chí còn phát ra ánh sáng xanh nhạt, vậy mà lại không một giọt máu tươi phun trào. Kia chẳng phải chính mình sao? Sự thấu hiểu về cái chết đến quá muộn. Ý thức của âm trệ thanh niên như rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối. Trong góc nhìn của Lạc Thai đại hán, chỉ thấy Lâm Minh tay trái nâng viên tâm hỏa châu đỏ rực như máu kia, tay phải khẽ điểm kiếm quyết. Ngay khi đợt đao quang thứ hai của mình bị tường lửa ngăn cản, một đạo kiếm mang xanh vàng đàn sen từ đầu ngón tay hắn bùng phát, trong nháy mắt tấn công âm trệ thanh niên. Đợi đến khi hắn hô lên cảnh báo, đã quá muộn. Chỉ thấy một đạo hàn quang chợt lóe qua, đầu của âm trệ thanh niên đã bay vút lên cao. Loạt động tác này trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhanh như tia chớp. Điều càng khiến người ta kinh hãi là sự tàn nhẫn và chuẩn xác đó. Mỗi một chiêu đều nhắm thẳng yếu hại, không chút dây dưa. Điều đáng sợ nhất là, đối phương lại có thể khiến đồng bọn của mình tự dâng cổ chịu chết. Đây lại là thủ đoạn gì? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tay Lạc Thai đại hán cầm đao bất giác run rẩy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 149, tần số chu sát chương 149, tần số chu sát trong khoảnh khắc, đại hán râu quai nón toàn thân kịch chấn. Chỉ thấy tu sĩ thanh niên âm chí vừa rồi bị một kiếm chém rụng đầu, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, hán tử trong đôi mắt đó đọc ra ý chí tất sát. Giữa sinh tử, có kẻ sợ hãi co rúm, có kẻ kinh hoàng, nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời, toàn thân sát khí chợt bùng nổ. Gầm, một tiếng gầm giận dữ chấn động trời xanh vang vọng tận vân tiêu, thân hình đại hán lại lần nữa bạo trướng. Vốn dĩ thân thể đã như tháp sắt, giờ phút này càng đột phá cực hạn của người thường, đạt đến 3 mét có dư, khiến người kinh ngạc. Tấm nội giáp màu đen bó sát người kia bị căng đến rắc rắc vang vọng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trên hai cánh tay trần trụi lộ ra ngoài, từng đường gân xanh như vật sống mà nhúc đích, ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến người ta kinh hãi. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại, lập tức hiểu rõ một thân phận khác của đối phương. Thể tu. Nói chính xác hơn, là người pháp thể song tu giống như ta. Đại hán râu quai nón này, lại là đối thủ pháp thể song tu đầu tiên hắn gặp phải. Thế nhưng pháp thể song tu thì sao? Từ khi Lâm Minh thoát khỏi trói buộc của ma công quỷ dị, đến một kiếm chém giết nữ tu Nguyệt Ma Tông nhưng bị thế tử thuận hóa giải, rồi đến lấy một địch ba, trước tiên lấy mạng một người, trước sau bất quá chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi. Lúc này, đầu của thanh niên âm trí kia vẫn còn đang xoay tròn trên không trung, thi thể không đầu còn chưa rơi xuống đất. Lâm Minh và đại hán râu quai nón bùng nổ lực lượng thể tu nhìn nhau trong chốc lát, lập tức chuyển hướng đến chiến cuộc then chốt nhất. Sau khi nhìn rõ tình hình, đồng tử hắn chợt co rút. Huyền Phong kiếm mang theo lực lượng thần thức của hắn, lần này toàn lực bùng nổ, tốc độ của hắn nhanh đến mức ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng chưa chắc đã kịp phản ứng, huống chi là trúc cơ trung kỳ. Giống hệt lần đầu tiên, mặc cho đối phương có ngàn loại pháp thuật, vạn loại ma công, đều bị một kiếm xuyên thủng. Nhưng lần này, khi Lâm Minh ngưng thần nhìn tới, vừa vặn chứng kiến quá trình hắc yên ngưng tụ đến cực hạn. Khi hắc vụ ngưng tụ, lại hóa thành một con rối gỗ toàn thân đen kịt. Bề mặt con rối gỗ khắc đầy phù văn quỷ dị, theo tiếng rắc giòn tan, vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà lúc này, những mảnh vỡ của con rối đá trước đó còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Trong vòng hai hơi thở ngắn ngủi, thế tử bí thuật lại bị buộc phát động hai lần. Nữ tu áo đen Nguyệt Ma Tông trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Nàng khổ tu mấy chục năm, nhờ vào ma công độc đáo mới luyện thành hai đạo thế tử chi thuật, tương đương với việc có ba mạng sống. Nhưng bạn không ngờ, tâm huyết mấy chục năm, lại trong khoảnh khắc này hủy hoại trong chốc lát. Nếu lại gặp phải một đòn chí mạng, nàng đã không còn đạo thế tử thuật thứ ba để chống đỡ. Đến lúc đó, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tên này thực lực quá mức khủng bố. Nghĩ đến đây, nàng thân hình cấp tốc lùi lại, liền muốn độn trở về phi thuyền phía trên, trốn xa thoát thân. Lâm Minh gắt gao nhìn chằm chằm nữ tu áo đen đang chạy trốn phía trước. Yêu nữ này tinh thông các loại ma công quỷ dị, nếu hôm nay để nàng ta thoát thân, sau này chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Trong tu tiên giới, điều đáng sợ nhất chính là loại kẻ địch tinh thông ám toán chi thuật này, đúng như câu không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm giáp tâm. Muốn đi? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải bấm quyết đẩy về phía trước. Trong khoảnh khắc, trên không trung nở rộ vô số hỏa liên màu xanh kim do thanh liên đan hỏa ngưng tụ thành, mỗi một đóa đều hoàn mỹ không tì vết, nơi tâm sen nhảy nhót linh diễm khiến người ta kinh hãi. Những hỏa liên này trên không trung tạo thành một tấm lưới lửa, chụp thẳng xuống đầu nữ tu. Cùng lúc đó, thân hình Lâm Minh chợt lóe, lại trực tiếp bỏ qua đại hán râu quai nón phía sau, toàn lực truy kích nữ tu đang chạy trốn kia. Hành động như vậy, khiến đại hán râu quai nón kia nổi trận lôi đình. Cuồng vọng, đại hán gầm giận dữ một tiếng, lại cất đi pháp khí phi hành dưới chân, chân phải thô tráng mạnh mẽ đạp về phía trước một bước. Ầm, hư không nổ vang, khí lãng cuồng bạo bùng nổ dưới chân hắn, gắng gượng nâng đỡ thân thể khổng lồ của hắn. Ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, hắn lại dựa vào lực lượng thân thể thuần túy, điên cuồng lao đi giữa không trung. Mỗi một bước đặt xuống đều sẽ làm nổ tung một vòng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong hư không. Cây đại đao đầu quỷ trong tay hắn kéo ra một đạo đao mang đen kịt như mực, trực chỉ sau lưng Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh căn bản không thèm để ý, toàn bộ tâm thần đều khóa chặt trên người nữ tu phía trước. Nhìn từ xa, trận truy đuổi chiến này vô cùng trắng lệ. Trên không trung, thiên la địa võng do hỏa liên màu xanh kim tạo thành đang thu lại. Nữ tu đội vàng ném ra một tấm da người ánh huyết quang, tấm da người đó đón gió liền trương lớn, hóa thành một hư ảnh cương thi toàn thân tối giữa, há to miệng máu chậu nuốt chửng toàn bộ hỏa liên đập tới. Nữ tu liền thừa cơ chui qua nách cương thi, tiếp tục chạy trốn về phía phi thuyền. Sát ý trong mắt Lâm Minh bùng nổ, kiếm quyết tay phải biến đổi. Huyền Phong kiếm cách mấy chục trượng phát ra một tiếng kiếm reo trong trẻo, đổi hướng lại lần nữa phá không bay lên. Phù văn trên thân kiếm từng cái một phát sáng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh, còn phải nhanh hơn nữa. Phía sau hắn, phương thức truy kích của đại hán râu quai nón kia càng đáng sợ hơn. Mỗi một bước đạp ra đều như sấm rền nổ vang, khí lãng cuồng bạo bùng nổ dưới chân, thúc đẩy thân thể khổng lồ của hắn không ngừng tăng tốc. Cây đại đao đầu quỷ kia đi qua, không khí đều bị chém mở ra một quỹ tích chân không, phát ra tiếng rít chói tai. Lâm Minh không hề quay đầu lại, tay trái vung lên, một tấm kim quà phủ bắn ra. Lại thấy đại hán kia nhe răng cười một tiếng, không tránh không né, nắm đấm lớn như nồi cắt mang theo tiếng gió rít gào hung hăng đập vào hư ảnh kim quà. Bút. Hư ảnh kim quà vỡ nát theo tiếng động, kim quang tán loạn chiếu rọi khuôn mặt vặn bẹo biến dạng của đại hán kia, sống động như một đầu hung thú hình người. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Lâm Minh. Ánh mắt hắn luôn khóa chặt nữ tu sắp lên phi thuyền, minh nguyệt trong thức hải kịch liệt chấn động, đem toàn bộ lực lượng thần thức cuối cùng dốc vào Huyền Phong kiếm. Bút. Huyền Phong kiếm hắc mang bạo trướng, tốc độ đột nhiên tăng lên đến cực hạn. Phù văn khắc trên thân kiếm từng cái một phát sáng đến chói mắt, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung. Phập. Tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên vào da thịt đặc biệt rõ ràng. Kiếm quang xuyên thủng sau lưng nữ tu, dư thế không giảm, đâm sâu vào pháp trận phòng hộ của phi thuyền phía sau, thân kiếm vẫn còn đủ chấn động. Cách phi thuyền chỉ 10 trượng, thân hình nữ tu đột nhiên ngược lại. Lần này, lại cũng không có thế tử chi thuật nào có thể cứu mạng nàng ta. Thân hình Lâm Minh xoay tròn một vòng giữa không trung, mượn dư thế bay lên lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Đại hán râu quai nón kia tuy bị kim qua phủ hơi cản trở, nhưng đã bước đến trong vòng 10 trượng. Cây hắc ma đao khắc hoa văn ác quỷ trong tay hắn tản mát ra đào khí nồng đậm, mũi nhọn sắc bén lại khiến làn da trần trụi của Lâm Minh cũng cảm thấy hơi nhói đau. Hàn quang trong mắt Lâm Minh bùng nổ, viên tâm hỏa châu trong lòng bàn tay phải chợt nở rộ ánh sáng huyết sắc huy hoàng. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xanh mở mịn từ trong tay áo hắn bắn ra, chính là Cựu Hoa Thanh Tiêu kiếm. Ông, kiếm quang đón gió liền trường lớn, trong tầm mắt của đại hán râu quai nón, một thanh tỉnh thiên cự kiếm che trời che nắng đang bổ thẳng xuống đầu hắn. Thân kiếm lớn đến mức gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của hắn, hàn mang lưu chuyển trên mũi kiếm đâm vào mắt hắn đau nhói. Đây là pháp bảo sao? Khuôn mặt hung tợn của đại hán lập tức cứng đờ, con ngươi như chuông đồng kịch liệt run rẩy. Trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn, tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn con, làm sao có thể sở hữu pháp bảo? Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ kỹ, thanh cự kiếm dường như muốn khai thiên tích địa kia đã đến gần. Keng! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại hán bản năng vung đao ngang ra đỡ. Đại đao đầu quỷ và cự kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai muốn điếc. Nhưng điều khiến hắn sởn gai ốc là, thanh cự kiếm tưởng chừng uy lực nặng nề kia lại như huyễn ảnh mà xuyên qua thân thể hắn. Không hay rồi, là huyễn thuật. Trong lòng đại hán cảnh giác dâng cao vạn trượng, nhưng đã quá muộn. Tâm hỏa châu mượn chiến ý sôi sục của hắn, đã chuyển hóa huyễn tượng thành thực chất. Lúc này toàn thân hắn bốc cháy không phải là ngọn lửa bình thường, mà là tâm hỏa vô hình có thể đốt cháy tâm phách con người. À, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể khôi ngô của đại hán bị tâm hỏa thiêu đốt, mỗi một tấc da thịt đều phải chịu đựng nỗi đau đớn tấu xương. Mà ngay trong khoảnh khắc hắn tâm thần thất thủ, một đạo kiếm quang đen kịt như mực lặng lẽ đến. Phập. Huyền phong kiếm tinh chuẩn xuyên thủng huyết hầu, mang theo một vũng máu bắn tung tóe. Cái đầu to lớn của đại hán bay vút lên cao, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ khó tin. Cùng với thi thể không đầu ầm ầm rơi xuống, trận chém giết kinh tâm động phách này cuối cùng cũng hạ màn. Ba tu sĩ Nguyệt Ma tông trúc cơ trung kỳ, toàn bộ đều bị tru sát tại đây. Chương 150, hồi quy tông môn chương 150, hồi quy tông môn Lâm Minh chậm rãi xoay người, ánh mắt khóa chặt thi thể nữ tu Nguyệt Ma tông bị Huyền Phong kiếm xuyên thủng. Hắn tay phải bấm quyết, linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, giữ vững 12 phần cảnh giác. Thu. Theo một tiếng khẽ quát, Huyền Phong kiếm cắm sâu vào phi thuyền kịch liệt chấn động, vết máu dính trên thân kiếm bị chấn thành huyết vụ. Phi kiếm trong không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, thuận thế chém dụng đầu của thi thể không đầu đang rơi xuống. Lâm Minh thân hình khẽ lùi, cẩn thận giữ khoảng cách với thi thể. Hắn lạnh lùng nhìn thi thể không đầu cùng cái đầu lăn lóc rơi xuống rừng núi phía dưới, khuấy lên một mảng bụi đất. Khoảng nửa chén trà thời gian trôi qua, chờ bụi mù hoàn toàn tan đi, rừng núi trở lại tĩnh mịch. Lâm Minh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trên thi thể nữ tu kia vậy mà không có hồn thể tràn ra, điều này thật sự không hợp lẽ thường, có chút cổ quái. Hắn tâm niệm vừa động, Huyền Phong kiếm lập tức bay vút ra, tinh chuẩn khều mở chiếc áo choàng đen rộng lớn kia. Khi chân dung dưới áo choàng hiện ra, đồng tử Lâm Minh đột nhiên co rút, sau lưng tức khắc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đó căn bản không phải gương mặt của nhân loại. Trên làn da xám trắng như tử thi, một đôi mắt dài hẹp trợn trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Nhãn cầu màu đỏ thấm nhỏ đến không thành tỷ lệ, nhưng lại toát ra khí tức huyết tinh khiến người ta sợn tóc gáy. Điều quỷ dị hơn là, hai bên đầu lâu kia không có thai, cũng không có lỗ thai, tóc xám trắng hòa làm một với màu da, giống như một con khôi lỗi được điều khắc tinh xảo. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Lâm Minh trong lòng bị chấn, không chút do dự bấm quyết dẫn động xích dương hỏa. Một đạo ngọn lửa đỏ rực từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tức khắc thiêu rụi cái đầu quỷ dị kia thành cho tàn. Làm xong những điều này, hắn bắt đầu tỉ mỉ thu thập chiến lợi phẩm. Ba cái túi trữ vật, pháp khí rơi vãi, bao gồm cả thanh đại đao đầu quỷ kia, đều bị hắn từng cái thu vào trong túi. Sau khi xác nhận đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, Lâm Minh ngự kiếm bay lên, thần thức toàn bộ mở ra quét khắp mấy dặm xung quanh, đảm bảo không có kẻ nào lọt lưới. Mãi đến lúc này, hắn mới thở phào một hơi dài. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có dâng lên trong lòng. Đại hán râu quai nón song tu linh thể thực lực có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà nữ tu áo đen lại càng thêm quỷ bí khó lường. Dưới sự liên thủ của hai người, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường e rằng đều phải ôm hận tại chỗ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên bị chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung kia hấp dẫn. Chờ đã, chiếc phi thuyền này. Trong mắt Lâm Minh tinh quang chợt lóe, thân hình khẽ động liền đến trên phi thuyền. Hắn đưa thần thức thăm dò vào hạch tâm phi thuyền, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh hỉ. Lại là vật vô chủ. Phải biết rằng, phi thuyền bình thường sau khi bị luyện hóa đều sẽ thiết lập cấm chế thần hồn, người ngoài căn bản không thể điều khiển. Nhưng trung tâm điều khiển của chiếc phi thuyền này lại trống rỗng, điều này có nghĩa là chỉ cần khảm linh thạch vào, thần thức đủ cường đại là có thể trực tiếp điều khiển. Sở dĩ Lâm Minh dám thử, chính là vì nhớ tới đại hán râu quai nón kia từng nói, chiếc phi thuyền này là mượn từ một vị đường chủ nào đó. Đã là vật tạm mượn, tự nhiên sẽ không thiết lập cấm chế thần hồn. Điều khiến hắn kinh hỉ hơn là, phẩm giai của chiếc phi thuyền này vậy mà đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Chẳng trách có thể hoàn toàn tránh được thần thức dò xét của hắn. Phi thuyền cực phẩm linh khí có chức năng ẩn nấp. Lâm Minh nuốt ve hoa văn tinh xảo trên phi thuyền, khóe miệng bất giác nhếch lên. Thu hoạch của trận chiến này vượt xa dự tính của hắn, phong phú hơn nhiều. Lâm Minh đè nén sự cuồng hỉ trong lòng, lập tức thúc giục phi thuyền phá không mà đi. Chiếc phi thuyền cực phẩm linh khí toàn thân đen kịt này, trong trung tâm điều khiển dày đặc sắp xếp 100 cái khe linh thạch, mỗi khe đều khắc phù văn tinh xảo, phẩm cấp cao có thể thấy rõ. Giờ khắc này, trong khe đã có 50 khối trung phẩm linh thạch lấp lánh ánh sáng. Mặc dù truy binh đã bị diệt, nhưng Lâm Minh không dám chút nào lơ là. Vị đường chủ Nguyệt Ma tông kia rất có thể là lão quái kim đan cảnh giới, nếu bị hắn đuổi kịp, cho dù có chiếc phi thuyền cực phẩm này cũng khó thoát thân. Xoẹt. Lâm Minh không chút do dự lại lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch, từng cái khảm vào các khe còn lại. Theo khối linh thạch cuối cùng vào vị trí, cả chiếc phi thuyền bỗng nhiên phát sáng lên ánh sáng xanh đũ tối. Hắn toàn lực thúc dục thần thức, ẩn nặc phù văn trên bề mặt phi thuyền từng cái phát sáng lên, tốc độ tức khắc tăng lên đến cực hạn. Oeng. Phi thuyền phá tan tầng mây, để lại một làn sóng khí dài trong không trung. Chỉ trong 3 hơi thở, liên hóa thành một chấm đen ở chân trời, chớp mắt biến mất không thấy. Sau khi một đường gió cuốn điện giật trở về tông môn, Lâm Minh thẳng tiến đến Thủy Liêm động phủ của mình. Mặc dù Đường Tùng đã qua đời, nhưng hắn cùng Lục Nguyên Bác, Diệp Linh Sa ba người đều là tu sĩ trúc cơ, động phủ mà trước đây họ sở hữu trong tông môn cũng sẽ không bị thu hồi. Lâm Minh lấy ra trung phẩm linh thạch chân tàng, ngồi quanh chân trong tinh thất, bắt đầu điều tức khôi phục. 7 ngày sau, hắn chậm rãi mở hai mắt. Trong tinh thất, mấy chục khối phế thạch đã cạn kiệt linh lực nằm rải rác khắp nơi. Trong mắt hắn kim quang lưu chuyển, chiếu sáng cả động phủ, một lát sau mới dần dần thu liễm. Sau 7 ngày khổ tu, không chỉ pháp lực tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả vầng minh nguyệt trong thức hải cũng ngưng thực thêm mấy phần. Chỉ là nhớ lại trận chiến đó, Lâm Minh vẫn còn sợ hãi trong lòng. Đại hán dâu quay nón song tu linh thể thực lực có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà nữ tu áo đen lại càng thêm quỷ bí khó lường, dưới sự liên thủ của hai người, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường e rằng đều phải ôm hận tại chỗ. Nguyệt Ma tông, hắn khẽ lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt. Trận chiến này nhìn có vẻ dễ dàng, thực chất hung hiểm và phần. Đại hán dâu quay nón song tu linh thể thực lực có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà nữ tu áo đen lại càng thêm quỷ bí khó lường, dưới sự liên thủ của hai người, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường e rằng đều phải ôm hận tại chỗ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên bị chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung kia hấp dẫn. May mắn thay, Lâm Minh khẽ vuốt túi chứa vật bên hông, bên trong có một viên tâm hỏa châu đỏ rực như máu đang nằm yên. Pháp bảo phôi thai này có được từ động phủ của phần tâm chân nhân, uy lực vượt xa cực phẩm linh khí bình thường, là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, Lâm Minh đột nhiên nhớ tới thi thể không hồn quỷ dị kia, lông mày nhíu chặt hơn. Theo lý mà nói, sau khi tu sĩ vất lạc, hồn thể hẳn phải tồn tại trong thời gian ngắn mới đúng. Nhưng trên thi thể nữ tu kia, lại không cảm nhận được chút nào hồn lực ba động. Chẳng lẽ lại là một loại thế tử thuật nào đó? Nhưng thi thể kia, nhớ lại khuôn mặt không phải người dưới áo choàng kia, Lâm Minh vẫn cảm thấy một trận hàn ý làn da sáng trắng, huyết mâu dài nhỏ, đầu lâu không có thai. Đây tuyệt đối không phải dáng vẻ mà tu sĩ bình thường nên có. Nguyệt Ma tông, hắn lặp đi lặp lại nhai đi nhai lại ba chữ này, trong lòng kiên kỵ càng sâu. Từ thay đổi thân thể đến huyết tế kéo dài tuổi thọ, rồi đến tà thuật thế tử, thân thể không hồn. Thủ đoạn của tông phái ma đạo này thật sự quá đỗi quỷ dị. Thôi, Lâm Minh lắc đầu, tạm thời đè nén những nghi hoặc này xuống, kiểm tra chiến lợi phẩm. Kết quả không mấy lạc quan. Ngoài linh khí trên tay ba người, hắn không tìm thấy thêm bảo vật nào trong túi chứa vật. Đối phương ra ngoài chặn giết tu sĩ Huyền Chân Tông, hiển nhiên không mang theo toàn bộ gia sản trên người, chỉ mang theo một ít linh thạch và đan dược làm vật bổ sung. Hai kiện trung phẩm linh khí, tổng cộng 12 vạn linh thạch trung hạ phẩm, một lượng nhỏ đan dược, cộng thêm chiếc phi thuyền cực phẩm kia. Đây chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này. Hạt dự, tốn công vô ích mà. Lâm Minh thở dài một tiếng, chuyển ý nghĩ đến chiếc cực phẩm linh khí ẩn linh chú kia, lại lộ ra nụ cười hài lòng. Phi thuyền cực phẩm linh khí, không phải thương hội bình thường nào cũng có thể mua được. Có chiếc phi thuyền này thì tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa hắn cũng không có tổn thất gì, chỉ là kịch chiến một phen, hơi mệt một chút. Tuy nhiên, chuyện lớn như vậy, vẫn nên bẩm báo tông môn thì hơn. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy rời khỏi động phủ, đi về phía đan đường. Chương 151, thượng cổ cấm chế chương 151, thượng cổ cấm chế phi kiếm xuyên qua từng tầng mây mù, Lâm Minh rất nhanh đã đáp xuống quảng trường đá xanh trước đan đường. Trong đại điện đan đường, đàn hương lượn lờ. Đường chủ Võ Dương đang túi đầu phê duyệt ngọc giản, thấy Lâm Minh bước vào, liền đặt ngọc giản trong tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hòa nhã, "Lâm sư điệt không cần đa lễ. Ngươi ở Tàng Phong Tiên Thành những năm này, mỗi tháng đúng hạn nộp lên đan dược phụ lục phẩm chất thượng thừa, số lượng cũng vượt xa định mức, thật sự khó có được." Lâm Minh cung kính hành lễ, thanh sam khẽ động, "Đường chủ quá khen rồi. Đệ tử còn có một việc cần bẩm báo." Hắn thần sắc nghiêm lại, kể rõ chuyện Đường Tùng tọa hóa, mình rời khỏi Tàng Phong Tiên Thành, cùng với việc trên đường về gặp ba tên ma tu phục kích. Bất quá chỉ lấy ra thi thể của nữ tu sĩ Nguyệt Ma tông kia làm chứng cứ, dù sao chỉ với một mình lực lượng chém giết ba tên tu sĩ đồng cấp, chuyến ra ngoài khó tránh khỏi quá mức kinh người. Võ Dương chân nhân cẩn thận kiểm tra thi thể quỷ dị kia, lông mày càng nhíu càng chặt. Khi hắn thấy làn da xám trắng cùng huyết màu thon dài kia, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh hãi, chuyện sư tôn ngươi ta đã biết rõ, nhưng Nguyệt Ma tông lại đã tiềm nhập địa giới tông ta, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Xem ra mấy tên đệ tử gần đây mất tích, phần lớn là đã gặp độc thủ, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo tông chủ. Hiện tại cục diện bên ngoài đang động loạn, ngươi tạm thời cứ ở lại đan trần phong tu hành, Thủy Liêm động phủ trước đây ngươi ở, cùng với Hồng Phong viên của sư tôn ngươi, sau này đều do ngươi trưởng quản. Lâm Minh lần nữa hành lễ tạ ơn rồi cáo lui. Võ Dương chân nhân khẽ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Rời khỏi đại điện đan đường, Lâm Minh ngự kiếm quay về động phủ. Khi đi ngang qua Hồng Phong viên, hắn dừng chân chốc lát. Trong vườn, hồng phong như lửa, nhưng lại không còn bóng dáng chủ nhân ngày xưa. Khẽ thở dài một tiếng, hắn tiếp tục bay về Thủy Liêm động phủ. Sáng sớm ngày hôm sau, giờ dần, Lâm Minh đã đến địa hỏa điện. Trong điện, nhiệt khí bốc hơi, 81 miệng địa hỏa đan lô sắp xếp có thứ tự. Vừa bước vào cửa điện, đã gặp hai vị luyện đan sư đang nói chuyện. Sau khi được giới thiệu, biết được người lớn tuổi hơn tên là Hứa Thăng, tu vi trúc cơ trung kỳ. Người trẻ tuổi hơn tên là Mễ Xuyên, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Khi ba người hàn huyên, Lâm Minh đã đưa danh sách tài liệu cho chấp sự đệ tử. Đã có tông môn cung cấp, hắn tự nhiên muốn luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm huyền hồn định thần đan cùng long hổ đan. Mễ Xuyên vô tình liếc thấy danh sách, đột nhiên trợn tròn hai mắt, Lâm đạo hữu, cái này chẳng phải quá kinh người sao? Ngươi trúc cơ mới mấy năm, vậy mà đã có thể luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm rồi sao? Hắn lắp bắp nói, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Minh thản nhiên cười một tiếng, may mắn có chút lĩnh ngộ, miễn cưỡng đạt tới nhị giai thượng phẩm mà thôi. Lâm đạo hữu thật sự quá khiêm tốn rồi. Hứa Thăng bên cạnh mặc dù bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lại đã dấy lên sóng to gió lớn. Hắn trúc cơ gần 30 năm, đến nay vẫn còn ở nhị giai trung phẩm bồi hồi. Sau khi nói chuyện đơn giản, ba người tự mình đi về phía địa hỏa phòng được phân phối. Lâm Minh đẩy cửa đá ra, một luồng sóng nhiệt tập vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị việc luyện đan. Lâm Minh ngồi xếp bằng trên thanh ngọc bồ đoàn ở giữa đan phòng, ống tay áo khẽ vung, hơn 10 loại linh dược liền từ trong túi chứa vật tuân ra như cá lội, sắp xếp chỉnh tề trên hàn ngọc cán kỹ trước người. Mỗi một gốc linh dược đều tản ra dao động linh khí độc đáo, trong đan phòng mở tối chợt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hôm nay cần luyện chế một lò huyền hồn định thần đan, một lò long hổ đan. Lâm Minh thấp giọng tự lẩm bẩm, ngón tay khẽ điểm vào danh sách linh dược trên án kỷ. Theo quy định của tông môn, mỗi tháng đều sẽ phát định mức tài liệu luyện đan cho đan sư. Số linh dược nhận được đủ để luyện chế 10 lò huyền hồn định thần đan cùng 10 lò long hổ đan. Hô, Lâm Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Đợi đến khi 20 lò đan dược này luyện chế xong, liền phải đợi đến tháng sau mới có thể nhận thêm tài liệu. Hắn tay phải bấm quyết, một đạo linh hỏa từ đầu ngón tay nhảy ra, chuẩn xác rơi vào trong xích đồng đan lô trước mặt. Trên thân lò, phù văn từng cái phát sáng lên, tản ra ánh sáng đỏ nhạt. Tay trái thì lăng không một chảo, đem một gốc tĩnh hồn thảo toàn thân xanh biếc nhiếp vào trong lòng bàn tay. Tông môn yêu cầu 10 lò thành đan 18 viên. Lâm Minh khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Với tạo nghệ luyện đan hiện tại của hắn, 10 lò có thể thành khoảng 24 viên. Phần dư ra có thể thu vào túi của mình. Đặc biệt là huyền hồn định thần đan hắn luyện chế, có thể tăng cường thần thức thêm một bước. Lâm Minh hiểu rõ vô vàn ích lợi của thần thức cường đại. Không chỉ có thể tăng cường uy lực pháp khí, nâng cao tốc độ tu luyện, còn có thể tăng số lần luyện chế phụ lục cao giai cùng đan dược. Quan trọng hơn là, khi đối mặt với công kích thần hồn của địch nhân, chỉ có thần thức cường đại mới có thể giành được cơ hội thoát khỏi. Lại thêm bí thuật liệt thần thứ hắn đạt được, lợi ích mà việc tăng cường thần thức mang lại càng thêm đáng kể. Trải qua nhiều năm rèn luyện, cường độ thần thức của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nếu có thể đột phá thần thức đến giả đan cảnh giới, phối hợp bí thuật liệt thần thứ, dưới kim đan kỳ sẽ lại không có đối thủ. Khi linh dược từng gốc một được cho vào đan lô, Lâm Minh không khỏi hồi tưởng lại đủ loại chỗ tốt của thần thức cường đại. Ánh mắt Lâm Minh rực rỡ, pháp quyết trong tay biến hóa nhanh hơn mấy phần. Linh dịch trong đan lô bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tản ra dược hương thấm vào ruột gan. 6 canh giờ sau, đan lô phát ra một tiếng thanh minh. Lâm Minh ống tay áo bung lên, nắp lọ ứng tiếng mà mở ra, 4 viên huyền hồn định thần đan toàn thân nóng ánh bay ra như cá lội, được hắn dùng bình ngọc đã chuẩn bị sẵn từng cái tiếp lấy. Phẩm chất thượng thừa. Lâm Minh cẩn thận kiểm tra từng viên đan dược, hài lòng gật đầu. Bề mặt những viên đan dược này đều nổi lên vân vân nhàn nhạt, chính là dấu hiệu dược lực tinh thuần. Thu đan dược xong, tiếp đó, hắn lại luyện chế một lò long hổ đan, rồi mới đứng dậy chỉnh lý y bảo. Rời khỏi đan phòng, Hàn Huyên đơn giản vài câu với Hứa Thăng và Mễ Xuyên, liền lên đường đi tới Tàng Kinh Các. Mục đích chuyến này của hắn chính là muốn tra rõ lai lịch của tấm lệnh bài thần bí mà hắn có được từ trên người tu sĩ Nguyệt Ma tông kia. Lâm Minh chậm rãi bước vào Tàng Kinh Các, trên mặt đất đá xanh chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trong các, ánh sáng mờ tối, chỉ có mấy ngọn trường minh đang tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh mắt hắn quét qua, phát hiện hôm nay đồng môn đến đây tra duyệt điện tịch chỉ có 3 năm người, trông đặc biệt vắng vẻ. Sau đài canh gác ngồi một lão giả râu tóc bạc phơ, tu vi ở trúc cơ sơ kỳ. Lâm Minh trong lòng khẽ động, nhớ tới vị sư minh từng canh gác ở đây khi hắn nhận tứ phương huyền công trước kia, bây giờ nghĩ đến chắc đã thọ nguyên hao hết, tọa hóa về trời. Con đường tu tiên chính là tàn khốc như vậy, nếu không thể đột phá gông xiềng cảnh giới, mặc cho ngươi từng phong quang đến mấy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh hóa thành đất vàng. Đệ tử Lâm Minh, bái kiến sư minh. Lâm Minh cung kính hành lễ, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài ôn nhuận hai tay dâng lên. Lão giả tiếp nhận ngọc bài, đầu ngón tay nổi lên một tia linh quang, khẽ điểm vào sổ đăng ký, liền hoàn thành ghi chép. Điện tịch tầng 3 có thể tùy ý tra duyệt, nhưng không thể mang ra ngoài. Lâm Minh nói lời cảm tạ xong, dọc theo cầu thang gỗ cổ kính từng bước đi lên. Không gian tầng 3 tàng kinh các rộng rãi, mấy chục hàng giá sách gỗ đàn hương sắp xếp chỉnh tề, mỗi hàng đều treo ngọc bài nhỏ nhắn, trên đó dùng sơn vàng ghi chú loại hình, đan đạo chân giải, trận pháp tinh yếu, kim đan bí lục, cửu châu địa lý, tu chân dật văn. Ánh mắt hắn tuần tra giữa các giá sách, cuối cùng dừng lại ở khu vực luyện khí chân tuyên. Tấm lệnh bài mà hắn có được từ trên người tu sĩ Nguyệt Ma tông kia, vẻ mặt nhìn như bình thường, nhưng cấm chế bên trong lại huyền ảo phi thường, ngay cả hắn một tu sĩ trúc cơ cũng không nhìn thấu. Xem ra phải tốn chút công phu rồi. Lâm Minh nhẹ giọng tự lẩm bẩm, từ trên giá sách lấy xuống một bản luyện khí cơ sở yếu nghĩa. Số lượng điển tịch về luyện khí kinh người, chỉ riêng lý luận cơ sở đã có hơn 100 quyển, càng đừng nói các loại ghi chép cấm chế đặc thù. Hắn ước tính, ít nhất phải tốn hơn nửa tháng mới có thể đại khái lướt qua một lần. Thời gian như dòng nước, thoáng cái đã là nửa tháng sau. Thượng cổ cấm chế lệnh bài. Ngón tay Lâm Minh đột nhiên dừng lại trên một trang giấy ô vàng, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Trong nửa tháng này, hắn đã lật xem hơn ngàn bản điển tịch luyện khí, cuối cùng đã tìm được bốn chữ này. Quả nhiên như thế. Lâm Minh tinh thần đại chấn, vội vàng tiếp tục lật xem xuống dưới. Ngón tay hắn cẩn thận từng ly từng tí lật từng trang giấy mỏng manh, sợ bỏ qua bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên điều khiến người ta thất vọng là, trong cả bản bút ký chỉ có một chỗ nhắc tới thượng cổ cấm chế lệnh bài, lại không có ghi chép nào khác. Lâm Minh không cam lòng, lập tức bắt đầu tìm kiếm điện tịch liên quan trên các giá sách lân cận. Thượng cổ cấm chế lệnh bài, cổ đạo cấm chế, thượng cổ lệnh bài. Hắn thử các loại tổ hợp tên có thể có, nhưng nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Thời gian đến, Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, đặt quyển sách cuối cùng về chỗ cũ. Trong nửa tháng này, mỗi ngày hắn chỉ ở lại tảng kinh các nửa canh giờ, thời gian còn lại đều phải dùng để tu luyện và luyện đan. Con đường tu hành dài dằng dặc, hắn nhất định phải phân phối hợp lý từng khắc thời gian. Mặc dù hôm nay thu hoạch có hạn, nhưng có thể xác định tấm lệnh bài mình có được chính là thượng cổ cấm chế lệnh bài, đã là một đột phá không nhỏ. Khi bạn quận tới đây, họa tờ mạc đã in trong tim bạn. Chương 152, một cuộc giao dịch. Chương 152, một cuộc giao dịch. Lâm Minh rời khỏi đàn đường, trên thanh thạch tiểu kính vẫn còn vương vấn hơi ẩm sau cơn mưa đêm qua. Hắn theo thói quen chỉnh lại y bào, cảm giác hơi lạnh từ thần bí lệnh bài trong tay áo truyền đến khiến hắn không khỏi bước nhanh hơn. Trước tàng kinh cát, mấy gốc cổ tùng lặng lẽ đứng sừng sững. Đẩy cửa bước vào, lão giả canh gác trúc cơ kỳ kia vẫn gục trên án kỷ ngủ gật. Sư Minh ngán hảo. Lâm Minh khẽ chào hỏi, âm thanh khống chế vừa đủ để đối phương nghe thấy mà không bị kinh động. Nửa tháng nay, giữa bọn họ đã hình thành một loại ăn ý ngầm. Lão giả ngầm cho phép hắn tự do ra vào, còn hắn thì giữ đúng lễ nghi. Tầng ba tàng kinh cát tĩnh mịch như thường lệ. Lâm Minh đi thẳng đến giá sách hôm qua chưa đọc xong, năm bản cổ tịch ố vàng được xếp ngay ngắn ở đó. Thượng cổ cấm chế Khảo Vân Châu dị vật trí luyện khí tàn tiên. Lâm Minh ngón tay thon dài khẽ lướt qua gáy sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn dày nhất, mong rằng có thể có phát hiện gì đó. Lâm Minh toàn tâm toàn ý đọc sách, lúc nhíu mày, lúc như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, ngón tay hắn khẽ run lên, trong mắt tinh quang chợt lóe. Thì ra là thế. Hắn cố nén kích động trong lòng, sợ làm kinh động các tu sĩ khác trong các. Cổ tịch ghi chép rõ ràng, thượng cổ cấm chế lệnh bài là vật mấu chốt mà cổ tu sĩ 10 vạn năm trước dùng để khống chế pháp trận, luyện chế pháp bảo, nhưng sau một lần đại kiếp nào đó đã hoàn toàn thất truyền. Mà thượng cổ cấm chế lệnh bài có khắc chữ giới thường được dùng để mở ra đại hình truyền tống pháp trận. Đây là một loại truyền tống pháp trận liên khu vực, có thể di chuyển khoảng cách cực xa. Khối lệnh bài trong tay ta hẳn là lệnh bài truyền tống liên khu vực rồi, nhưng sẽ truyền tống đến đâu? Lâm Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Là một tu sĩ trúc cơ, tầm mắt của hắn bị hạn chế trong vân vụ hai quốc. Ngay cả ở nơi tấp đất này, hắn cũng không được coi là cường giả đỉnh tiêm. Nếu gặp phải tu sĩ kim đan hoặc yêu thú tam giai, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo hắn được biết, vân vụ hai quốc nằm trong vân vụ sơn mạch, nhân tộc ở những bình nguyên, thung lũng giải rác xây dựng cứ điểm, dựa vào linh mạch xây dựng tiên thành và tông môn. Còn về thế giới bên ngoài sơn mạch, trong điện tịch nói năng không rõ ràng, e rằng phải đợi đến kim đan kỳ mới có tư cách biết được. Thôi vậy, ngày còn dài. Lâm Minh lắc đầu, kéo suy nghĩ về hiện tại. Hắn cẩn thận khép lại sách, đầu ngón tay vô ý xoa xoa túi trữ vật. Bí mật của lệnh bài kia, hắn nhất định phải giải khai. Khi xuống lầu, Lâm Minh bất ngờ phát hiện lão giả vậy mà đã tỉnh, đôi mắt đục ngầu đang nhìn hắn. Sư điệt đang tìm gì vậy? Lão hủ có lẽ có thể giúp được. Giọng lão giả khàn khàn nhưng ôn hòa. Lâm Minh trong lòng khẽ động, trên mặt lại không biểu lộ gì, đa tạ sư huynh quan tâm, chỉ là vài nghi vấn về luyện đan, đệ tử đã tìm được đáp án rồi. Lão giả nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Bước ra khỏi tàng kinh các, Lâm Minh vừa lấy ra linh phong chú đã sửa chữa xong, liền cảm thấy một luồng linh áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng túi người hành lễ, bái kiến võ sư thúc. Võ Dương chắp tay đứng đó, đạo bào màu xanh biết không gió tự động bay phấp phới, gần đây thường đến tàng kinh các sao? Bẩm sư thúc, đệ tử đang tra cứu một vài đan phương. Lâm Minh cung kính đáp. Võ Dương cũng không truy hỏi sâu, chỉ nhàn nhạt phất tay. Lâm Minh điều khiển linh phong chú bay vút lên trời, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nơi chân trời. Thoáng cái đã nửa tháng sau. Trong địa hòa điện, dư ôn của đan lô chưa tan hết. Lâm Minh vừa thu một lò long hổ đan vào ngọc bình, liền thấy đan đường chấp sự Lý Nhiên luyện khí hậu kỳ cung kính đứng ngoài cửa. Lão chấp sự đã gần 60 tuổi này hai tay nâng một cái hộp gấm, bên trong xếp ngay ngắn linh dược cần thiết để luyện chế huyền hồn định thần đan. Lâm sư thúc, đây là lô tài liệu cuối cùng của tháng này. Lý Nhiên nhẹ nhàng đặt hộp gấm lên án kỷ, túi người lui xuống. Đợi tiếng bước chân đi xa, Lâm Minh lập tức mở lò luyện đan. Ba canh giờ sau, bốn viên huyền hồn định thần đan tỏa ra ánh sáng xanh biết thuận lợi ra lò. Hắn điều tức một lát, liền lại vận chuyển tứ phương huyền công, linh lực toàn thân như sông lớn cuộn cuộn. Khi bóng chiều ngả về tây, Lâm Minh thu công đứng dậy. Sau khi hàn huyên đơn giản với Hứa Thăng, Mẹ Xuyên, hắn điều khiển linh phong chu bay thẳng đến tàng kinh các. Nửa tháng nay, mỗi ngày hắn đi lại giữa đan phòng và tàng kinh các đã thành thói quen. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của tàng kinh các, mùi mực quen thuộc sộc vào mặt. Lâm Minh nhẹ nhàng quen thuộc đi lên tầng 3, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm manh mối về thượng cổ cấm chế, bên hai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm trầm thấp, "Lâm sư điệt, qua đây một chuyến." Lâm Minh trong lòng khẽ giật mình, âm thanh này rõ ràng là của đan đường đường chủ Võ Dương chân nhân. Hắn lập tức hướng về phía nơi phát ra âm thanh chắp tay, "Đệ tử tuân mệnh." Lâm Minh bước nhanh về phía cầu thang. Khi bước lên từng bậc, hắn đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở của lão giả canh gác kia. Nếu nói về kiến thức bên bác, Võ Dương đường chủ kim đan kỳ chắc chắn hơn hẳn mình. Hay là đây là cơ hội tốt để dò hỏi về lai lịch của lệnh bài. Bên cửa sổ tầng 3, Võ Dương chân nhân đang ngồi cạnh cửa sổ. Vị tu sĩ kim đan này trong tay nâng một cuốn cổ tịch ố vàng, giữa hai lông mày lộ ra vài phần trầm tư. "Đệ tử bài kiến." Lâm Minh vừa định hành lễ, Võ Dương đã giơ tay ra hiệu, "Không cần đa lễ, ngồi đi." Mặc dù vậy, Lâm Minh vẫn quy củ hành nửa lễ, rồi mới quỳ ngồi xuống trên bồ đoàn đối diện Võ Dương. Hắn lưng thẳng tắp, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, yên lặng chờ đợi phân phó. Hôm nay lại đến tra tài liệu sao? Ánh mắt Võ Dương vẫn dừng lại trên trang sách, ngữ khí tùy ý như đang nói chuyện phiếm. Thái độ bình dị gần gũi này khiến Lâm Minh có chút bất ngờ. Hắn hơi thả lỏng đôi vai đang căng thẳng, đáp, bẩm đường chủ, đúng vậy. Võ Dương nhẹ nhàng lật qua một trang giấy ố vàng, hai tháng nay, ngươi lại biến tảng kinh các thành phòng tu luyện rồi. Hắn ngẩng mắt nhìn Lâm Minh. Ở tầng 3 đều xem những gì? Chẳng lẽ là đang chuyên tâm nghiên cứu điển tịch kim đan? Lâm Minh trong lòng khẽ động. Thực tế hai tháng nay hắn vẫn luôn tìm kiếm manh mối về thượng cổ cấm chế, nhưng vì Võ Dương đã chủ động nhắc đến, đây lại là một cái cớ không tồi. Đường chủ Minh xét. Lâm Minh thuận theo lời nói tiếp lời, đệ tử quả thực đang xem xét một vài tài liệu tu hành kim đan. Một tiếng phách Võ Dương khép lại cuốn sách trong tay. Vị kim đan chân nhân này cuối cùng cũng hoàn toàn hướng ánh mắt về phía Lâm Minh, trong mắt chợt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Sư tôn ngươi truyền y bắt đan đạo cho ngươi, là mong ngươi có thể kế thừa luyện đan chi thuật của hắn. Đan đạo nhị giai cao cấp còn chưa tinh thông, đã vội vàng lĩnh hội kim đan đại đạo, e rằng có chút hảo cao vụ viễn. Lâm Minh cúi đầu lắng nghe, đường chủ dạy dỗ phải, đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm đan đạo. Võ Dương khẽ gật đầu, dường như đối với câu trả lời này còn coi là hài lòng. Lâm Minh thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, lập tức chắp tay thỉnh giáo, mở lời bẩm đường chủ, đệ tử gần đây khi tra cứu cổ tịch trong tàng kinh các, ngẫu nhiên thấy được ghi chép liên quan đến thượng cổ cấm chế lệnh bài, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Võ Dương nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đặt cuốn cổ tịch ố vàng trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người Lâm Minh một lát. À, ngươi đã được Đường Tùng sư đệ chân truyền, đan đạo tạo nghệ không tầm thường, lại kiêm tu phù lục chi thuật, nay lại đối với vật thượng cổ như thế này cũng sinh ra hứng thú sao? Đệ tử hổ thẹn. Lâm Minh cung kính cúi đầu, âm thanh lại lộ ra sự kiên định. Quả thực đối với vật này vô cùng khao khát. Võ Dương khẽ bước tròm râu dài, trầm ngâm nói, ngươi đã tra cứu qua các điển tịch liên quan, hẳn phải biết trải qua 10 vạn năm tháng xâm thực, thượng cổ cấm chế rất khó bảo tồn nguyên vẹn, đã sớm không còn thành hệ thống nữa rồi. Nghe lời này, Lâm Minh trong lòng hơi trùng xuống, trên mặt lại không lộ vẻ gì, ngược lại nở nụ cười nói, đường chủ Minh xét, đệ tử vốn muốn mượn vật này để nhìn trộm phong thái của thượng cổ tu chân giới, không ngờ đã thành tuyệt tích, thật đáng tiếc. Ha ha ha. Võ Dương cười lớn nói, cần gì phải tiếc nuối. Tu chân giới 10 vạn năm trước chẳng qua chỉ là giai đoạn sơ khai, sao sánh được với hiện nay tứ nghệ hoàn bị, tu hành tiện lợi. Chỉ nói riêng đan đạo, luyện đan sư hiện nay còn hưng thịnh hơn lúc đó gấp trăm lần không chỉ. Đường chủ cao kiến, đệ tử đã được dạy dỗ. Lâm Minh cúi người thật sâu, ngữ khí thành khẩn. Ánh mắt Võ Dương khẽ động, cười như không cười nhìn Lâm Minh, nhưng mà, nếu ngươi thật sự đối với vật này vẫn còn vương vấn không quên, lão phu ở đây lại còn cất giữ vài mảnh thượng cổ cấm chế phù văn tán phá. Thật sao? Võ Dương thấy vậy, sắc mặt nghiêm lại, Lâm sư điệt, ngươi tại đan phủ hai đạo thiên phú không tầm thường, nhưng tu hành quỷ ở chuyên tinh. Thượng cổ cấm chế phù văn này tàn khuyết không đầy đủ, lĩnh hội vào sẽ như ngắm hoa trong sương, cực kỳ dễ lầm đường lạc lối. Nếu mạo hiểm để ngươi nghiên cứu, ngược lại sẽ hại ngươi. Nói đến đây, lời Võ Dương chợt chuyển, nhưng mà, nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược tinh phẩm nhị giai thượng phẩm, lão phu phá lệ cho ngươi lĩnh hội vài ngày cũng không có gì là không thể. Lâm Minh hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, cung kính hành lễ, đa tạ đường chủ rủ lòng thương. Đệ tử hiểu rõ nặng nhẹ cấp bách, lần này chẳng qua là hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Xin đường chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm nghiên cứu truyền thừa của sư tôn, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra đan dược tinh phẩm, không phụ kỳ vọng của đường chủ. Thiện. Võ Dương hài lòng gật đầu, lại lần nữa nâng cuốn cổ tịch kia lên. Đi đi, hãy chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Lời lão phu vừa nói, vẫn còn hiệu lực. Đệ tử cáo lui. Lâm Minh cúi người thật sâu, chậm rãi lui ra khỏi tầng 3 tàng kinh các. Chương 153, tụ tán vô thường chương 153, tụ tán vô thường trong đạo phủ, khói xanh lượn lờ. Lâm Minh quanh chân ngồi trên bồ đoàn hàn ngọc ở trung tâm tĩnh phòng, trước mặt án kỷ chỉnh tề bảy mười mấy miếng ngọc giản phát ra ánh sáng nhuận cùng vài bản cổ tịch. Những thứ này đều là đan đạo tâm đắc cả đời của sư tôn Đường Tùng, cùng với những điển tịch đan đạo nhị giai mà hắn đã tinh tâm chọn lựa từ tàng kinh các. Hô, Lâm Minh khẽ nhả ra một hơi trọc khí, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Võ Dương chân nhân ngày hôm qua. Lời nói của vị kim đan tu sĩ kia vẫn còn băng bẳng bên tai, khiến hắn không thể không xem xét lại kế hoạch của mình. Xem ra đã đến lúc ta phải thể hiện chút bản lĩnh thật sự rồi, đem huyền hồn định thần đan phẩm chất tinh phẩm dâng lên, mới có thể từ chỗ Võ Dương kia mà có được phù văn của thượng cổ cấm chế lệnh bài. Thú hồ lại đem huyền hồn định thần đan cùng long hổ đan luyện chế đến cảnh giới đại thành thậm chí viên mãn, đối với bản thân ta cũng rất có lợi. Lâm Minh khẽ gõ ngón tay lên án kỷ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghĩ đến miếng lệnh bài thần bí trong túi trữ vật, tinh quang trong mắt Lâm Minh chợt lóe. Nếu không phải từ mảnh bạc kia lĩnh hội ra thượng cổ bí thuật như Bính Hỏa Thần Lôi, hắn cũng sẽ không cố chấp với thượng cổ cấm chế đến vậy. Đây có lẽ là một cơ duyên, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Minh lập tức thu liễm tâm thần. Những ngày kế tiếp, hắn sống một cuộc sống vô cùng quy luật. Mỗi ngày vào giờ dần liền thức dậy đi đến địa hỏa điện, bắt đầu luyện chế huyền hồn định thần đan khi sương sớm còn chưa tan. Sau khi quay về động phủ vào giờ ngọ, hắn sẽ trước tiên nghiên đọc điển tịch đan đạo một canh giờ, đem tâm đắc của sư tôn cùng ghi chép trong tàng kinh các đối chiếu lẫn nhau. Đến giờ mùi, liền đúng giờ bắt đầu tu luyện tứ phương huyền công, đồng thời tinh nghiên bí thuật công kích thần thức liệt thần thứ này. Còn về hai môn công pháp phụ tu là thần hỏa đoán cốt công và minh nguyệt luyện thần quyết thì càng chưa từng gián đoạn. Sáng sớm hôm nay, khi chân trời vừa hửng sáng, Lâm Minh đã đứng trên khoảng đất trống trước đập phủ. Hắn hít sâu một hơi không khí mang theo hương thơm thanh mát của sương sớm, chậm rãi bày ra thức khởi đầu của cựu nhật truy. Bộ quyền pháp này là do hắn chuyên môn sáng tạo ra để phối hợp với thần hỏa đoán quốc công, mỗi một thức đều có thể dẫn động lực lượng hỏa hành tích tụ trong cơ thể.
Vâng.
Một quyền đánh ra, sóng lửa nóng bỏng ngưng tụ ở đầu quyền, không khí xung quanh cũng vì thế mà vặn mèo. Lâm Minh có thể cảm nhận rõ ràng, theo sự tăng lên của tu vi luyện thể đến ngân cốt cảnh trung kỳ, lực lượng hỏa hành trong cơ thể đã có thể tự do lưu chuyển giữa tứ chi bát hải. Những linh lực bình thường dùng để cường hóa phòng ngự này, giờ khắc này thông qua pháp môn vận kình đặc biệt của cựu Nhật Truy đã hóa thành thế công lăng lệ. Đạt 72 rồi. Thu quyền đứng thẳng, Lâm Minh nội thị bức độ cần cù bù thông minh trong thức hải. Theo tiến độ này, nhiều nhất là một năm rưỡi nữa là có thể đạt đến ngân cốt cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, hiệu quả tăng cường do luyện thể mang lại sẽ khiến tốc độ tu luyện tứ phương huyền công được nâng cao hơn nữa, rút ngắn đáng kể thời gian đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến tu luyện, Lâm Minh không khỏi lại nhớ đến tin tức gần đây nghe được từ miệng đồng môn. Chiến sự tiền tuyến ngày càng kịch liệt, chính đạo tứ tông và ma đạo tứ tông đã tiến vào giai đoạn đối kháng toàn diện, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng bắt đầu được đưa quy mô lớn vào chiến trường. Nếu không phải hắn hiện giờ đã là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, e rằng cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trừng triệu. Ngày kim đan tu sĩ kết cục, e rằng không còn xa nữa. Lâm Minh nhìn ánh sáng ban mai dần sáng lên ở chân trời, lẩm bẩm tự nói: trong chiến tranh của tu tiên giới, kim đan tu sĩ chính là trụ cột vững chắc. Một khi bọn họ tham gia chiến đấu, liền có nghĩa là chiến sự đã tiến vào giai đoạn bạch nhật hóa. Tuy nhiên Lâm Minh trong lòng rõ ràng, kẻ thực sự quyết định thắng bại, vĩnh viễn là những nguyên anh chân quân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Đối với bọn họ mà nói, chấn hưng một tông môn chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nguyên anh còn đó, đạo thống liền vĩnh viễn không đứt đoạn. Tu luyện một đêm, khi phương đông hửng lên tia sáng đầu tiên, Lâm Minh chậm rãi thu công. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, bất luận là uy lực của cựu Nhật Truy hay hiệu suất vận chuyển của thần hỏa đoán quốc công, đều so với ngày hôm qua lại tinh tiến thêm một phần. Tiến bộ tích lũy từng ngày từng tháng này khiến hắn say mê. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh đến địa hỏa điện, đẩy cánh cửa đá nặng nề của đan phòng ra, mùi dược liệu quen thuộc xộc thẳng vào mặt. Hắn nhẹ nhàng quen thuộc kiểm tra một lượt đan lô, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành lò, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chiến sự tuy khẩn trương, nhưng may mắn là luyện đan sư vẫn được xem là an ổn. Lâm Minh thầm tự suy tư, động tác trên tay không ngừng. Hắn cẩn thận lấy ra linh tài đã chuẩn bị từ hôm qua, lần lượt bày ra trên án kỷ. Là một luyện đan sư nhị giai, hắn hiểu rõ sự bình yên hiện tại này đến không dễ dàng, nhất định phải nắm giữ thật tốt. Trọng tâm tu luyện hiện tại là đẩy thần hỏa đoán cốt công tiến đến ngân cốt cảnh đỉnh phong. Lâm sư bá, đệ tử đã đưa linh tài đến rồi. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói cung kính của Lý Nhiên, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Minh. Vào đi. Lâm Minh không ngẩng đầu, tiếp tục sắp xếp linh dược trên án kỷ. Lý Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, từ túi chứa vật bên hông lấy ra từng bụi linh dược. Hắn động tác thành thạo đem những linh dược này phân loại đặt lên giá linh tài đặc chế, mỗi một bụi đều được đặt đúng chỗ. Sư bá. Lý Nhiên đặt xong bụi linh dược cuối cùng, xoay người hành lễ nói, từ ngày mai trở đi, đệ tử sẽ không thể đến đưa linh tài nữa, nhưng đã sắp xếp các sư đệ khác tiếp thay rồi. Lâm Minh lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lý Nhiên một lát, có phải tông môn có sắp xếp khác? Trên mặt Lý Nhiên khó nén vẻ vui mừng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, bẩm sư bá, đệ tử đêm qua khi tu luyện, đột nhiên cảm ứng được trúc cơ khế cơ, cho nên chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Ồ. Tinh quang trong mắt Lâm Minh chợt lóe, đặt xuống dược trữ trong tay. Đây có lẽ là chuyện tốt. Sư bá ở đây chúc ngươi trúc cơ thành công, sớm ngày bước vào trúc cơ cảnh giới. Đa tạ sư bá đã bồi dưỡng. Lý Nhiên cúi mình thật sâu, ngữ khí thành khẩn. Nếu không phải sư bá bình thường chỉ điểm, đệ tử cũng sẽ không nhanh như vậy đã chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ. Nhìn bóng lưng Lý Nhiên rời đi, khóe miệng Lâm Minh khẽ nhếch. Người trẻ tuổi này làm việc tỉ mỉ, mỗi lần đưa linh dược đến đều không sai một ly một tí, quả thực đã tiết kiệm cho hắn không ít công sức. Tuy nhiên một khi trúc cơ thành công, Lý Nhiên sẽ phải chuẩn bị tấn thăng đan sư nhị giai, tự nhiên không thể tiếp tục làm trợ thủ nữa. Trên con đường tu hành, tu tán vô thường a. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, sau đó thu liễm tâm thần. May mắn là Lý Nhiên đã sắp xếp xong người thay thế, ngược lại cũng không cần quá bận tâm. Không biết từ lúc nào, một ngày đã trôi qua. Khi Lâm Minh khép lại bản điện tịch cuối cùng rời khỏi tàng kinh các, trời đã đời sao. Nhãn lực của tu sĩ trúc cơ phi phàm, đêm tối như thế đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì ban ngày. Ánh trăng trong vắt dài trên phiến đá xanh, in bóng dáng Lâm Minh cao dài. Cứ thế qua lại, vài tháng sau. Tên: Lâm Minh, phẩm mệnh 57, 320 pháp tu, trúc cơ trung kỳ, 63, thể tu, nhị giai trung kỳ, 51, linh thể, Xích Dương Long Hỏa Kim Thân, hậu thiên, công pháp, tứ phương huyền công, viên mãn, Thanh Liên Đăng Kinh, viên mãn, Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết, viên mãn, Thần Hỏa Đoán Quốc Công, viên mãn, pháp thuật, Cửu Nhật Truy, tiểu thành 35, liệt thần thứ, tiểu thành 42, đan đạo, nhị giai 48, huyền hồn định thần đan, đại thành 24, long hổ đan, đại thành 33, chương 154, giúp người hộ pháp chương 154, giúp người hộ pháp trong đập phủ, khói xanh lượn lờ. Lâm Minh quanh chân ngồi trên bồ đoàn hàn ngọc ở trung tâm tĩnh phòng, ánh mắt lướt qua cẩn cụ bù thông minh đổ chết tường. Luyện thể nhị giai trung kỳ, tiến độ đã hơn 7 thành rồi. Lâm Minh khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt chợt lóe lên một tia hài lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngân cốt trong cơ thể đang không ngừng cường hóa, mỗi một đoạn xương cốt đều lấp lánh ánh sáng tựa kim loại. Khi ánh mắt quét qua cổ thọ mệnh, hắn không khỏi khẽ giật mình, không biết từ lúc nào, ta đã 57 tuổi rồi. Tu chân không 5 tháng, câu nói này Lâm Minh giờ đây thấu hiểu sâu sắc. Nhớ lại kiếp trước ở phàm trần, 20 năm quang âm đủ để khiến một thiếu niên ý khí phong phát trở thành một trung niên nhân trầm ổn, điềm đạm. Mà kiếp này, hắn bước lên tiên độ, dung mạo vẫn giữ ở dáng vẻ 20 tuổi đầu. Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, da như ngọc. bất cứ ai cũng không nhìn ra bên trong cơ thể trẻ trung này đã trải qua hơn 50 năm tháng. Nếu ta có thể cứ thế đột phá tiếp. Lâm Minh khẽ bước ve mặt, trong mắt ánh lên vẻ mong ước. Có lẽ ngàn năm sau, ta vẫn có thể giữ được dung nhan như thế này. Đợi tu vi tinh tiến, nói không chừng còn sẽ thoát thai hoán cốt, càng thêm tuấn lãng phi phàm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mỉm cười. Người tu tiên truy cầu trường sinh đại đạo, dung nhan vĩnh trú bất quá là lợi ích kèm theo mà thôi. Nội thị bản thân, tiến độ tu luyện tứ phương huyền công đã vượt 6 thành, còn chưa đến 4 thành tiến độ là có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi. Lâm Minh đứng dậy chỉnh lại thanh sắc đạo bào, trong tay áo bay ra một đạo truyền âm phủ, thông báo đan đồng chuẩn bị sự việc luyện đan hôm nay. Tốc độ tu luyện kinh người như thế này, hoàn toàn dựa vào tác phong sinh hoạt gần như hà khắc của hắn. Mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, thời gian còn lại của hắn không phải luyện đan thì là tu luyện. Pháp thể song tu thêm vào việc nghiên cứu đan đạo, tu sĩ bình thường có thể tinh thông một thứ đã là khó có được, hắn lại có thể đồng thời tiến bộ. So với kiếp trước làm cái nghề sáng chín tối năm, bây giờ ngược lại càng vất vả hơn. Lâm Minh lắc đầu khẽ cười, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Con đường tu tiên vốn đã gian nan, người có thể đạt được thành tựu, không ai không phải người có đại nghị lực. Đẩy ra cửa đá đạo phủ, ánh sáng ban mai chiếu rọi lên vai hắn. Thân tu vi này, tay đan thuật này, đều là hắn dùng vô số đêm không ngủ mà đổi lấy. Cái gọi là phúc báo, bất quá là tiên đạo đền đáp sự cần cù mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh đi đến trước địa hòa điện. Trên phiến đá xanh trước điện, Hứa Thăng và Mễ Xuyên đã sớm chờ đợi từ lâu. Ba người đơn giản hàn huyên vài câu, liền tự mình tiến vào phòng luyện đan bắt đầu công việc luyện đan cả ngày. Đẩy ra cửa đá nặng nề, Lâm Minh nhạy bén phát giác được nhiệm vụ luyện đan gần đây có gì đó bất thường. Hôm qua Võ Dương chân nhân tự mình triệu kiến, yêu cầu bọn hắn mỗi ngày tăng thêm 3 thành sản lượng đan dược. Điều này khiến Lâm Minh trong lòng còi báo động vang lớn. Chiến sự e rằng muốn leo thang rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn phán đoán, ngày Kim Đan chân nhân tự mình ra trận tham chiến, chậm nhất sẽ không quá 1 năm. Khoanh chân ngồi trên vị trí luyện đan ấm áp, Lâm Minh phát hiện linh tài hôm nay vẫn chưa được đưa đến. Trợ thủ mới vệ lễ từ trước đến nay luôn đúng giờ, hôm nay lại chậm chạp chưa đến. Vị luyện đan sư nhất giai cựu cấp này làm việc tỉ mỉ không chút qua loa, khá có phong thái của tiền nhiệm Lý Nhiên, được Lâm Minh thưởng thức. Ngày thường Lâm Minh cũng không keo kiệt chỉ điểm, thường truyền thụ cho hắn một vài tâm đắc luyện đan. Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì rồi? Lâm Minh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không đội vàng hấp tấp. Khoảng một chén trà thời gian sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Điều khiến Lâm Minh bất ngờ là, người đẩy cửa bước vào lại là Lý Nhiên, người đã trúc cơ thành công 5 tháng trước. Vị trợ thủ từng là của hắn giờ đây đã là trúc cơ tu sĩ, theo lý mà nói không nên làm những tạp vụ này nữa. Lý sư đệ, sao lại là ngươi tự mình đưa linh tài đến? Lâm Minh lộ vẻ kinh ngạc. Theo quy củ tông môn, Lý Nhiên đã trúc cơ thành công, đã cùng hắn bình bối luận giao, không nên làm những việc chạy vật này nữa. Lý Nhiên cung kính sắp xếp các loại linh tài theo từng loại, lúc này mới trịnh trọng hành lễ nói, Lâm tiền bối, văn bối lần này đến là có việc quan trọng muốn cầu. Mặc dù đã tấn thăng trúc cơ, nhưng Lý Nhiên thủy chung ghi nhớ ân chỉ điểm ngày xưa của Lâm Minh, vẫn giữ lễ đệ tử. Lâm Minh nhiều lần từ chối không thành, cũng đành tùy hắn. Cứ nói không sao. Lâm Minh ôn hòa ra hiệu hắn tiếp tục. Đệ tử dự định 1 tháng sau thử tấn thăng nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Lý Nhiên hít sâu một hơi. Khẩn cầu tiền bối đến lúc đó có thể đích thân đến chỉ điểm, vì văn bối mà hộ pháp. Lâm Minh nghe vậy sảng khoái đáp ứng, chuyện này dễ dàng, 1 tháng sau ngươi đến tìm ta là được. Lý Nhiên nghe vậy mừng rỡ như điên, sau khi 3 lần bái tạ mới cáo lui. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lâm Minh không khỏi mỉm cười. Người trẻ tuổi này ngược lại trọng tình trọng nghĩa, trúc cơ sau vẫn không quên gốc. Đợi Lý Nhiên đi rồi, Lâm Minh lập tức vùi đầu vào công việc luyện đan thần trương. Theo chiến sự căng thẳng, nhiệm vụ của đan đường ngày càng nặng nề. Hắn phải nâng cao hiệu suất, mới có thể đảm bảo thời gian tu luyện bất di bất dịch mỗi ngày không bị chiếm dụng. 2 canh giờ rơi sau, một lò đan dược nhị giai thuận lợi ra lò. Lâm Minh hơi điều tức, liền lấy khôi linh đan ra bắt đầu tu luyện tứ phương huyền công. 3 canh giờ trôi qua, hắn chậm rãi thu công, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Tốc độ tu luyện quả thực đã tăng lên không ít, theo tiến độ này, trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Từ khi trúc cơ đến nay, hắn mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới đều hoàn thành trong vòng 20 năm. 43 tuổi đột phá trúc cơ trung kỳ, theo đó mà tính toán, trước 60 tuổi đương nhiên có thể đạt đến hậu kỳ. Chỉ có điều, trước 70 tuổi có thể kết đan hay không? Lâm Minh không khỏi trong lòng sinh ra khát khao. Ở phương tu tiên giới này, các nguyên anh lão tổ quanh năm bế quan, rất ít hỏi đến tụ vụ. Kim đan tu sĩ mới là người nắm quyền chân chính, chấp trưởng đại quyền môn phái. Nếu có thể kết đan thành công, liền có thể chen chân vào tầng lớp cao của tông môn, nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thu dọn xong luyện đan phòng, Lâm Minh tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo đan lô sạch sẽ, linh tài về đúng vị trí. Môi trường làm việc tốt là sự bảo đảm quan trọng cho việc luyện đan hiệu quả cao. Sắp xếp xong xuôi, Lâm Minh rời khỏi phòng luyện đan, đi thẳng đến tàng kinh các nghiên cứu điện tịch đan đạo nhị giai thượng phẩm 1 canh giờ, sau đó mới trở về nơi ở kể từ khi bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật nhị giai thượng phẩm đến nay, hắn đã đưa kỹ nghệ luyện chế 2 loại đan dược cao cấp là Huyền Hồn Định Thần Đan và Long Hổ Đan đạt đến cảnh giới đại thành. Đã đến lúc thể hiện thực lực chân chính rồi. Trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cần luyện chế ra đan dược tinh phẩm, lấy đó đổi lấy thượng cổ cấm chế phù văn trong tay Võ Dương chân nhân. Tấm lệnh bài thần bí kia cùng những phù văn này có liên quan mật thiết, có lẽ có thể trở thành chìa khóa để hắn rời khỏi Vân Vũ tu tiên giới. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không khỏi nắm chặt lệnh bài trong tay áo. Nếu ma đạo thế lớn, vật di tích thượng cổ này có lẽ có thể giúp hắn thoát khỏi thế giới này. Đương nhiên, tiền đề là có thể tìm được cổ truyền tông trận vẫn còn có thể vận chuyển. Chỉ mong trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn còn pháp trận truyền tông có thể dùng lưu lại. Lâm Minh thầm mong đợi. Chớp mắt, 1 tháng thời gian vội vàng trôi đi. hôm nay là ngày quan trọng Lý Nhiên tấn thăng. Lâm Minh đứng trên linh phong trụ, thúc dục pháp lực, lưu quang xẹt qua tầng mây. Hắn trước đến đan đường, dự định cùng Lý Nhiên hội hợp, rồi cùng nhau đi đến địa hỏa điện. Ngay lúc này, ngoài tiểu tụ đường truyền đến giọng nói cung kính của Lý Nhiên, "Lâm tiền bối, văn bối đã đến." Lâm Minh đẩy cửa bước ra, thấy Lý Nhiên một thân đạo bảo mới tinh, tinh thần phấn chấn. "Đến đúng lúc lắm, chúng ta liền xuất phát." Hắn khẽ gật đầu, tay áo vung lên, cùng Lý Nhiên bay về phía địa hỏa điện. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh hộ pháp cho một luyện đan sư nhất giai tấn thăng nhị giai, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Trước địa hỏa điện, chấp sự Nguyên Phúc đang kiểm tra danh sách. Thấy Lâm Minh tự mình đến, vội vàng tiến lên hành lễ, "Lâm sư huynh đại giá quang lâm, có phải là để hộ pháp cho Lý sư đệ không?" "Đúng vậy." Lâm Minh thản nhiên nói. Trên mặt Nguyên Phúc chất đầy đủ cười, có Lâm sư huynh tọa trấn, Lý sư đệ lần này tấn thăng nhất định 10 phần nắm chắc. Lời này của hắn không sai, địa vị của Lâm Minh trong đan đường có sức nặng. Ngắn ngủi 30 năm, từ nhất giai luyện đan sư nhảy vọt lên nhị giai thượng phẩm, thiên phú như thế này trong lịch sử Huyền Chân Tông đều đếm trên đầu ngón tay. Lý Nhiên trịnh trọng nói, "Nếu phụ lòng kỳ vọng của Lâm tiền bối, đệ tử cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục nghiên cứu đan đạo nữa, hôm nay nhất định sẽ dốc toàn lực." "Tốt chí khí." Nguyên Phúc đưa qua lệnh bài nói, "Chúc Lý sư đệ mã đáo thành công." Nhìn bóng lưng hai người đi xa, hắn không khỏi cảm khái, đáng tiếc ta hoang phế đan đạo quá lâu, đã không còn tâm lực như năm đó. Nếu sớm hơn một chút kết giao với Lâm sư mình, có lẽ cũng có thể tấn thăng nhị giai luyện đan sư. Chương 155, chiến sự kích hóa. Chương 155, chiến sự kích hóa. Đẩy ra cánh cửa đá nặng nề của đan phòng, Lâm Minh chắp tay đứng, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Nhiên đang hơi căng thẳng, "Lý sư đệ, có thể bắt đầu rồi." "Thả lòng tâm thần, có vi minh ở đây trông nom, không cần lo lắng." Lý Nhiên hít sâu một hơi, cung kính hành một đại lễ, lần này hoàn toàn dựa vào Lâm tiền bối hộ trì, văn bối vô cùng cảm kích. Đợi Lý Nhiên điều tức xong, hắn chính thức bắt đầu thử luyện chế đan dược nhị giai hạ phẩm. Lâm Minh đứng một bên, ánh mắt như nước, cẩn thận quan sát từng động tác của Lý Nhiên. Chỉ thấy Lý Nhiên hai tay bấm quyết, từng đạo khống hỏa pháp quyết đánh ra, địa hỏa theo đó mà lên xuống. Với nhãn quang tinh tường của Lâm Minh, hắn vừa nhìn đã nhận ra khống hỏa thuật của Lý Nhiên ước chừng đạt tới 3 thành hỏa hầu của đại thành, cách cảnh giới viên mãn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Tu sĩ bình thường có được hỏa hầu như vậy đã là khó có được. Lâm Minh thầm gật đầu, rốt cuộc không phải ai cũng có thể có thiên phú dị bẩm như hắn. Ngay khi Lý Nhiên chuẩn bị thu hỏa, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, "Khoan đã." Lại dẫn địa hỏa thêm nửa khắc đồng hồ nữa. Lý Nhiên nghe vậy lập tức biến đổi pháp quyết, tiếp tục dẫn động địa hỏa. Đợi hỏa hầu đủ, lúc này hắn mới bắt đầu xử lý các loại linh dược. Có Lâm Minh vị đan đạo đại sư này ở bên cạnh chỉ điểm, cho dù ngẫu nhiên có sai sót, thử nghiệm lặp đi lặp lại vài lần cũng nhất định có thể thành công. 6 canh giờ thoáng chốc đã qua. "Thành." Lý Nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cẩn thận từng ly từng tí bưng một viên đan dược mới luyện chế, cung kính dâng lên trước mặt Lâm Minh, "Xin tiền bối phẩm giám." Lâm Minh nhận lấy đan dược, đầu ngón tay khẽ chạm, một đạo linh quang chui vào đan hoàn. Lát sau, hắn khẽ gật đầu, thành sắc vẫn được, nhưng nói rồi, hắn chỉ vào vài viên đan dược trong số đó. "Lúc thu đan cuối cùng nếu nhanh thêm 2 nhịp thở, thành sắc sẽ càng tốt hơn." Nói xong, hắn lại giải thích chi tiết những điểm mấu chốt trong toàn bộ quá trình luyện chế, chỉ ra vài chỗ có thể cải tiến. "Tiền bối dạy bảo, đệ tử khắc ghi trong lòng." Lý Nhiên kích động đến mức giọng nói đều có chút run rẩy. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu không phải Lâm Minh chỉ điểm toàn bộ quá trình, bản thân tuyệt đối không thể một lần đã thành công tấn thăng. Đặc biệt là thời cơ khống chế địa hỏa, phán đoán của Lâm Minh đơn giản là chuẩn xác đến đáng sợ. Lâm Minh lộ ra nụ cười vui mừng, "Chúc mừng Lý sư đệ tấn chức thành công, đan đường của ta lại thêm một vị đại tướng." Lý Nhiên hết lần này đến lần khác bái tạ, trong mắt tràn đầy sự sùng kính. Theo Lý Nhiên thành công tấn thăng, hắn được an bài tại địa hỏa điện chuyên trách luyện chế đan dược nhị giai. Trong thời gian ngắn ngủi, nhị giai luyện đan sư của đan đường Huyền Chân Tông đã đạt hơn 12 người. Có lẽ là áp lực của chính ma đại chiến đã kích phát tiềm lực của mọi người, không chỉ đan sư, mà trong số đệ tử bình thường cũng liên tục truyền đến tin vui chúc cơ thành công. Nhưng tổng số chúc cơ tu sĩ lại không thấy tăng trưởng, đều do chiến sự tiền tuyến thảm liệt, thương vong không ngừng. Hôm nay vì Lý Nhiên hộ pháp hao phí trọn vẹn 6 canh giờ, khi rời khỏi địa hỏa điện thì đã là màn đêm buông xuống. Lâm Minh đạp trên ánh trăng, thẳng tắp trở về đạo phủ, không còn đi tới đan đường nữa. Hắn cần điều tức thật tốt, dưỡng tinh xúc duệ cho công việc ngày mai. Ánh sáng ban mai mờ ảo, Lâm Minh ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh trước đạo phủ, chậm rãi thổ nạp thiên địa linh khí. Từ khi Lý Nhiên tấn thăng nhị giai luyện đan sư, cuộc sống của hắn lại trở về nhịp điệu bình tĩnh ngày thường. Mỗi ngày luyện đan, tu luyện, lĩnh hội đan đạo, tuần hoàn lặp lại. Nhưng dưới sự bình tĩnh này, Lâm Minh thủy chung vẫn phân ra một tia tâm thần chú ý chiến sự tiền tuyến. Thông qua vài lời ít ỏi của các tu sĩ qua lại, hắn hiểu được hiện tại kim đan đại năng của hai bên chính ma đều vẫn giữ vững sự khắc chế, chưa tự mình ra tay. Nhưng sự chém giết giữa các trúc cơ tu sĩ đã càng thêm thảm liệt, mỗi ngày đều có tin tức thương vong mới truyền đến. Chiến đấu khốc liệt, ngay cả hắn cũng không thể chỉ luyện chế đan dược tu luyện mà bản thân quen tay, mà bị phân công luyện chế đan dược chữa thương nhị giai thượng phẩm ngọc nguyên đan. Nghe nói Huyền Chân Tông trong một trận chiến tại Lạc Hà Cốc đã đại bại Nguyệt Ma Tông, chém giết 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ của đối phương. Lâm Minh khẽ vuốt túi chứa vật bên hông, bên trong chứa đầy chính là ngọc nguyên đan mới luyện chế. Những viên đan dược chữa thương này đều sẽ được đưa tới chiến trường, cứu chữa đồng môn bị thương. Lại 1 năm trôi qua, đông đi xuân đến. Ánh nắng ấm áp ngày xuân rải trên mái hiên địa hỏa điện, phản chiếu một mảnh ánh vàng. Lâm Minh vừa mới hoàn thành việc luyện chế một lò ngọc nguyên đan, giờ phút này đang cẩn thận từng ly từng tí đem 5 viên đan dược linh quang lấp lánh cho vào bình ngọc. Những viên đan dược này sẽ được cất giữ trên giá chuyên dụng, chờ đợi cuối tháng thống nhất giao nộp tông môn. Chiến sự càng lúc càng gay go a. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. 1 năm trở lại đây, hắn nhận thấy số lượng tán tu mà tông môn Trương Triệu càng lúc càng nhiều, nhưng số trở về lại càng lúc càng ít. Đấu pháp giữa các trúc cơ tu sĩ cũng càng thêm nguy hiểm, nghe nói linh mạch ở tiền tuyến đều bị đánh cho tan nát. Ngay tại 3 ngày trước, một tin tức chấn động truyền đến, Kim Đan chân nhân đã bắt đầu ra tay rồi. Ngay cả Lam Nguyệt chân nhân vẫn luôn trấn thủ hậu phương cũng bị phái tới tiền tuyến. Điều này có nghĩa là gì? Lâm Minh trong lòng hiểu rõ. Trong thời đại Nguyên Anh lão tổ bế quan không ra, Kim Đan tu sĩ chính là lực lượng mấu chốt quyết định cục diện chiến đấu. Bọn hắn tham gia chiến đấu, báo hiệu trận chính ma đại chiến này đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Thực lực rốt cuộc vẫn là thực lực quan trọng nhất. Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn phải nắm chặt thời gian để thăng tu vi, mới có thể bảo toàn bản thân trong loạn thế sắp đến. Thu dọn xong đan phòng, Lâm Minh đạp trên ánh chiều tà rời khỏi tàng kinh các. Vừa đi tới đài cất hạ phi thuyền, đã nhìn thấy Mẹ Xuyên đang điều chỉnh thanh hồng chu của hắn. Lâm đạo hữu. Mẹ Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Minh, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm về động phủ tu luyện rồi. Lâm Minh khẽ mỉm cười, vừa rồi tại tàng kinh các tra duyệt vài đan phương. Mẹ đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Đôi mắt Mẹ Xuyên sáng lên, thật khéo, ta đang muốn đi tham gia hội giao lưu trúc cơ tu sĩ do Thính Đạo Phong tổ chức. Nghe nói lần này có không ít trúc cơ tân tấn đều sẽ đến, Lâm đạo hữu có muốn cùng nhau đi tới không? Trúc cơ giao lưu hội. Lâm Minh hơi trầm ngâm. Loại trường hợp này tuy nhiên tốn thời gian, nhưng quả thực có thể thu được không ít thông tin hữu ích. Cũng được, cùng đi vậy. Hai người nhìn nhau cười, mỗi người tế khởi phi thuyền. Lâm Minh đạp trên phi thuyền, cùng Mễ Xuyên trước sau hạ xuống trên đỉnh Tính Đạo Phong. Gió núi phân phật, thổi cho ý bảo hai người bay phấp phới. Ngọn núi này vì quanh năm có thể nghe thấy tiếng sóng Vân Hải nơi xa mà có tên, giờ phút này giữa mây mù lở lở, mơ hồ truyền đến từng trận tiếng sóng tùng. Lâm đạo hữu, theo ta đến. Mễ Xuyên vung tay nào lớn, chiếc phi thuyền màu bạc trắng kia liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong túi chứa vật của hắn. Lâm Minh khẽ gật đầu, đầu ngón tay khẽ chạm, phi thuyền màu xanh bỗng nhiên thu nhỏ thành cỡ bàn tay, bị hắn thu vào trong tay áo. Hắn chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn, bước nhanh theo kịp bước chân của Mễ Xuyên. Vị Mễ sư minh này trong tông môn nhân mạch rất rộng, hôm nay có thể được mời tham gia cái hội giao lưu nhỏ này, lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Rẽ qua vài con đường núi quanh co, một tòa đại điện ngói xám cổ kính xuất hiện trước mắt. Trên quảng trường lát đá xanh trước điện, vài cây tùng cổ ngàn năm hiên ngang đứng thẳng. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng nói cười. Chương 156, chúc cơ giao lưu chương 156, chúc cơ giao lưu Mễ sư minh, mọi người đều đang chờ ngươi đó. Một tiếng nói thu kịch đột nhiên vang lên, chỉ thấy một tráng hán vai u thịt bắp xài bước tới, bên hông đeo một bầu rượu, trên mặt còn vương vài phần say. Ánh mắt tráng hán quét qua Lâm Minh đang đứng sau lưng Mễ Xuyên, đột nhiên giật mình, men say bỗng chốc tỉnh phân nửa. Hắn vội vàng chỉnh trang y phục, ôm quyền hành lễ nói, đã gặp Lâm sư minh, không ngờ ngài cũng tới rồi. Vị sư đệ này khách khí quá. Lâm Minh ôn hòa đáp lễ. Mọi người trong điện nghe vậy, nhao nhao đứng dậy nên đón. Những trúc cơ tu sĩ ngày thường mắt cao hơn đầu này, giờ phút này trên mặt đều chất đầy nụ cười. Cũng khó trách bọn hắn nhiệt tình như vậy, vị Lâm sư minh tuổi còn trẻ này, có thể nói là ngôi sao mới chói mắt nhất của đan đường những năm gần đây. Hắc mã của đan đường, đen đến mức ngay cả đám lao quái vật kia cũng phải đỏ mắt. Tại chỗ có mấy vị tu sĩ bất giác sờ sờ túi trữ vật, bên trong còn cất giữ đan dược cầu được từ chỗ Lâm Minh. Lâm Minh quanh chân ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh Mễ Xuyên, vị trí này hiển nhiên là thượng tọa được cố ý để lại. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện bài trí trong điện đơn giản, chính giữa bày một án kỳ thanh ngọc, trên đó bày vài đĩa linh quả cùng một tấm linh trà bốc hơi nóng. Ngưu đạo hữu, ngươi vừa từ chiến trường trở về sao? Tình hình tiền tuyến gần đây thế nào? Đang hương lượn lờ trong điện, mọi người vây quanh ngồi tại án kỳ thanh ngọc, một vị tu sĩ mặt mày gầy gò nóng lòng hỏi. Tu sĩ họ Ngưu được gọi tên mạnh mẽ uống một ngụm linh trà, lau vết nước trên râu, trên mặt bỗng chốc rạng rỡ, ha ha, tình hình tiền tuyến rất tốt. Huyền Chân Tông ta hiện nay trên chiến trường trúc cơ, đã đánh cho đám ma tử của Nguyệt Ma Tông không ngóc đầu lên nổi. Hắn nói đến chỗ kích động, đột nhiên đứng dậy đuối sâu về phía Lâm Minh. Lâm sư minh, lần trước nếu không phải ngài luyện chế Ngọc Nguyên Đan, cái mạng Ngưu Chu ta đây đã sớm bỏ mạng ở huyết sát cốc rồi. Tên ma tu trúc cơ tầng chín kia, một chảo suýt nữa xuyên thủng khí hải ta. Nói đoạn, hắn bất giác sờ sờ bụng, bên trong còn lưu lại một vết sẹo dữ tợn. Lâm Minh vội vàng đứng dậy đáp lễ, Ngưu sư đệ nói quá lời rồi. Đan dược có tốt đến mấy, cũng phải dựa vào tu vi bản thân tu sĩ thúc giục. Ngươi có thể thoát hiểm, chủ yếu vẫn là nhờ bản lĩnh của chính mình. Hắn nói lời này, ánh mắt trong trẻo, không chút giả dối. Lâm sư đệ quá khiêm tốn rồi. Một vị lão giả râu bạc ngồi ở vị trí đầu đuốt râu cười nói. Vị trúc cơ viên mãn tu sĩ này tuy tuổi tác đã cao, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân linh lực ngưng tụ không tan, hiển nhiên cách kim đan chỉ còn một bước. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặc áo bào xanh đuốt râu dài nói, hiện nay Thanh Nguyệt sư bá đã tự mình đến tiền tuyến tọa trấn, kim đan chân nhân xuất thủ, chiến cục e rằng sẽ nổi sóng. Bất quá, với tài năng vận chủ duy ốc của cổ trưởng môn, ác có thể liên chiến liên thắng, đuổi cùng giết tận đám ma tử kia. Lời nói hắn chuyển hướng, trong mắt chợt lóe vẻ sùng kính. Bên cạnh một tráng hán mặt đầy thịt ngang vô bàn phụ họa, nói rất đúng. Chí lực của cổ trưởng môn trong các đời trưởng môn của Huyền Chân Tông ta, cho dù không lọt vào top 3, thì top 5 cũng vững vàng. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu xưng phải, nhất thời trong điện toàn là tiếng tán dương. Lâm Minh chú ý thấy, khi nói đến cổ trưởng môn, ngay cả vị lão giả trúc cơ viên mãn kia cũng vô thức thẳng lưng, trong mắt lộ ra sự kính ý từ tận đáy lòng. Đợi sau đợt tán dương này, chủ đề lại dần dần chuyển về tình hình chiến sự tiền tuyến. Lâm Minh vừa nhấp linh trà, vừa lắng nghe kỹ càng. Tuy nhiên từ những lời nói vụn vặt của mọi người có thể thu thập được ít tin tức tiền tuyến, nhưng rốt cuộc cũng như cưỡi ngựa xem hoa, khó thấy toàn cảnh. buổi giao lưu này lại khiến hắn có thể từ các góc độ khác nhau hiểu rõ chiến cục, rất nhiều chi tiết hắn ở đàn đường không hề hay biết. Hắn thầm mừng vì không bỏ lỡ buổi tụ hội này, sự giới thiệu của Mẹ Xuyên quả thực đã giúp ích rất nhiều. Những trúc cơ tu sĩ từng tham gia chém giết ở tiền tuyến, sau khi đấu pháp kịch liệt đa số đều tổn hao nghiêm trọng. Trùng hợp là ngay tại buổi giao lưu có hai vị luyện đan sư nhị giai trung cấp của đàn đường, mà hắn còn kiêm thân phận phụ sư nhị giai. Mọi người tự nhiên tìm đến bọn họ gần nhất để nhờ luyện chế vật phẩm cần thiết, nhất thời người cầu đan hỏi phù nườm nượp không dứt. Lâm Minh ước tính sơ bộ, chỉ riêng việc nhận đơn đặt hàng đã đủ hắn bận rộn hơn một tháng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng thêm cảm kích sự giới thiệu của Mễ Xuyên. Vị sư minh có vẻ tùy hứng này, rõ ràng là cố ý dẫn hắn đến để mở rộng tài lộ. Vỏn vẹn nửa ngày đã giúp ta nhận được hai mối làm ăn lớn, ân tình này không nhỏ. Khi trở về nhất định phải cảm tạ Mễ đạo hữu thật tốt. Lâm Minh thầm suy tính. Hắn sờ sờ túi chứa vật phòng lên ở bên hông, bên trong đã thu được mấy phần định kim. Đang nghĩ, tiếng thảo luận trong điện lại nổi lên. Một vị tu sĩ mặt mày âm trầm cười lạnh nói, nhờ cổ trưởng môn thần cơ diệu toán, bố trí thiên la địa võng, chúng ta mới có thể vững vàng áp chế Nguyệt Ma Tông. Các môn phái khác có lẽ không được dễ dàng như vậy, nghe nói. Nói đến thảm nhất phải kể đến Cửu Hoa Sơn. Một vị tu sĩ khác chen lời nói, giọng nói bất giác hạ thấp. Nghe nói ngụy trưởng môn của bọn họ đã vẫn lạc trong cuộc giao phong với ma đạo, ngay cả kim đan cũng bị ma tu đoạt đi luyện hóa rồi. Mọi người nghe vậy đều hít một hơi khí lạnh, không khí trong điện nhất thời trở nên nghiêm trọng. Một canh giờ sau, buổi giao lưu cuối cùng cũng hạ màn. Tà Dương ngả về tây, nhuộm tính đảo phong thành một mảng vàng rực. Lâm Minh và Mễ Xuyên sánh vai bước ra đại điện, mỗi người bấm quyết tế ra phi chu. Một đạo thanh quang và một đạo ngân mang vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Hai đạo lưu quang xé rách vân hải, Lâm Minh điều khiển thanh ngọc phi chu, sánh vai cùng Mễ Xuyên mà đi. Giữa tiếng gió núi gào thét, hắn chỉnh trọng ôm quyền nói, chuyến này nhờ Mễ sư huynh nâng đỡ, để sư đệ được kết giao với nhiều trúc cơ đồng đạo, quả thực thu lợi không nhỏ. Mễ Xuyên sảng khoái cười nói, Lâm sư đệ quá khách khí rồi. Ngươi cả ngày không phải ở địa hỏa phòng luyện đan, thì là ở tinh thất khổ tu, điều này tuy tốt, nhưng cũng thiếu đi vài phần nhân gian khói lửa. Sau này nên tham gia nhiều buổi tụ hội như thế này, vừa có thể biết động thái mới nhất của tu chân giới, lại có thể tiện thể nhận thêm vài mối làm ăn, há chẳng phải rất tốt sao? Lâm Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, sư minh dạy bảo đúng lắm. Sau này nếu có buổi giao lưu như thế này, mong rằng sư minh nhớ nâng đỡ sư đệ. Giờ phút này đúng lúc chính ma đại chiến đang giằng co, nhu cầu đan dược nhị giai của tiền tuyến ngày càng tăng. Mễ Xuyên trong lòng biết với trình độ luyện đan của Lâm Minh, nhận thêm vài mối làm ăn cũng là lẽ đương nhiên, tự nhiên sẽ không sinh lòng đố kỵ. Vậy thì một lời đã định. Mễ Xuyên cười lớn nói, lần sau mời, sư đệ đừng từ chối nhé. Nhất định không dám từ chối. Ngày hôm sau vào giờ dần ba khắc, sương sớm chưa tan. Lâm Minh đến địa hòa điện, tìm thấy Võ Dương đang thưởng trà ở sảnh phụ. Vị đan đường chi chủ này tay cầm một chén trà sứ xanh, giữa hương trà lượn lờ, thấy Lâm Minh tới, hơi lộ vẻ kinh ngạc, "Lâm sư điệt hôm nay tới, có phải gặp khó khăn trong luyện đan không?" Lâm Minh cúi sâu một lễ, "Bẩm đường chủ, đệ tử gần đây đã có thể luyện chế ra đan dược nhị giai thượng phẩm cấp tinh phẩm. Đấu đảm thỉnh cầu đường chủ 10 ngày sau ngự giá chỉ điểm, hộ pháp cho đệ tử." Ồ, chén trà trong tay Võ Dương hơi cực lại, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn đặt chén trà xuống, vỗ tay cười nói, "Tốt, tốt. Lâm sư đệ quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Với thiên tư của ngươi, trong thế hệ trẻ của đan đường ta xứng đáng đứng đầu. 10 ngày sau lão phu nhất định sẽ đích thân đến, yên lặng chờ tin tốt." Đa tạ đường chủ ưu ái. Lâm Minh lại cúi một lễ, cung kính lui xuống. Trên đường trở về Đông Điện, vừa gặp Hứa Thăng và Mễ Xuyên cùng nhau tới. Mễ Xuyên thấy Lâm Minh đi từ hướng chỗ ở của đường chủ, không khỏi ngạc nhiên nói, "Lâm sư đệ đây là?" Lâm Minh thần sắc như thường, vừa rồi đi bái kiến Võ đường chủ, mời hắn 10 ngày sau hộ pháp cho đệ tử luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm cấp tinh phẩm. "Cái này, sao có thể chứ?" Hai người nghe vậy như bị sét đánh, sắc máu trên mặt tức khắc rút sạch. Cây quạt xếp trong tay Mễ Xuyên ba một tiếng rơi xuống đất, Hứa Thăng càng là thân hình loạn choạng, suýt nữa đứng không vững. Phải biết, có thể ổn định luyện chế đan dược nhị giai thượng phẩm cấp tinh phẩm, có nghĩa là cách đan sư tam giai chỉ còn một bước chân. Hứa Thăng thầm tính toán, với tiến độ hiện tại của mình, e rằng có khổ tu thêm 10 năm cũng chưa chắc đạt được cảnh giới này. Thấy hai người thất thố, Lâm Minh trong lòng tuy thầm vui, trên mặt lại không lộ chút nào. Hắn khẽ ho một tiếng, ôn tồn nói, "Hứa sư huynh, Mễ sư huynh, 10 ngày sau luyện đan, ta muốn mời hai vị đến quan sát, không biết có thể nể mặt không?" Hai người lúc này mới như bừng tỉnh mộng, vội vàng chỉnh tề y phục, cúi sâu một cái, đại ân của sư đệ khó quên suốt đời. Đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ đến hẹn. Bọn hắn trong lòng hiểu rõ, cơ hội quan sát luyện đan cao cấp ở cự ly gần như thế này, trong tu chân giới có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Hành động này của Lâm Minh, rõ ràng là cố ý nâng đỡ. Chương 157, tư cách lĩnh hội chương 157, tư cách lĩnh hội thoáng chốc đã đến kỳ hạn luyện đan. Trong huyền đan phòng ở nơi sâu nhất địa hỏa điện, bốn bóng người lặng lẽ đứng trong đó. Lâm Minh vận đạo bào màu xanh, hướng về Võ Dương đang ngồi trên ghế thái sư mà cúi người thật sâu, "Võ đường chủ, đệ tử này sắp sửa khai lò luyện đan rồi." Võ Dương vuốt nhẹ tròm râu dài, trong mắt tinh quang chợt lóe, "Lâm sư đệ cứ việc thả sức thi triển. Lão phu tại đây hộ pháp cho ngươi, nếu đan hỏa có gì bất thường, tự sẽ kịp thời nhắc nhở." Nói đoạn, trong tay áo hắn bay ra một đạo linh quang, bố trí cấm chế cách âm quanh đan phòng. Lâm Minh không nói thêm gì nữa, ngồi khoanh chân trên bộ đoàn trước đan lô. Hắn khẽ nhắm hai mắt, hai tay kết ấn đặt trên đầu gối, toàn thân linh lực lưu chuyển, dần dần tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Khoảng nửa nén hương sau, hắn chợt mở mắt, tay áo vung lên, nắp đan lô ứng tiếng mà bay lên. Khởi. Theo một tiếng khẽ quát, địa hỏa ứng tiếng mà hiện ra. 10 ngón tay Lâm Minh thoăn thoắt, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đan lô. Hắn trước tiên từ trong túi chứa vật lấy ra ba cây huyền hồn thảo toàn thân xanh biếc, dùng linh lực bao bọc mà ném vào lò. Khoảnh khắc linh thảo vào lò, trong lò đống nhiên dâng lên một mảnh hạ quang màu xanh. Ba người Võ Dương nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn không chớp mắt từng động tác của Lâm Minh. Thấy thủ pháp của hắn thuần thục như nước chảy mây trôi, Võ Dương trong lòng thầm than, tên tiểu tử này đối với việc khống chế hỏa hầu lại đạt đến hóa cảnh, nếu cho thêm thời gian, e rằng ngay cả lão phu cũng phải ngửi khói bụi mà thôi. Nhưng chuyển niệm nghĩ đến những thiên tài chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn trong tu chân giới, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Ba canh giờ trôi qua, dược dịch trong đan lô đã dần dần ngưng kết. Trán Lâm Minh rịn ra những giọt mồ hôi li ti, nhưng vẫn duy trì linh lực xuất ra ổn định. Hắn biết rõ giờ phút này đang là thời khắc then chốt, chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ công giá tràng. Ngưng. Theo đạo pháp quyết cuối cùng được đánh ra, địa hỏa trong đan lô chợt bùng lên dữ dội, chiếu rọi cả đan phòng đỏ rực. Đợi ánh lửa tan đi, bốn viên đan dược toàn thân trong suốt lẳng lặng lơ lửng trong lò, trong đó một viên bề mặt tận hiện ba đạo vân văn lưu chuyển, tỏa ra dược hương thấm đẫm lòng người. Lâm Minh thở phào một hơi dài, vươn tay vẫy một cái, bốn viên đan dược liền bay vào hộp ngọc trong lòng bàn tay hắn. Viên đan dược có linh văn kia vừa vào tay, hắn liền cảm thấy một luồng ý lạnh leo thấu thẳng kinh mạch, đúng là đặc trưng của đan dược tinh phẩm mới có. Chúc mừng Lâm sư đệ nhị giai đan đạo đại thành. Võ Dương đứng dậy chắp tay, trên mặt khó che giấu vẻ tán thán. Hứa Thăng và Mễ Xuyên vội vàng cúi người hành lễ, chúc mừng Lâm sư huynh tấn thăng nhị giai đỉnh phong. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ hâm mộ và kính nể. Lâm Minh cất hộp ngọc, trước tiên hướng Võ Dương cúi sâu một lễ, đa tạ đường chủ hộ pháp. Lại quay sang hai người, cũng đa tạ hai vị sư đệ đã đến quan lễ. Cử chỉ khiêm tốn lễ độ này, khiến cả ba người đều như được tắm trong gió xuân. Võ Dương vuốt râu nói với hai người Hứa Thăng, hôm nay quan sát cao giai luyện đan, đối với hai người chắc chắn có ích lợi. Hơn nữa hãy đi tính phòng lĩnh hội, trong vòng 3 ngày không được khai lò. Chúng ta xin tuân theo lời dạy của đường chủ. Hai người đồng thanh đáp. Lâm sư minh, chúng ta xin cáo lui trước. Hứa Thăng và Mễ Xuyên lần nữa hành lễ. Lâm Minh khẽ gật đầu, hai vị sư đệ đi thong thả, ngày khác lại trò chuyện. Sau khi tiễn hai người rời đi, hắn quay sang Võ Dương, trong mắt chợt lóe lên một tia mong đợi. Hắn lần này đến đây, ngoài việc luyện đan ra, thực chất còn có ý đồ khác. Đó chính là huyền ảo phù văn của thượng cổ cấm chế lệnh bài. Võ Dương nuốt tròm râu dài, trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm sư điệt đối với thượng cổ cấm chế này dường như rất chấp nhất, lại nằm ngoài dự liệu của lão phu. Mới vừa tấn thăng nhị giai đỉnh phòng, đã không thể chờ đợi mà đến đòi rồi sao? Nói xong, hắn phất tay áo đứng dậy, thôi được, đi theo lão phu một chuyến. Đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ không thất hứa. Lâm Minh trong lòng vui mừng, đội vàng theo kịp bước chân của Võ Dương. Hai người xuyên qua trùng trùng điện vũ, đến trước tàng kinh các. Võ Dương đi thẳng đến bậc thang thanh ngọc dẫn lên tầng thứ tư, Lâm Minh thấy vậy trong lòng chợt động, xem ra điện tịch về thượng cổ cấm chế lệnh bài phần lớn được cất giữ ở tầng 4. Tàng kinh các tổng cộng chia làm 5 tầng, với tu vi trúc cơ cảnh giới của Lâm Minh, chỉ có thể hoạt động ở tầng thứ 3. Mà Võ Dương thân là chủ đan đường, một kim đan chân nhân, đương nhiên có tư cách đặt chân lên tầng cao hơn. Sau khi lên tầng thứ 4, Lâm Minh bỗng nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng cấm chế cường đại. Chỉ thấy mỗi giá sách đều bị màn sáng màu vàng nhạt bao phủ, trên đó phủ văn lưu chuyển, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hãi. Cấm chế như vậy, e rằng ngay cả kim đan tu sĩ cũng khó mà phá giải trong thời gian ngắn. Bước chân Võ Dương không dừng lại, đến trước một bức tường đá trông có vẻ bình thường. Hắn từ trong lòng lấy ra một viên lệnh bài toàn thân đỏ rực, trên đó khắc những vân văn phức tạp. Theo lệnh bài được khảm vào khe lõm trên tường, cả bức tường đá đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó từ từ tách ra hai bên, lộ ra một con đường hầm sâu thẳm. Đi theo sát, Võ Dương dẫn đầu bước vào đường hầm. Theo bọn hắn tiến vào, những viên dạ minh châu khảm trên vách đá hai bên lần lượt phát sáng, chiếu rọi đường hầm sáng như ban ngày. Lâm Minh theo sát phía sau hắn, xuyên qua đường hầm dài mấy chục trượng sau, trước mắt sáng sủa thông suốt. Đây là một mật thất rộng khoảng mười mấy trượng. Trong phòng chỉ đặt hai giá sách làm bằng huyền thiết, cũng bị từng tầng cấm chế bao phủ. Ánh mắt Lâm Minh như điện, nhanh chóng quét qua bố cục mật thất, chỉ thấy bốn bức tường khắc đầy phù văn trận pháp, ngay cả mặt đất cũng lát mặc ngọc cách tuyệt thần thức. Hắn trong lòng thầm kinh hãi, không ngờ thượng cổ cấm chế lệnh bài này lại được coi trọng đến vậy, nơi cất giữ còn nghiêm mật hơn ta tưởng tượng. Nơi đây cất giữ tất cả điển tịch về thượng cổ cấm chế lệnh bài mà đan đường đã sưu tầm được trong mấy trăm năm qua, bao gồm 73 cuốn trúc giản, 28 miếng ngọc giản và 9 khối thượng cổ cốt văn. Võ Dương chắp tay sau lưng đứng đó. Từ ngày mai trở đi, ngươi mỗi ngày sau khi luyện đan xong, có thể đến đây lĩnh hội một canh giờ. Nói đến đây, ngữ khí Võ Dương đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đừng chê thời gian quá ngắn. Hệ thống thượng cổ cấm chế này tàn khuyết không đầy đủ, nếu đắm chìm vào đó, nhẹ thì làm lỡ tu hành, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Viên xích tiêu lệnh này ngươi hãy cất giữ cẩn thận, dựa vào nó có thể mở mật thất. Nhớ kỹ, kỳ hạn lĩnh hội là 2 năm rưỡi, đến lúc đó bất luận có thu hoạch hay không, đều không được đặt chân đến nơi này nữa. Lâm Minh hai tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài vào tay ấm áp mềm mại, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển. Hắn cung kính hành lễ, đệ tử xin tuân theo dụ lệnh của đường chủ. Võ Dương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, người tu đạo nên biết tiến thoái. Với sự thông tuệ của ngươi, chắc hẳn hiểu rõ lợi hại trong đó. Nói xong liền xoay người. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại đến lĩnh hội đi. Lâm Minh theo Võ Dương rời khỏi mật thất, trở về tầng 4. Thấy Võ Dương muốn tra duyệt điện tịch, hắn liền túi sâu một lễ, cáo lui rời đi. Lâm Minh trở về đạo phủ, đi thẳng đến tĩnh phòng tu luyện ở nơi sâu nhất. Tĩnh phòng 4 bức tường khảm dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hắn giơ tay khẽ ấn vào một chỗ trên bức tường đá trông có vẻ bằng phẳng, chỉ nghe tiếng cạch một tiếng, tiếng động nhỏ của cơ quan chuyển động vang vọng trong tĩnh phòng. Bức tường đá từ từ dịch chuyển, lộ ra một không gian bí mật rộng 3 thước vuông. Bên trong có một đài thờ tinh xảo, Trên đài thờ phụng linh vị của sư phụ hắn, Đường Tùng. Lâm Minh ngưng thị bài vị của sư phụ, ánh mắt dịu dàng mà thâm trầm. Hắn từ hộp ngọc bên cạnh lấy ra ba nén hương, đầu ngón tay khẽ bê, một luồng đan hỏa chợt lóe qua. Hắn hai tay cầm hương, cung kính ba vai sau, cắm hương vững vàng vào lư hương. Khói xanh lượn lờ bay lên, quanh quẩn không tan trong tĩnh phòng. Sư phụ, đệ tử không phụ sự mong đợi, đã chính thức tấn cấp nhị giai đỉnh phong luyện đan sư. Giọng Lâm Minh trầm thấp mà ôn hòa, ngài ở trên trời có linh, liệu có nhìn thấy không? Nghĩ đến nếu sư phụ còn sống, nhất định sẽ vớt râu mỉm cười, lộ ra vẻ mặt vui mừng an ủi, khóe miệng hắn cũng không khỏi khẽ nhếch lên. Sau khi tâm sự xong, Lâm Minh lại tính toán một lát, lúc này mới đứng dậy rời khỏi tĩnh phòng. Khi xoay người, hắn khẽ vung tay áo, đài thờ lần nữa ẩn vào trong tường đá, không để lại nửa điểm dấu vết. Sáng sớm hôm sau, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Lâm Minh vận đạo bào màu xanh, cả người chỉnh tề không chút cầu thả. Hắn bước ra, đi về phía tàng kinh các ở đằng xa. Bản dịch này mang theo linh khí của Thiên Lộ Vũ chương 158, Tân Cựu giao tiết chương 158, Tân Cựu giao tiết bên trong tàng kinh các, Lâm Minh mượn thân phận lệnh bài, nhẹ nhàng quen thuộc xuyên qua từng tầng cấm chế. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp vượt qua tầng 2, men theo bậc thang đi lên. Mùi đàn hương ở tầng 3 vẫn thoang thoảng, nhưng không thấy bóng dáng Võ Dương. Xem ra đường chủ hôm nay có việc. Lâm Minh tự nhủ, rồi không chút do dự tiếp tục leo lên. Bên trong đại sảnh tầng 4, giá sách tĩnh lặng sừng sững, màn ánh sáng cấm chế bao phủ bên trên lưu chuyển không ngừng, tản phát ra linh lực ba độ khiến người ta kinh hãi. Lâm Minh đối với những cấm chế này sớm đã quen thuộc, hắn thuần thục vòng qua lư hương đồng xanh ở trung tâm đại điện, đi đến trước bức tường đá phía trong cùng. Từ trong lòng lấy ra miếng xích tiêu lệnh kia, Lâm Minh tinh chuẩn khảm nó vào khe lom trên tường đá. Theo một trận oanh minh trầm thấp, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi dịch chuyển, để lộ ra con đường đá sâu hun hút quanh co. Hai bên Dạ Minh Châu cảm ứng được có người đến, lần lượt phát sáng lên, chiếu rọi hành lang như ban ngày. Mật thất không rộng rãi, ước chừng 10 trượng vuông. Bốn vách tường khắc đầy phù văn trận pháp cách tuyệt thần thức, mà trên những viên gạch mặc ngọc lát nền ẩn hiện những đường vân linh lực lưu chuyển. Lâm Minh nhẹ nhàng quen thuộc thúc dục lệnh bài, hai đạo kim quang từ lệnh bài bắn ra, chuẩn xác đánh trúng tiết điểm cấm chế trên giá sách. Một tiếng cạch màn ánh sáng cấm chế như sóng nước tiêu tán. Hai tòa giá sách làm bằng gỗ tử đàn lộ ra chân dung. Trên giá sách bên trái chỉnh tề bày đặt mấy chục cuốn thẻ tre ố vàng và cổ tịch đóng chỉ. Bên phải là hơn 20 miếng ngọc giản ôn nhuận như ngọc, cùng bảy khối xương mảnh phát ra u quang. Những xương mảnh này lai lịch bất phàm, có cái lấy từ xương sống yêu thú tam giai, có cái lại là di hải của tu sĩ thượng cổ. Về mặt xương mảnh khắc ghi phù văn màu bạc lấp lánh sinh huy trong mật thất mờ tối, chính là ngân lục văn cùng một mạch với lệnh bài cấm chế thượng cổ. Hệ thống tàn quyết, truyền thừa đứt đoạn. Lâm Minh nhẹ vuốt xương mảnh, cảm nhận khí tức cổ xưa còn sót lại trên đó. 10 vạn năm trường hà thời gian, không biết đã chôn vùi bao nhiêu bí thuật kinh thiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một khối xương mảnh, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm băng lạnh, chỉ mong những ngân lục văn này còn có thể chắp vá ra truyền thừa hoàn chỉnh. Từ đó, Lâm Minh bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ngân lục văn. Cuộc sống cũng cực kỳ có quy củ. Mỗi ngày vào giờ dần tăng khắc, hắn liền đứng dậy đi tới địa hỏa điện của đan đường, hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trong ngày. Sau giờ ngọ, sẽ tu luyện tứ phương huyền công trong động phủ cho đến khi mặt trời lặn. Ngay sau đó, hắn trước tiên nghiên cứu 2 canh giờ ngân lục văn, tiếp đó tu tập liệt thần thứ và cửu nhật truy mới có được, cuối cùng dùng thần hỏa đoán cốt công rèn luyện nội thân, cho đến giờ tí mới nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống tu hành có vẻ khô khăn này, Lâm Minh lại trải qua đầy đủ và thỏa mãn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Ngày này đúng vào sinh nhật 19 tuổi của Lâm Minh, trong tính thất tu luyện hắn buông điện tịch trong tay xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt. Trọn vẹn 730 ngày đêm khổ tu. Khoe miệng hắn nổi lên một tia ý cười an ủi. Giờ đây đã nắm giữ 9 thành ngân lục văn, chỉ cần thêm 1 tháng lẻ 7 ngày, liền có thể hoàn toàn lĩnh hội toàn bộ ngân lục văn liên quan đến lệnh bài cấm chế thượng cổ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vỗ tay nhẹ cười. 2 năm chuyên tâm nghiên cứu này, khiến hắn đối với ngân lục văn có nhận thức sâu sắc hơn, mặc dù trong Huyền Chân Tông vẫn còn bảo tồn truyền thừa ngân lục văn hoàn chỉnh, nhưng cổ tu hành pháp đi kèm với nó đã sớm tàn khuyết không toàn. Tu sĩ đương đại sở dĩ vứt bỏ cổ pháp, nguyên nhân có 2. Thứ nhất, hệ thống tu hành và tu tiên tứ nghệ hiện nay, sau 10 vạn năm diễn biến hoàn thiện, so với truyền thừa cổ xưa càng thêm tinh diệu, không chỉ dễ tu tập, uy năng cũng hơn hẳn một bậc. Cứ như bảo kiếm mới đúc, luôn sắc bén hơn lợi khí cổ xưa. Thứ hai, tân hữu giao thế vốn dĩ là đạo lý tuần hoàn của thiên đạo. Đúng như mặt trời vừa mọc, sương sớm tất nhiên tiêu tán, xuân mai nảy nở, lá khô cuối cùng sẽ tàn phai. Đạo tu tiên cũng là như vậy. Thời gian như ngựa trắng vụt qua khe cửa, 1 tháng chớp mắt trôi qua. Sáng sớm ngày này, Lâm Minh lần nữa đến trước tàng kinh các. Giờ khắc này, hắn đã nắm giữ hết thể ngân lục văn của 10 vạn năm trước. Điều này như đạt được một thanh chìa khóa mở ra bí mật cấm chế thượng cổ, hôm nay liền muốn đi tìm kiếm chân lý phù văn đã phủ bụi bởi thời gian từ lâu. Xuyên qua trùng trùng cấm chế, Lâm Minh nhẹ nhàng quen thuộc đi đến sâu trong tàng kinh các. Hắn đi thẳng đến gian mật thất cất giữ phù văn lệnh bài cấm chế thượng cổ kia, bước chân vững vàng mà kiên định. Từ trong lòng lấy ra xích tiêu lệnh do Võ Dương ban cho, Lâm Minh khảm nó vào khe lõm của cửa đá. Theo tiếng cơ quan chuyển động, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ mật thất. Hắn hít sâu một hơi, bước vào. Trong mật thất, Lâm Minh thúc dục lệnh bài, chỉ thấy 2 đạo kim quang bắn ra, cấm chế trên giá sách lập tức được giải. Thiện tay lấy một quyển điện tịch ô vàng, Lâm Minh ngưng thần nhìn kỹ. Lần này, những văn tự cổ xưa kia trong mắt hắn không còn trở ngại, tên sách vừa nhìn đã hiểu. Cơ sở cấm chế phù văn tốc ký. Dưới cái tên sách một mạc không hoa lệ này, không biết ẩn giấu bao nhiêu tâm huyết của tu sĩ thượng cổ. Lâm Minh không kịp chờ đợi là xem, đầu ngón tay nhẹ vuốt qua những nét chữ loang lổ kia. Chỉ trong chốc lát, hắn liền hiểu rõ toàn bộ nội dung sách. Tuy nhiên điều khiến hắn thất vọng là, đây chẳng qua là điện tịch nhập môn cấm chế đơn giản nhất. Phù văn ghi chép trong đó, chỉ tương đương với phù văn cơ sở nhất giai của tu chân giới hiện nay, chủ yếu dùng cho pháp khí nhất giai và trận pháp, phẩm giai không cao mà nội dung lại rời rạc, vụ vỡ. Cả quyển sách giống như hàng chợ phổ biến rộng rãi thời đó, đối với hắn không chút thích lợi. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Minh cẩn thận đặt điện tịch về chỗ cũ, rồi lấy xuống một quyển thẻ tre khác. Rất nhanh, một canh giờ thời gian liền lặng yên trôi đi trong việc lật xem điện tịch này. Khi Lâm Minh chậm rãi khép lại quyển điện tịch cuối cùng trong tay, lông mày đã vô thức nhíu lại. Trong một canh giờ ngắn ngủi này, hắn liên tục lật xem bốn quyển điện tịch liên quan đến phù văn lệnh bài cấm chế thượng cổ, nhưng không quyển nào không tàn khuyết không toàn. Đúng như Võ Dương đã nói, mạch truyền thừa này quả thực đã rời rạc vụ vỡ, khó tìm thấy toàn bộ. Lâm Minh muốn thông qua những tàn thiên đoạn giản này để lĩnh ngộ đạo cấm chế thượng cổ, thì giống như ngắm hoa trong sương mù, vớt trăng dưới nước, thủy chung không tìm thấy phương pháp nhập môn chân chính. Những phù văn ghi chép rời rạc vụ vỡ kia, giống như một tờ bản đồ tàn khuyết, khiến người ta khó có thể nhìn thấy đường đi hoàn chỉnh. Lâm Minh dùng ngón tay gõ huyệt thái dương, vài cái sau đó, quyết định án kỵ tác đồ. Dự định trực tiếp tìm ra phù văn cấm chế thượng cổ tương ứng với lệnh bài thần bí. Thời gian lặng yên trôi đi trong sự chuyên chú tìm kiếm. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một khối đầu xương yêu thú phát ra u quang, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua những phù văn phức tạp huyền ảo trên bề mặt xương. Ánh đèn tường mờ vàng chiếu xuống những vệt bóng tối loang lổ trên mặt hắn, làm nổi bật vẻ mặt chuyên chú của hắn càng thêm sâu sắc. Sau khi đặt đầu xương xuống, ánh mắt hắn lại bị một khúc xương chân yêu thú khổng lồ thu hút. Khúc xương chân này toàn thân như ngọc, bề mặt khắc đầy phù văn màu bạc rậm rạp chẳng chịt, dưới ánh đèn chợt lóe lên ánh sáng thần bí. Lâm Minh hai tay nâng nó lên, cảm nhận khí tức cổ xưa ẩn chứa bên trong, không khỏi cảm thán kỳ tư diệu tưởng của tu sĩ thượng cổ. Bọn họ không chỉ dùng sách vở, ngọc giản bình thường để ghi chép công pháp, mà còn đặc biệt thích dùng các loại yêu thú quý hiếm, thậm chí di cốt của tu sĩ cao giai làm vật ghi chép. Trong tu chân giới hiện nay, phương thức ghi chép bằng xương cốt này đã sớm tuyệt tích. Nhưng Lâm Minh không thể không thừa nhận, những phù văn khắc trên xương này trải qua 10 vạn năm tháng tẩy lễ mà vẫn rõ ràng có thể phân biệt, hiệu quả bảo tồn của nó vượt xa những điển tịch giấy chất đã sớm mục nát kia. Có lẽ chính vì nhìn chúng đặc tính có thể bảo tồn lâu dài của xương cốt, tu sĩ thượng cổ mới lựa chọn phương thức ghi chép độc đáo này. Lâm Minh ngưng thần tĩnh khí, dọc theo đường vân trên xương chân tỉ mỉ nghiên đọc. Đột nhiên, đồng tử hắn hơi co rút lại, hô hấp vô thức trở nên dồn dập. Tìm thấy rồi. Hắn khó nén vẻ vui mừng, ánh mắt chết dí khóa chặt vào một đạo phù văn đặc biệt ở cuối khúc xương chân. Đạo phù văn này hắn không thể quen thuộc hơn được. Giống hệt đường vân trên miếng lệnh bài thần bí kia. Lâm Minh vội vàng từ trong chứa vật túi lấy ra miếng lệnh bài toàn thân đen kia, chậm rãi thăm dò thần thức vào trong, tiến hành so sánh tỉ mỉ với phù văn khắc trên xương. Ước chừng nửa nén hương sau, hắn thu hồi thần thức, trong mắt tinh quang chợt lóe, quả nhiên giống hệt nhau. Phát hiện này khiến lòng hắn nóng lên. Có thể tìm thấy phù văn tương ứng trong biển điện tịch mênh mông như khói, vận khí này thật sự không tệ. Nhưng Lâm Minh rất nhanh bình tĩnh lại, tìm thấy phù văn chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn cần lĩnh hội huyền cơ bên trong, mới có thể chân chính nắm giữ phương pháp luyện hóa. Dù sao hệ thống tu hành thượng cổ và hiện nay khác biệt rất lớn, huyền diệu bên trong không dễ dàng lĩnh hội như vậy. Ừm. Ánh mắt liếc thấy đồng hồ khắc nước đồng xanh trên án kỷ, Lâm Minh lúc này mới kinh ngạc nhận ra đã quá một khắc giờ. Hắn lưu luyến không rời đặt xương chân về chỗ cũ, cẩn thận đặt đúng vị trí. Trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn khúc xương chân ghi chép phù văn quan trọng kia, thầm hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải đến lĩnh hội lần nữa. Sau khi thu dọn thỏa đáng, Lâm Minh rời khỏi mật thất, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo độn quang lao nhanh về phía độc phủ.